mà lại võ giả mặc vào nặng nghề thiết giáp, cũng là đuổi theo không lên cưỡi ngựa hắc kỵ bang kỵ sĩ. Nhìn thêm một chút, Bạch Thiệu cuối cùng nhẫn nhịn lại. Hắc kỵ bang đánh tới cửa rồi. Quả thực to gan lớn mật. Nhanh nhanh nhanh, ta Long Nạo nhất định phải lấy xuống đầu lâu của bọn hắn. Bạch Ngọc bang trụ sở bên trong, giờ phút này hỗn loạn tưng bừng. Hắc kỵ bang rạng sáng thời gian, ngày mới tối tăm mở mịt sáng đánh tới cửa, đại đa số Bạch Ngọc bang đệ tử còn đang ngủ, nghỉ ngơi bên trong, có thể nói bị đánh trở tay không kịp, bây giờ những này đệ tử thì bắt đầu tập hợp, hướng về ngoài trụ sở mà đi, muốn cùng xâm phạm Hắc kỵ bang phân cao thấp. Muốn giết người a? Một cái 18-9 tuổi Bạch Ngọc bang đệ tử, bên hông phối thêm đao, giờ phút này sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Thiếu niên này gia nhập Bạch Ngọc bang nhiều năm, nhưng còn không có cùng người động thủ một lần, bên ngoài truyền đến tiếng chém giết để hắn không thể ức chế sợ hãi, vô luận là giết người vẫn là bị giết, đại đa số người cũng không nguyện ý kinh lịch. Ầm. Ngay tại thiếu niên này do dự muốn hay không tiến về hai phe giao chiến chiến trường thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng một cỗ kình phong đánh tới, cái hốt kịch liệt đau xót, trước mắt kim tinh ngứa ra, trời đất quay cuồng. Ai? Ai? Thiếu niên trong lòng mờ mịt, không biết là ai bỗng nhiên đánh lén mình, hắn tốt xấu cũng phía trước không lâu đạt tới luyện lực cảnh, đúng là không có nửa điểm phát giác có người sau lưng đánh lén, cả người phù phù một tiếng mềm ngã trên mặt đất. Ngã xuống đất Bạch Ngọc bang thiếu niên đệ tử sau lưng, một cái xương gò má có chút hạ lõm, khóe mắt hẹp dài thanh niên xuất hiện tại nơi đó, chính là thông qua quy tức xúc cốt cải biến xương tướng Tô Trường Không. Tô Trường Không ánh mắt băng lãnh, đem cái này bị hắn đánh ngất xỉu Bạch Ngọc bang thiếu niên đệ tử lôi đến nơi hẻo lánh bên trong, đem hắn cởi quần áo xuống tới, sau đó cho mình thay đổi. Không bao lâu, Tô Trường Không đổi lại Bạch Ngọc bang đệ tử một bộ áo trắng, nhưng trong mắt lạnh như băng để hắn lộ ra sát khí bức người. Hắc kỵ bang a, kia hôm nay liền trả giá đắt đi. Tô Trường Không hít sâu một hơi, đuổi kịp nơi xa một đội vội vã chạy tới ngoài trụ sở Bạch Ngọc bang đệ tử, hướng về phía ngoài chiến trường mà đi. Cùng mình quen biết, cộng sự gần nửa năm người quen, trong chớp mắt gần nửa đều mất mạng tại đám kia hắc kỵ bang người trên tay, cứ việc Tô Trường Không lông tóc không thương, nhưng hắn trong lòng cũng có một cỗ nộ khí cùng sát ý hỗn tạp. Cứ thế mà đi, cố nhiên là lựa chọn tốt nhất, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vừa ý bên trong kia cỗ không cam lòng chi khí sợ là rất khó tiêu tán, tu luyện nhập định cũng khó khăn. Tô Trường Không dự định rất đơn giản, ngụy trang thành Bạch Ngọc bang đệ tử, hung hăng giết một chút hắc kỵ bang võ giả, vì chết thảm tại bọn hắn trong tay trường cản, lưu sán chờ người báo thủ. Nhanh, hôm nay là giết địch lập công cơ hội tốt. Mặt Bạch Ngọc bang đệ tử chế phục, lẫn vào một đám Bạch Ngọc bang đệ tử bên trong Tô Trường Không, nghe được một cái tóc dài nam tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu lên. Đối với phổ thông bang chúng đến nói, tại đại chiến trung lập công đích thật là một đầu có thể nhanh chóng ra mặt đường. Mà khi xông ra trụ sở, đi vào song phương giao chiến chiến trường về sau, một đoàn người thì có chút ngây dại. Giết. Nơi xa từng tiếng gầm thét chấn thiên, chiến mã tê minh thành, hai phe võ giả lúc đang chém giết bạo tiếng giống, chấn tâm hồn người, có một cỗ mùi máu tươi tràn ngập, đây là nhất nguyên thủy giết chóc. Phốc phốc. Mấy trượng có hơn, một cái hắc kỵ bang võ giả cưỡi ngựa cao to, phóng ngựa phi nhanh, trong tay loan đao giương lên, gọn gàng đem một cái Bạch Ngọc bang võ giả đầu lâu chém xuống tới, đầu lâu kia bay lên cao cao, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Tự đoạn nơi cổ, huyết dịch như suối nước dâng trào lên cao hơn một trượng. Cái này máu tanh kích thích một màn, trực tiếp khiến kia lúc trước tuyên bố muốn chém giết hắc kỵ bang võ giả lập công tóc dài nam tử ngây dại, ngu ngơ đứng tại chỗ, mất hồn. Cái này cũng không phải là chơi nhà trò rượu, mà là thật sự liều mạng tranh đấu, người người đều đem đầu đứng ở lưng quần bên trên, ngươi không chết thì là ta vong. Những này Bạch Ngọc bang nghèo là quá yếu a. Đoán chừng sống an nhàn sung sướng thời gian quá dài. Hơn trăm tên hắc kỵ bang kỵ sĩ, hung hãn dị thường, có người thấp giọng cười nhạo, cảm thấy Bạch Ngọc bang là quá lâu không có gặp được địch nhân, không có trải qua liều mạng tranh đấu, không có khả năng trở thành cường giả. Giết. Lúc này có một hắc kỵ bang kỵ sĩ phát hiện ngây người tóc dài nam tử, trực tiếp phóng ngựa chạy nhanh đến. Cẩn thận. Phu cận có Bạch Ngọc bang đệ tử lớn tiếng quát tháo, nhắc nhở, nhưng chờ tóc dài nam tử lấy lại tinh thần, kia hắc kỵ bang kỵ sĩ đã gần trong gang tấc, trực tiếp rủi ngựa va chạm đi qua. Hí 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 bốn. Hí. Kia chiến mã phát ra hí 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 bốn. Hí. Thê Minh Thanh, móng trước cao cao giơ lên, trà đạp mà xuống. Mà vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xông ra, chính là Tô Trường Không. Tô Trường Không có chút xoay người, cả người xông vào móng trước nâng lên chiến mã bụng ngựa phía dưới, hắn ôm lấy bụng ngựa, cánh tay phát lực, dùng sức một vùng. Hí 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 bốn. Hí. Cái này tốt chiến mã thê lương Thê Minh, đúng là hướng về sau ngã lật mà đi, hung hăng ném xuống đất, liên đối trên lưng ngựa hắc kỵ bang kỵ sĩ, quăng xuống đất hết cái xương cốt đứt gãy, bị đặt ở thân ngựa hạ, tiếng kêu rên liên hồi, không thể động đậy. Nhìn xem liên tục giãy giụa, muốn leo ra, lộ ra vô cùng thê thảm hắc kỵ bang kỵ sĩ, Tô Trường Không nhớ lại trước đó còn tại mờ mịt ở giữa bị bắn giết trường cản, lưu sáng chờ người, hắn ánh mắt băng lãnh, không có nương tay, một cước hướng về kỵ sĩ này hết hầu dẫm đạp mà xuống. Xoạt xoạt. Xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, kỵ sĩ này lập tức hai mắt trừng trừng, đình chỉ giãy giụa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thần lực võ giả cùng thần lực võ giả. Giết cái này tiểu tử. Còn lại phương hướng, có hắc kỵ bang võ giả phát hiện đồng bạn chết đi, lập tức liên tiếp nổi giận tiếng hò hét vang lên, mấy cái hắc kỵ bang võ giả tung người xuống ngựa, hướng về Tô Trường Không đánh tới. Cái này hơn trăm người hắc kỵ bang võ giả, đều là Thạch Hàn Sơn chọn lựa tinh nhuệ, từng cái hung hãn vô cùng. Xuy xuy xuy. Liên tiếp tiếng xe gió đánh tới, vài thanh đao kiếm chém tới Tô Trường Không, muốn đem chi chém thành muôn mảnh. Tô Trường Không rất tỉnh táo, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng người giao thủ, không động thủ thì đã, vừa động thủ tất nhiên là muốn thấy máu chảy, chạm tháo trừ căn. Ngũ Cầm Hí, bay xoáy hạ. Tô Trường Không dưới chân khẽ động, đặt tới đăng phong tạo cực cảnh giới Ngũ Cầm Hí sáo lộ thi triển, cả người hắn giống như là một con tầng trời thấp bay lượn phi hạ, thân ảnh linh động, linh xảo một cái chuyển hướng, kia ba bốn võ giả đao kiếm chỉ từ Tô Trường Không lưu lại tàn ảnh xuyên qua, không thể chạm tới hắn mảy may. Cẩn thận sau lưng. Có võ giả lên tiếng kinh hô, Tô Trường Không đã như quỷ mị xuất hiện tại một cái võ giả sau lưng, hai tay bắt hắn lại đầu, dùng sức vặn một cái. Xoạt xoạt. Dễ dàng, giống như là vặn ra một cái bình đóng, kia hắc kỵ bang võ giả cái cổ bị vặn quỷ dị vặn mèo, khóe miệng huyết dịch tràn ra, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Làm thịt hắn, làm thịt hắn. Phu cận hắc kỵ bang võ giả gầm thét liên tục, vây giết Tô Trường Không. Nhưng tại Tô Trường Không trong mắt, những này hung hãn hắc kỵ bang võ giả chậm đáng thương, tựa như là một cái trưởng thành đối mặt mấy cái hài đồng, ngay cả chạm đến hắn đều khó khăn, mà Tô Trường Không tùy ý một kích, liền có thể hành kích bọn hắn xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ vụn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn, hắn là ai? Mạnh như vậy? Tóc dài nam tử chờ Bạch Ngọc Bang đệ tử, đều trợn tròn trong mắt, chỉ ngắn ngủi một hai chục cái hô hấp ở giữa, Tô Trường Không liền liên tục đánh chết 4-5 tên hắc kỵ bang đệ tử, dũng mãnh rối tinh rối mù. Bọn hắn Bạch Ngọc Bang đệ tử bên trong, có như thế tuổi trẻ tinh nhuệ cường giả. Mà xa xa Thạch Hàn Sơn cùng Lam Ý lão giả Công Tôn trưởng lão chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Khu khu khu. Lần nữa một lần va chạm, Công Tôn trưởng lão lảo đảo lùi lại, khí huyết chấn động, liên tục ho khan, ho ra từng ngụm huyết đến, cùng là thần lực cảnh, tuổi già hắn hoàn toàn không phải Thạch Hàn Sơn đối thủ. Công Tôn trưởng lão không phải hắn đối thủ. Cái này Thạch Hàn Sơn tại Hắc Kỵ Bang bên trong là có ít cao thủ. Bạch Triệu thấy hình dáng trong lòng run lên. Không sai biệt lắm nên rời đi. Thạch Hàn Sơn thấy hình dáng cũng không có tiếp tục truy kích, hắn trong lòng nói thầm. Thạch Hàn Sơn đến nơi này mục đích cũng không phải là vì diệt đi hoặc là trọng thương Bạch Ngọc Bang, trên thực tế bọn hắn khoảng trăm người, thừa dịp sắc trời không sáng tiến hành tập kích, đánh Bạch Ngọc Bang một cái trở tay không kịp, mới có thể chiếm cứ lớn hơn gió. Chờ một lúc sau, Bạch Ngọc Bang bên trong mấy trăm đệ tử đều tụ lại mà đến, kết quả kia liền không đồng dạng. Thạch Hàn Sơn mang theo một nhóm tinh nhuệ tập kích Bạch Ngọc Bang mục đích, vẹn vẹn vì cho Bạch Ngọc Bang một hạ mã uy, hướng bọn hắn thị uy, cho thấy Hắc Kỵ Bang không e ngại cùng Bạch Ngọc Bang toàn diện khai chiến, cái này thanh thủy thành đại bánh gato, bọn hắn Hắc Kỵ Bang cũng phải phân một khối. Bây giờ chênh lệch thời gian không nhiều, đặt thành mục đích Thạch Hàn Sơn liền cũng chuẩn bị rút lui. Nhưng bỗng nhiên Thạch Hàn Sơn có chút quay đầu, nhìn thấy nơi xa một người mặc Bạch Ngọc Bang chế phục áo trắng thanh niên, đem một cái Hắc Kỵ Bang võ giả một quyền đánh cho ngực lõm, máu tươi cuồn phun đập ngã trên mặt đất. "Hỗ trưởng, giết chúng ta mấy cái huynh đệ." Thạch Hàn Sơn lập tức giận tím mặt, vừa vặn hắn liền nghe được bên kia truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, giờ phút này đánh bại Công Tôn trưởng lão, mắt thấy Tô Trường Không liên tục giết mấy cái Hắc Kỵ Bang võ giả, làm sao có thể chịu được ở? "Thối tiểu tử, nhận lấy cái chết." Thạch Hàn Sơn nổi giận gào thét một tiếng, hắn tính tình vốn là cuồng bạo, lúc đầu chuẩn bị rút lui, bây giờ thì quyết định trước đem cái này đáng chết hôn trướng đầu lâu lấy xuống đến, dù sao không dùng đến bao nhiêu thời gian. Hùng tráng khôi ngô Thạch Hàn Sơn băng băng mà tới, phụ cận không ai dám tại ngăn cản. Quân đạo sát quyền, thiết mã kim qua. Thạch Hàn Sơn đánh tới chớp nhoáng trên đường, đã xem khí thế tích xúc đến đỉnh phong, hắn một cái sông quyền trực tiếp ném ra, cuốn lên khí lưu sinh ra xé rách âm thanh, phản phất tiên quân vạn mã tại chủ sát, chỉ là kia cố hung hãn khí diễm, liền đã khiến ra đầu run lên, trái tim co vào, khó mà dâng lên chống cự chi tâm. Là kia bắn giết trương cả người. Tô Trường Không lập tức chú ý tới sát ý không che giấu chút nào Thạch Hàn Sơn, hắn cũng nhận ra người này là một tiễn bắn giết lúc đầu đều chạy ra rất xa Trương Cản kẻ cầm đầu. Ngũ Cầm Hí, Càng Khe Hổ. Ánh mắt băng lãnh, Tô Trường Không động tác nhưng không có nửa phần dừng lại, chân tay hắn trên mặt đất đạp mạnh, giống như là mánh hổ bay nhào mà ra, chủ động đón lấy Thạch Hàn Sơn. Tô Trường Không Ngũ Cầm Hí cũng không phải là dùng cho chiến đấu quyền pháp, nhưng bị hắn luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, một thức thức biến hóa đặc điểm đều nhớ kỹ trong lòng, hạ bút thành văn. Một phương giống như là sông pha chiến đấu tướng quân, một phương thì giống như là bay vọt, phi nước đại mãnh hổ. Cả hai vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, hung hăng đánh nhau. Bành! Nặng nghe tiếng va đập nổ tung, cả hai thân thể cùng nhau dừng lại, đều cảm thấy một cỗ cường hãn lực phản chấn đánh tới. Giết! Một lần va chạm, Thạch Hàn Sơn trợn mắt trừng trừng, cùng hống một tiếng, một đôi trọng quyền liên tiếp không ngừng, vạn tên cùng bắn oanh sát hướng Tô Trường Không, mỗi một quyền đều có thể đạp nát nham thạch, vỡ nát nhân thể cứng rắn nhất xương cốt, không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Thần lực cảnh. Tô Trường Không ánh mắt ngưng lại, cái này Thạch Hàn Sơn cho thấy lực lượng tuyệt đối đạt tới thần lực cảnh, mạnh hơn nhiều trước đó Yên Phi. Tô Trường Không không có chủ quan, kinh lực hội tụ ở hai tay, đem cổ tu đã lâu quyền thuật thi triển ra, nên đón Thạch Hàn Sơn điên cuồng tấn công. Phanh phanh phanh. Chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, cả hai liền liên tiếp va chạm, trong không khí tiếng nổ tung liên tiếp nổ tung, mỗi một lần va chạm, dưới chân bọn hắn mặt đất đều lom xuống dưới dấu chân thật sâu, phương viên một trượng phạm vi đại địa chân chiến, đá vụn lăn lộn. Cái này một màn nhìn nơi xa còn không có thông thả lại sức Công Tôn trưởng lão, Bạch Thiệu bọn người có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn? Hắn là ai? Chúng ta Bạch Ngọc Bang bên trong còn có bậc này tuổi trẻ cao thủ. Bạch Thiệu kinh ngạc, Bạch Ngọc Bang đệ tử có gần ngàn người. Mặc dù Bạch Thiệu không có khả năng nhận biết mỗi cái Bạch Ngọc Bang đệ tử, nhưng đối trong bang một chút tinh nhuệ thì đều có ký ức, nhưng nơi xa kia cùng Thạch Hàn Sơn chính diện chém giết tuổi trẻ đệ tử, hắn không có nửa điểm ấn tượng. Thần lực cảnh. Người trẻ tuổi kia tuổi còn trẻ liền đạt tới thần lực cảnh. Công Tôn trưởng lão trà sắt đem vết máu ở khoe miệng, cũng có chút khó có thể tin, có thể cùng Thạch Hàn Sơn bực này cao thủ liều cái lực lượng ngang nhau, tất nhiên cùng là thần lực cảnh võ giả. Phanh phanh phanh. Trong sân hai người còn tại chém giết, Thạch Hàn Sơn tóc đen bay lên, hắn nam hiểu quân đạo sát quyền là thực chiến mà sinh. Đằng đằng sát khí, mà Tô Trường Không am hiểu Ngũ Cầm Hí vì dưỡng sinh quyền, thì biến hóa đa đoan, khi thì như linh lộc nhẹ nhàng, khi thì như mãnh hổ hung hãn. Giữa hai bên liên tiếp va chạm mười mấy lần, cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mẹ nó, Bạch Ngọc Bang bên trong còn có người như vậy, nhất định phải nhanh lên làm thịt hắn. Thật lâu khó mà cầm xuống Tô Trường Không, Thạch Hàn Sơn trong lòng đội vàng sao động lên, trước khi hắn tới sớm đã đạt được tình báo, Bạch Ngọc Bang trụ sở bên trong bang chủ Bạch Thiên Hào chờ cao thủ không tại, hắn mới có thể thừa cơ tập kích, muốn cho Bạch Ngọc Bang một hạ mã huy, nhưng kết quả xuất hiện một cái trong tình báo không có thần lực cảnh cao thủ. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 31, đao chạm Hàn Sơn. Hung uy cái người, núi thây biển máu. Thạch Hàn Sơn trong hai mắt tơ máu dày đặc, hắn đầu tiên vận dụng binh khí, một thanh rút ra bên hông một thanh nặng nghề quỷ đầu hoàn thủ đao, một thức sát phạt quả đoán sát chiêu thi triển mà ra. Xuy, quỷ đầu núi đao thiết hoàn va chạm ở giữa, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập, một đao kia nặng nghề hữu lực, sát khí bốn phía, làm cho tâm thần người đều muốn đắm chìm trong núi thây biển máu bên trong. Chém hắn. Tô Trường Không trong mắt hung quang lấp lóe, đối mặt Thạch Hàn Sơn loại này trẻ trung khỏe mạnh thần lực cảnh cao thủ, hắn cũng cần xuất toàn lực mới có thể đem chi chém giết. Tô Trường Không bàn tay đặt tại bên hông trôi đao phía trên, Tô Trường Không chạm thiết đao cũng không mang đến Bạch Ngọc Bang đến, cây đao này là từ vừa vặn bị hắn đánh ngất xỉu Bạch Ngọc Bang đệ tử trên thân lấy ra. Cạch cạch cạch. So trước đó lớn mạnh mấy lần, hiện ra lam nhạt chi sắc quy tức chân khí vận chuyển, Tô Trường Không gân cốt cùng vang lên, đục trên thân hạ, có một loại ngưng kết thành như thực chất khí tức huyết tán ra đến. Chạm thiết đao pháp. Vậy chém. Tô Trường Không bên hông trường đao ra khỏi vỏ, vỏ đao, lưỡi đao ma sát ở giữa, chói hai tê minh thanh vụ vụ, chân khí quan chú, cả thanh tính chất thường thường trường đao đều có một loại chém sắc như chém bùn sắc bén cảm giác. Xuy. Trường đao tránh thoát vỏ đao chói buộc, từ dưới lên trên chém ra một đao, cùng kia tràn ngập mùi máu tươi quỷ đầu đao hung hăng đánh nhau. Keng. Điếc hai sắt thép va chạm âm thanh nổ tung, song đao va chạm, tia lửa tung tóe. Cái gì? Va chạm mấy mắt, một cỗ lực lượng cường hãn dường như sóng biển đánh thẳng tới, khiến Thạch Hàn Sơn sắc mặt đại biến, chấn động cánh tay hắn run lên, kém chút không có nắm chặt đao trong tay. Hai người đều là thần lực cảnh, lực lượng tốc độ phương diện tại sản sản với nhau, mà Tô Trường Không quy tức công luyện đến đệ ngũ cảnh, nội công tiêu chuẩn đã xưng bên trên là có thành tựu, trong ngoài kết hợp, đây là ưu thế của hắn chỗ. Chân khí vận chuyển, Tô Trường Không tốc độ, lực lượng đều tăng vọt một mảng lớn, hắn không có cho Thạch Hàn Sơn cơ hội thở dốc, chém ngang, vẩy chạm, phách chạm, từng đạo đao quang tung hoành ngang dọc, thẳng tới thẳng lui, không có bao nhiêu biến hóa, nhưng lại nhanh chuẩn hung ác, chỉ vì giết địch. Ken ken ken. Thạch Hàn Sơn nâng đao đối kháng, mỗi một lần va chạm đều tia lửa tung tóe, tính chất bất phàm quỷ đầu đao trên lưới đao bị vỡ nát ra từng cái lỗ hổng, càng là cánh tay run lên, cầm đao hổ khẩu đều muốn vỡ ra, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, chỉ có chống đỡ chi năng. Đây chính là quy tắc công đột phá đến năm cảnh mang tới tăng lên, nếu như là trước đó, chân khí mỏng manh, Tô Trường Không toàn lực bộ phát cũng vẹn vẹn đủ chèo chống hắn mấy kích mà thôi, tuyệt đối làm không được toàn diện áp chế Thạch Hàn Sơn. Giúp thiếu bang chủ. Có một cái hắc kỵ bang võ giả chú ý tới rơi vào hạ phong Thạch Hàn Sơn, hắn lập tức là lặng yên tới gần, từ phía sau vồ giết về phía Tô Trường Không, nâng đao bổ tới. Tô Trường Không lỗ thai khẽ nhúc đích, chuyên cần quy tức công, ngũ cầm hí, hắn ngũ giác chi nhạy cảm, mấy trượng phạm vi bên trong con muỗi đập cánh âm thanh đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, cổ tay rung lên. Phốc phốc. Kia hắc kỵ bang võ giả lưỡi đao vừa mới giơ lên, cái cổ đã là bị trường đao đảo qua. Lên tiếng mà đức, làm thịt hắn. Mà cái này hắc kỵ bang võ giả đánh lén, cũng khiến Thạch Hàn Sơn có một điểm thở dốc không gian, hắn không có bỏ qua đòn phản công này cơ hội, răng cắn chặt, diện mục dữ tợn, nâng đao phách chạm hướng Tô Trường Không. Nhưng Tô Trường Không động tác càng nhanh. Dầm dầm. Tô Trường Không thể nội chân khí giống như là dòng suối nhỏ trào lên, hắn cải thành hai tay cầm đao, từ dưới lên trên chém ra một đao, mang theo một đường cong tròn, phát sau mà đến trước. Phốc phốc. Thạch Hàn Sơn cầm đao cánh tay từ khuỷu tay chỗ đứt gãy, ném đi mà lên, rơi đập trên mặt đất. A a a. Tay của ta. Thạch Hàn Sơn một cánh tay bị chém đứt, hắn thống khổ sắc mặt nhăn nhó, hai mắt sung huyết, che lấy tay cụt, tiêu thảm lảo đảo lùi lại. Cái này, hắn đánh tan Thạch Hàn Sơn. Bạch Thiệu chờ người nhìn thấy cái này một màn, không thể nghi ngờ là rung động trong lòng tới cực điểm. Đặt tới thần lực cảnh Thạch Hàn Sơn, vì Hắc Kỵ Bang bang chủ con trai, là Hắc Kỵ Bang bên trong ít có cao thủ, lúc trước đại chiến bên trong nhẹ nhõm đánh chết Bạch Ngọc Bang mấy đệ tử, đánh bại cùng là thần lực cảnh Công Tôn trưởng lão. Mà bây giờ kia mặc Bạch Ngọc Bang chế phục người trẻ tuổi, nhiều nhất hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng kết quả lại cường thế chặt đứt Thạch Hàn Sơn một tay, đem đánh tan. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Thạch Hàn Sơn đau trước mắt biến thành màu đen, trong lòng kinh hoàng và phẫn, đã nhận ra nguy cơ tử vong, giờ phút này không để ý tôn nghiêm đều to đầu hàng, cầu xin tha thứ. Cách đó không xa Bạch Thiệu lấy lại tinh thần, hắn vui sướng tán thưởng nói, làm tốt. Quay đầu chắc chắn trùng điệp ban thưởng ngươi. Cái này Thạch Hàn Sơn lưu lại, đừng giết hắn. Mặc dù nghi hoặc Bạch Ngọc Bang bên trong lại có dạng này một tiếng hót lên làm kinh người tuổi trẻ cường giả, nhưng nhìn thấy đối phương cầm xuống Thạch Hàn Sơn, Bạch Thiệu tất nhiên là vui vô cùng. Còn sống Thạch Hàn Sơn, giá trị nhưng so sánh chết Thạch Hàn Sơn lớn, hoàn toàn có thể đem hắn xem như con tin, cùng Hắc Kỵ Bang tiến hành đàm phán, bởi vậy Bạch Thiệu để Tô Trường Không lưu hắn một mạng. Tương phản, nếu như giết Thạch Hàn Sơn, cái này tất nhiên dẫn đến Hắc Kỵ Bang triệt để điên cuồng, cùng Bạch Ngọc Bang ở giữa triệt để không chết không thôi. Là không lý trí hành vi. Nhưng mà Bạch Thiệu không biết chính là trước mắt Tô Trường Không căn bản không phải Bạch Ngọc Bang ban chúng, hắn chỉ là bởi vì Hắc Thiết Sơn trang mọi người chết mà lại đây báo thù. Tuyệt đối phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu diệt ngươi tất cả thân nhân, bằng hữu. Thạch Hàn Sơn đau thân thể co rút, trong lòng càng là đang điên cuồng gào thét. Hôm nay tay cụt mối thủ, cùng chưa hề nhận qua khuất đủ, đều để Thạch Hàn Sơn cơ hồ điên cuồng hơn, thế nhất định phải dùng hết thảy thủ đoạn, điên cuồng trả thù Tô Trường Không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước sống sót đến, Thạch Hàn Sơn tin tưởng Bạch Ngọc Bang người không đốc, nên sẽ không giết chết mình, mà là muốn đem chi tắc vì cùng Hắc Kỵ Bang đàm phán thẻ đánh bạc. Nghe được Bạch Tiệu, Tô Trường Không tựa hồ muốn đem đao thu hồi vỏ đao, cái này khiến Thạch Hàn Sơn nhẹ nhàng thở ra. Phúc. Nhưng mà một giây sau Tô Trường Không cổ tay rung lên, một đạo rét lạnh đao quang một quyển. Ngươi. Thạch Hàn Sơn trợn tròn trong mắt, há to miệng, nhìn chòng chọc vào Tô Trường Không, có chút khó có thể tin, đưa tay muốn che yết hầu, tại nơi đó có một đầu tơ máu hiện hiện, tiếp theo mở rộng, khiến Thạch Hàn Sơn đầu nặng chân nhẹ, một cái đầu lâu cùng cái cổ tách rời, rơi ở trên mặt đất, ù ù cục lăn vài vòng. Thạch Hàn Sơn sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ chết tại một người trẻ tuổi trên tay, thậm chí liền tên của đối phương đều không biết. Đánh chết cái này Thạch Hàn Sơn, Tô Trường Không cũng hung hăng thở một hơi, cái này Thạch Hàn Sơn là sai sự Hắc Kỵ Bang bang chúng bắn giết Trương Cản đám người kẻ cầm đầu, chém giết hắn có thể để cho Tô Trường Không suy nghĩ thông suốt rất nhiều. Bạch Thiệu cũng ngây ngẩn cả người, Tô Trường Không giết Thạch Hàn Sơn, hậu quả này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản Bạch Ngọc Bang cùng Hắc Kỵ Bang ở giữa còn có đường lùi, mà Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ Thạch Hàn Sơn mất mạng ở đây, cái này hoàn toàn là không chết không thôi à, hai cái bang hội ở giữa đem toàn diện khai chiến, kết quả tất nhiên là hai phe đều tổn thất nặng nề. Ngươi điên rồi a? Ta không phải để ngươi dừng tay a? Bạch Thiệu có chút thẹn quá thành giận đối Tô Trường Không quát, nguyên bản bắt sống Thạch Hàn Sơn có thể để cho lợi ích tối đại hóa, nhưng Tô Trường Không giết Thạch Hàn Sơn, cái này hoàn toàn là kém nhất lựa chọn. Ngậm miệng. Tô Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiệu, trầm thấp quát tháo âm thanh nổ tung, chấn động đến Bạch Thiệu thân thể run lên. Lúc này Tô Trường Không liên sát mấy Hắc Kỵ Bang tinh nhuệ võ giả, trên thân lưu lại một cỗ sát khí nhiếp nhân tâm phách, băng lạnh ánh mắt để Bạch Thiệu có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, phảng phất nói thêm nữa một chữ, hắn liền sẽ cùng Thạch Hàn Sơn một cái hạ chẳng. Tô Trường Không đến nơi này mục đích đúng là vì thay Hắc Thiết Sơn trang chết đi người báo thù. Về phần Bạch Ngọc Bang lợi ích, mắc mớ gì tới hắn? Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 32, một tiếng hót lên làm kinh người. Phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Thiệu âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, không còn dám đi chất vấn Tô Trường Không, hắn trong lòng còn có nghi hoặc, bọn hắn Bạch Ngọc Bang thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có bực này cường giả. Thiếu bang chủ chết. Mà cái khác phương hướng, cũng có người chú ý tới đầu một nơi thân một nẻo Thạch Hàn Sơn, Hắc Kỵ Bang võ giả phát ra tiếng rên rỉ. Thạch Hàn Sơn, Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ, mang theo hơn trăm tên tinh nhuệ tập kích Bạch Ngọc Bang, kết quả lại chết tại nơi đây. Rút lui, rút lui. Có Hắc Kỵ Bang võ giả phát ra tiếng kêu to, biết đại thế đã mất, nhất định phải rút lui. Hí 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 bốn. Khi từng thất tuấn mã phát ra tê minh thành, Hắc Kỵ Bang võ giả gấp túm dây cương, quay đầu ngựa lại, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Một cái đều đừng bỏ qua. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Bạch Ngọc Bang một đám đệ tử thấy hình, đều sĩ khí đại trấn, truy kích lấy Hắc Kỵ Bang chạy trốn đám võ giả, hiện trường hỗn loạn tương mừng, chỉ để lại từng cỗ thi thể. Có Hắc Kỵ Bang võ giả, cũng có Bạch Ngọc Bang võ giả. Hắc Kỵ Bang võ giả thừa dịp dạng sáng tập kích Bạch Ngọc Bang, đánh Bạch Ngọc Bang một cái trở tay không kịp, nhưng kết quả Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ tại chỗ bị đánh chết, không hề nghi ngờ, một trận chiến này là Bạch Ngọc Bang đại hoạch toàn thắng. Nhưng Bạch Thiệu, Công Tôn trưởng lão chờ người từng cái trên mặt không có chút nào vui mừng, bọn hắn Bạch Ngọc Bang giết Thạch Hàn Sơn, cái này tương đương cùng Hắc Kỵ Bang triệt để trở thành tử địch, không chết không thôi, toàn diện khai chiến, dù cho Bạch Ngọc Bang có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Ừm, người khác đâu? Chẳng lẽ đuổi bắt Hắc Kỵ Bang rồi? Lấy lại tinh thần Bạch Thiệu, lại là sững sờ, phát hiện kia giết chết Thạch Hàn Sơn cái kia không biết tính danh Bạch Ngọc Bang tuổi trẻ võ giả đã biến mất không thấy. Bất quá Bạch Thiệu bây giờ cũng không đếm xỉa tới biết cái này chút, trước xử lý giải quyết tốt hậu quả, hôm nay Hắc Kỵ Bang đột kích, Thạch Hàn Sơn còn mất mạng trận này đại chiến bên trong, hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng, cần lập tức triệu tập cái khác bang chúng, trưởng lão, tổ chức hội nghị. Mạnh, quá mạnh. Trẻ tuổi võ giả chém giết Thạch Hàn Sơn, là thần lực cảnh a. Không nghĩ tới chúng ta Bạch Ngọc Bang thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có bậc này nhân vật. Bạch Ngọc Bang bên trong, rất nhiều Bạch Ngọc Bang đệ tử đều hưng phấn đàm luận vừa vặn một trận chiến, trong đó Tô Trường Không cho thấy thực lực, có thể xưng một tiếng hót lên làm kinh người. Đầu, đau đầu quá, xảy ra chuyện gì rồi? Mà kia bị Tô Trường Không đánh ngất xỉu, rút ra quần áo tuổi trẻ Bạch Ngọc Bang đệ tử xoa đau đớn đầu, một mặt mở mịt tỉnh lại. Hắn cũng không biết, kia đánh ngất xỉu hắn người mặc hắn chế phục, tại Hắc Kỵ Bang cùng Bạch Ngọc Bang trận này đại chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, chém giết Thạch Hàn Sơn. Thời khắc này Tô Trường Không sớm đã thừa dịp truy kích Hắc Kỵ Bang quá trình bên trong, thừa dịp loạn thoát ly Bạch Ngọc Bang đội ngũ, cũng tại một chỗ trong rừng cây đem trên người Bạch Ngọc Bang đệ tử chế phục cho cởi xuống đến, nhét vào dấu ở trong rừng cây bọc hành lý bên trong, chờ quay đầu đem thiêu hủy là được rồi. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường Không giải trừ quy tắc xúc cốt, đổi về lúc đầu quần áo. Ta ngụy trang thành Bạch Ngọc Bang đệ tử giết Thạch Hàn Sơn, đây nhất định là có nhất định thai hoàng ẩm, đáng tiếc, ta vẫn là quá yếu, không phải liền có thể chạm thảo trừ căn, đem Hắc Kỵ Bang trên dưới diệt đi. Chấm dứt hậu họa. Tô Trường Không ngầm thở dài, hắn bây giờ có thể làm được cũng liền những thứ này. Có thể tưởng tượng Bạch Ngọc Bang về sau khẳng định sẽ phát hiện chém giết Thạch Hàn Sơn võ giả căn bản không phải bọn hắn trong bang đệ tử, mà Hắc Kỵ Bang cũng tất nhiên lại bởi vì Thạch Hàn Sơn chết mà điên cuồng. Cũng may có Bạch Ngọc Bang ngăn tại phía trước, Tô Trường Không bước ra trở ra, trong thời gian ngắn nên không có cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí nói không chừng bởi vì hắn chém giết Thạch Hàn Sơn, sẽ khiến Hắc Kỵ Bang cùng Bạch Ngọc Bang ở giữa liều cho cá chết lưới rách. Thực lực, ta nhất định phải trở nên càng mạnh, mới có thể chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tô Trường Không nắm đấm nắm chặt, nếu không phải thực lực không đủ, hắn khẳng định được đem Hắc Kỵ Bang triệt để chạm thảo trừ căn, mà không phải bây giờ như vậy chỉ giết Thạch Hàn Sơn mấy người. Ai? Lão Trương, Lão Lưu, bọn hắn đã chết hết. Con đường bên cạnh, Dương Triều chờ người nhìn xem trên đất từng cỗ thi thể, trên mặt đều là bi thống cùng phẫn nộ. Trước đây không lâu, Dương Triều một đoàn người trốn được một mạng, đợi nửa ngày, nhìn thấy sau lưng không ai truy kích, mới thận trọng đi mà quay lại, muốn nhìn một chút có hay không đồng bạn còn sống. Bất quá không như mong muốn, không thể chạy trốn một đoàn người, đều đã bỏ mình. Ai? Lúc này bên cạnh rừng cây có vang lên sàn sạt lên, cái này khiến Dương Triều chờ người cùng nhau sắc mặt đại biến, cảnh giác vạn phần khiển trách quá mắng, sợ lại gặp được Hắc Kỵ Bang nhóm người kia. Là ta. Trong bụi cây vang lên một cái tiếng đáp lại, từ đó có một cái vóc người cao lớn thiếu niên đi ra. Là Tô Trường Không. Dương Triều chờ người thấy hình dáng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhận ra chính là Tô Trường Không. Lúc trước không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi cũng gặp nạn. Dương Triều nói. Tô Trường Không lắc đầu, vừa vặn ta cuống quýt chạy trốn, chạy lầm đường. Đối Tô Trường Không giải thích, Dương Triều một đoàn người tự nhiên không có hoài nghi, dưới tình huống đó đều đang chạy trối chết, sao có thể để ý tới là hướng cái nào phương hướng trốn. Đáng chết Hắc Kỵ Bang, sớm muộn sẽ phải gánh chịu báo ứng. Có người nhìn xem trên mặt đất đồng bạn thi thể, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Bọn hắn hận không thể lập tức để đám kia hung tàn Hắc Kỵ Bang võ giả trả giá đắt, nhưng căn bản không có kia năng lực, chỉ có thể nguyền rủa Hắc Kỵ Bang bị trời thu. Ai? Người chết không thể phục sinh, chúng ta đem bọn hắn thi thể mang về đi. Dương Triều thở dài nói, bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đối với chết đi đồng bạn, bằng hữu, có thể làm cũng chỉ có không cho bọn hắn phơi thây hoang dã mà thôi. Chỉ có thể như thế. Những người còn lại đều miễn cưỡng gật gật đầu. Tô Trường Không một đoàn người, một người có một cô thi thể, rời xa nơi đây, trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Tại cái này trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, chết đi mấy cái người thường, sẽ không nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Một số năm sau, nhớ kỹ suy đoán của bọn hắn cũng chỉ có bọn hắn một chút bằng hữu thân thích, cho đến một điểm cuối cùng vết tích đều không ở trên đời này còn lại. Ta không cần như thế. Ta muốn không ngừng tiến lên, leo lên, chúa tể vận mệnh của mình. Tô Trường Không có một bộ đã dần dần thi thể lạnh băng, vết thương chảy ra huyết dịch đem hắn quần áo cũng cho nhiễm được đỏ sậm. Tô Trường Không trong lòng yên lặng nói, càng thêm kiên định trở thành cường giả quyết tâm. Mọi người có thi thể, tốc độ tự nhiên là không nhanh được, trên đường thường thường dừng lại nghỉ ngơi. Trọn vẹn hao tốn hơn 2 ngày thời gian, mới quay trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Lao Trương bọn hắn chết rồi, chết tại Hắc Kỵ Bang trong tay. Mọi người trở về Hắc Thiết Sơn Trang, gần 10 cái Hắc Thiết Sơn Trang thành viên chết, không thể nghi ngờ để Hắc Thiết Sơn Trang trên dưới cũng vì đó bi thống. Nhưng đối mặt Hắc Kỵ Bang loại này quái vật khổng lồ, bọn hắn báo quan đều vô dụng, chỉ có thể vì chết đi đồng bạn ai điếu. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang, Tô Trường Không nhưng không có tiếp tục tại Hắc Thiết Sơn Trang rèn đúc, rèn sắt, mà là lấy thân thể, tâm lý khó chịu làm lý do, hướng trang chủ Mạc Thiết mời cái nghỉ dài hạn. Mạc Thiết coi là Tô Trường Không là tao ngộ Hắc Kỵ Bang, mắt thấy đồng bạn bị tàn sát, chết thảm, bởi vậy nhận lấy to lớn kích thích, dù sao Tô Trường Không tuổi còn rất trẻ, mắt thấy loại tràng diện này sẽ lưu lại bóng ma tâm lý lại bình thường bất quá. Thế là liền cũng phê Tô Trường Không nghỉ dài hạn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm tính. Trên thực tế Tô Trường Không dĩ nhiên không phải bởi vì tao ngộ Hắc Kỵ Bang đồ sát đồng bạn mà lưu lại bóng ma tâm lý, mà là có nguyên nhân khác. Hiện tại không có Bạch Ngọc Bang phương pháp, ta mua ích khí tán dược liệu lại là cái nan đề. Tô Trường Không âm thầm nhíu mày. Tại Bạch Ngọc Bang, có Bạch Ngọc Bang phương pháp, có thể nhẹ nhõm mua sắm đến ích khí tán dược liệu, bây giờ rời đi Bạch Ngọc Bang, muốn mua những dược liệu này, cũng chỉ có thể hắn thân lực mà vì, khẳng định là tốn thời gian phí sức, muốn đi trước càng xa địa phương nhìn xem, Tô Trường Không muốn trước giải quyết điểm này, mới có thể mời cái nghỉ dài hạn. Ngày mai đi một chuyến Thanh Thủy Thành, hỏi một chút nơi đó tiệm bán thuốc trưởng quỹ, phải chăng biết nơi nào có mua ích khí tán dược liệu địa phương. Tô Trường Không thầm nghĩ, có ích khí tán trợ giúp, có thể tăng lên rất nhiều tu luyện quy tắc công hiệu suất, liền cùng một người rèn luyện thân thể đồng dạng, chẳng những cần khổ luyện, còn cần ẩm thực phối hợp, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Chương 33, Đào Sâm Trấn. Mang Sơn Chí Tặc. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang sau 3 ngày, Tô Trường Không liền khởi hành đi đến một chuyến Thanh Thủy Thành, hướng nơi đó tiệm bán thuốc trưởng quỹ hỏi thăm ích khí tán hơn mấy vị chủ dược chỗ nào khả năng mua được. Tiệm bán thuốc trưởng quỹ hơi trầm ngâm, mới mở miệng nói, ngươi có thể đi Đào Sâm Trấn nhìn xem, Đào Sâm Trấn tới gần Trường Thọ Sơn, nơi đó có không ít lên núi đào sâm người, người hái thuốc tụ tập, nên khả năng mua được ngươi dược liệu cần thiết, không qua đường đổ xa xôi, khoảng cách Thanh Thủy Thành đại khái 300 dặm. Đào Sâm Trấn. Tô Trường Không con mắt có chút sáng lên. Bạch Ngọc Bang có phương pháp mới có thể như thế tùy tiện mua được ích khí tán dược liệu cần thiết, bây giờ Tô Trường Không chỉ có tự thân đi làm. Từ cái này tiệm bán thuốc trưởng lão trong miệng biết được Đào Sâm Trấn khả năng có thể mua được ích khí tán cần mấy loại chủ dược, vô luận như thế nào cũng phải đi kia địa phương nhìn xem. Tô Trường Không khởi hành tiến về Đào Sâm Trấn, 300 dặm đường xá, hoàn toàn chính xác có chút xa xôi, người thường muốn đuổi con đường ngày mới có thể đến. Mà lấy Tô Trường Không sức chịu đựng, tốc độ, hắn có thể không gián đoạn duy nhất một lần chạy gần 100 dặm khoảng cách, trên đường dừng lại nghỉ ngơi, hồi khí, buổi sáng xuất phát, buổi chiều thời gian liền có thể đến Đào Sâm Trấn. Trạm vạng tối thời gian, mặt trời tản ra một điểm cuối cùng ánh chiều tà, một bộ đồ đen, lấy quy tức xúc cốt thay đổi qua hình thể, tướng mạo Tô Trường Không xuất hiện tại Đào Sâm Trấn bên ngoài. Tô Trường Không bên hông phối đao, nhìn từ ngoài, chính là cái phổ thông người giang hồ. Tô Trường Không muốn mua ích khí tán dược liệu có chút quý giá, làm phòng bị người hữu tâm để mắt tới, tự nhiên phải cẩn thận làm việc. Nơi này chính là Đào Sâm Trấn. Tô Trường Không nhìn thấy, nơi xa là một tòa liên miên dãy núi, vì Trường Thọ Sơn. Trường Thọ Sơn bên trong có không ít dược liệu quý giá sinh trưởng, tỉ như lên 5 dã nhân sâm, nếu là có thể hảo vận ngắt lấy được một gốc lên 5 phân lão nhân sâm, thậm chí có thể khiến người ta một đêm trận giàu, hạ nửa đời áo cơm không lo. Rất nhiều đào sâm người đều chạy tới Trường Thọ Sơn, tại Trường Thọ Sơn bên ngoài tụ tập, dần ra, Trường Thọ Sơn bên ngoài tạo thành một cái trấn nhỏ, chính là Đào Sâm Trấn. Đào Sâm Trấn bên trong, người đến người đi, xe thủy mã long, quán ven đường, hai bên cửa hàng san sát, 10 phần náo nhiệt, Tô Trường Không nhìn thấy có không ít bên hông phối thêm binh khí giang hồ nhân sĩ đang đi lại. Đào Sâm Trấn dù không lớn, nhưng bởi vì đặc thù tính, cũng là có chút phồn hoa, ngư long hỗn tạp, có nghĩ tiến vào Trường Thọ Sơn tìm vận may đào sâm người, cũng có muốn mua quý báo dược liệu thương nhân. Trước tìm khách sạn ở lại đến, ăn cơm, nghỉ ngơi, lại tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem trên trấn nơi nào bán thuốc, đi hỏi một chút phải chăng có thể mua được ta dược liệu cần thiết. Tô Trường Không cất bước tiến vào Đào Sâm Trấn, hắn nói thầm. Đào Sâm Trấn trung tâm, Tô Trường Không tìm nhà tên là Nên Tùng khách sạn ở vào đi vào. Tại quầy hàng chỗ nộp tiền thế chấp, Khách sạn trưởng quỹ cho Tô Trường Không mở gian phòng. Đầu tiên là tắm rửa một cái, Tô Trường Không xuống lầu ăn cơm. Khách sạn lầu 1 là dùng bữa ăn địa phương, trưng bày từng trương cái bàn bên cạnh ngồi vây quanh lấy từng cái khách nhân, nhộn nhẹt, nói chuyện trời đất. Hắc hắc. Nghe nói trước mấy ngày Lý Lao Tam tại Trường Thọ Sơn bên trong hái được một gốc lên 5 dã nhân sâm, cũng không có chờ hắn ngộ nóng, liền bị khiến một đám đào sâm người đuổi giết, không phải nói cái này nhân sâm là bọn hắn trước phát hiện, kết quả Lý Lao Tam chẳng những không có bảo trụ nhân sâm, còn đoạn mất cánh tay, những cái kia đào sâm người hạ thủ thật là điên rồi. Đây coi là cái gì? Trước mấy ngày Phong Thịnh thôn phát sinh thảm án diệt môn, nơi đó lưu viên ngoại cả nhà trên dưới ngay cả người hầu, hơn 30 người trong vòng một đêm bị giết sạch sẽ, nghe nói là cái nào đó giết người cấp của Giang Dương đại đạo làm, cực kỳ bi thảm a. Những khách nhân này đàm luận mình biết đến một chút chuyện lý thú, tin tức, Tô Trường Không một bên chờ đợi thịt rượu lên bàn, một bên tùy ý nghe trong khách sạn những khách nhân trò chuyện. Ừm. Tô Trường Không lúc này lại hơi sững sờ, hắn tại khách sạn lầu một bên trông thấy được một cái bóng người quen thuộc. Tại khách sạn nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, có một cao gầy, điêu luyện nam tử một thân một mình ngồi, uống rượu, ăn thịt, tiên tính không nói, nam tử 3-40 tuổi trên dưới, hắn trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt lăng lệ chi khí, để người không dám tùy tiện tới gần. Nghiêm Tùng. Người này Tô Trường Không có ảnh hưởng, không phải người khác, chính là Nghiêm Tùng. Tại hơn một năm trước Tô Trường Không vì nội công bí tịch, tham gia qua Triệu gia đấu giá hội, trên đấu giá hội, Nghiêm Tùng liền ra giá cao mua xích hỏa công, kết quả bị những người khác tiệt hồ. Nghiêm Tùng tại Thanh Thủy thành Võ Lâm danh khí không nhỏ, hắn được xưng là Phi Sa Đao, là dựa vào tiếp quan phủ treo thưởng, tranh thủ vàng bạc mà sống người làm văn hộ, võ nghệ cao cường. Lúc ấy Nghiêm Tùng bất mãn kia mặt nạ nam mua đi xích hỏa công, không chút nào che giấu đi theo, Tô Trường Không lúc ấy vì không trêu chọc phiền phức, cũng không có đi tham gia. Bây giờ Nghiêm Tùng bình yên xuất hiện tại nơi đây, lại là không biết là từ kia hồ ly mặt nạ nam trên tay cướp được bí tịch, vẫn là đặt thành cái gì cái khác hiệp nghị, bản thân hắn ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thân là võ giả nhạy cảm giác tựa hồ chú ý tới ánh mắt, túi đầu ăn thịt uống rượu Nghiêm Tùng quay đầu nhìn về phía Tô Trường Không chỗ, đánh giá Tô Trường Không hai mắt. Vì không trêu chọc phiền phức, Tô Trường Không rời đi ánh mắt, Nghiêm Tùng cũng chỉ là nhíu mày, liền nghiêng đầu đi, tiếp tục ăn. Khách sạn lầu 1 vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng đột nhiên, trong đại sảnh có chút yên tĩnh một chút. Cửa của khách sạn, có một nhóm 5 người cất bước tiến vào trong khách sạn, 5 người này đều là người mặc võ giả trang phục, bên hông phối thêm minh khí, hai đầu lông mày ẩn hàm sát khí, cho người cảm giác cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Người giang hồ này ăn mặc 5 người, tiến vào trong khách sạn, đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trong góc một cái bàn gỗ, xác thực đến nói là ngồi tại bên cạnh bàn dùng cơm Nghiêm Tùng trên thân, trực tiếp đi tới. Nghiêm Tùng, hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp được ngươi. Trong 5 người, ở giữa một cái tóc ngăn trắng hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng, trầm giọng nói. Náo nhiệt trong đại sảnh an tĩnh xuống tới, tất cả khách nhân ánh mắt đều nhìn về phía nơi đây, trong mắt ẩn ẩn có vẻ hưng phấn, bọn hắn minh bạch, hôm nay có lẽ có thể nhìn thấy người giang hồ ở giữa tranh đấu, báo thủ. Thân là người làm văn hộ Nghiêm Tùng hiển nhiên trải qua không ít sóng gió, khí tức dũng mãnh 5 người đến cũng không có làm hắn bối rối. Nghiêm Tùng đem bầu rượu buông xuống, xoa xoa khóe miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, hắn mở miệng nói, không biết mấy vị là người nào. Nghiêm Mô cùng các ngươi có khúc mắc ca. Tóc ngắn trắng hắn cười lạnh một tiếng, ta họ Tôn, gọi Tôn Bất Văn, Tôn Bất Vũ là ta đại ca. Nguyên lai là kia mang sơn chín tặc đỉnh đầu Tôn Bất Vũ đồng bảo a, đầu của hắn quả thật bị ta cầm đi đổi tiền thưởng, các ngươi là đến báo thủ cho hắn sao? Nghiêm Tùng nghe vậy, hắn giật mình nói. Nghiêm Tùng thân là người làm văn hộ, tiếp quan phủ treo thưởng, chém giết không ít bị quan phủ truy nã cường đạo, tự nhiên là kết liêu không ít cửu nhân. Đã từng có một đám cướp bóc tặc phỉ, được xưng là mang sơn chín tặc, rất hung hăng ngang ngược, đầu lĩnh Tôn Bất Vũ gặp quan phủ truy nã, Nghiêm Tùng xác nhận treo thưởng, phát hiện trong đó Tôn Bất Vũ chở 2-3 người hành tung, thế là động thủ đem bọn hắn chém giết. Mà bây giờ Nghiêm Tùng tại cái này đảo xâm chấn bên trên tao ngộ mang sơn chín tặc những người khác, lấy tóc ngắn tráng hán Tôn Bất Văn cầm đầu 5 người liền tụ tập mà đến, tìm hắn báo năm đó mối thủ. Biết liền tốt, hôm nay ta liền muốn gỡ xuống đầu của ngươi cầm đi tế điện đại ca. Tôn Bất Văn liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, còn lại 4 người cũng đều mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 34, Phi Sa Đao Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng, là Phi Sa Đao Nghiêm Tùng. 5 người này là tìm đến hắn trả thù. Trong khách sạn, có khách khe khẽ bàn luận. Có xem náo nhiệt, cũng có sợ phiền phức người sợ trêu chọc đến phiền phức, vội vàng từ trong ngực lấy ra một chút tiền đồng đặt ở cơm trên bàn, cơm cũng không ăn, cấp tốc rời đi khách sạn, sợ rước họa vào thân. Không có vấn đề, nơi này không tiện động thủ, chúng ta đi bên ngoài giải quyết ân oán đi. Nghiêm Tùng nhàn nhạt đề nghị. Tóc ngắn tráng hán Tôn Bất Văn chờ người nghe vậy, hơi do dự một chút, liền gật đầu, tại này địa phương nhiều người phức tạp, hoàn toàn chính xác không hiếu động tay, đi bên ngoài giải quyết ân oán, cũng có thể không đem sự tình huyên náo quá lớn, dẫn xuất cái khác phiền toái không cần thiết. Tôn Bất Văn chờ người quay người, dẫn đầu hướng về ngoài khách sạn mà đi. Nhưng lúc này Nghiêm Tùng đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên nổi lên một vòng băng hàn. Không có dấu hiệu nào, ngồi tại vị trí trước Nghiêm Tùng đứng dậy, hắn có chút bước ra nửa bước, lực từ lên, truyền đến phần eo, trên cánh tay, một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chuôi đao, bỗng nhiên xuất đao. Cẩn thận. Tôn Bất Văn phát giác được sau lưng dị động, ý thức được không ổn, hắn đánh ra trước né tránh đồng thời giống to lên tiếng, nhắc nhở đồng bạn. Còn lại 4 người phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn có 2 người động tác hơi chậm một nhịp. Phốc phốc. Thanh thúy huyết nhục xé rách âm thanh bên trong, mang sơn chín tặc bên trong 2 người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai viên đầu lâu bị Nghiêm Tùng cái này từ phía sau lăng lệ một đao cho sinh sinh chém xuống, lập tức huyết dịch phun tung tóe, đầu lâu rơi xuống đất. A a a. Giết người. Giết người. Trong khách sạn ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó hoảng sợ, tiếng kêu chói tai vang vọng tại trong khách sạn. Kia phun tung tóe huyết dịch rơi xuống đầu lâu, vượt qua phần lớn người có thể tiếp nhận cực hạn. Một đao kia, rất không tầm thường. Tô Trường Không ánh mắt thì có chút sáng lên, nghiêm tùng một đao kia nhìn như đơn giản, nhưng là tốc độ cùng kỹ xảo kết hợp, cùng loại với bạt đao chạm, nhanh chuẩn hung ác, trong nháy mắt liền giết đối phương hai cái thực lực không tầm thường võ giả. Mẹ nó, hèn hạ. Tôn Bất Văn đám ba người lập tức vừa kinh vừa sợ, đỏ ngầu cả mắt, tức sủi bọt mép. Cái này nghiêm tùng quá mức hèn hạ, một giây trước còn đề nghị đại gia đi ra ngoài giải quyết ân oán, nhưng kết quả bọn hắn vừa mới chuyển thân, nghiêm tùng liền không chút do dự tại khách sạn này bên trong động thủ giết người, áp dụng đánh lén, làm bọn hắn hai người đồng bạn tại chỗ chết thảm. Binh bất tiếu trá, các ngươi lấy nhiều khi ít, liền không hèn hạ a. Nghiêm tùng lặng lẽ cười một tiếng, tâm hắn biết Mang Sơn chín tặc năm người này hung hãn tàn nhẫn, cũng không phải là phổ thông trộm cướp, đều là luyện lực cảnh trở lên võ giả, hắn muốn lấy một địch năm, sẽ rất phí sức, xuất thủ trước chém giết hai người, phần thắng liền lớn hơn nhiều. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Tôn Bất Văn quát, rút ra bên hông trường đao, cùng còn lại hai người đồng bạn bao hàm sát khí, đồng thời hướng về Nghiêm Tùng đánh giết mà đi. Tôn Bất Văn đao pháp hung hãn, đưa tay chém ra một đao, đem không khí cắt đứt ra nhục nhị có thể nghe xé rách âm thanh, thanh thế bất phàm. Keng. Nghiêm Tùng vung đao đón đỡ, hai cây trường đao lưỡi đao va chạm, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, có va chạm sinh ra hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Keng keng. Kia Tôn Bất Văn một tay đao pháp đại khai đại hợp, liên tiếp xuất đao, một thanh trường đao múa cùng xoay tròn bánh xe đồng dạng, chỉ công không tuân thủ, hơi chút vô ý, đối thủ liền sẽ bị cắt thành hai nửa, cho thấy thực lực cực kỳ bất phàm. Mà Nghiêm Tùng cũng đối lên hắn tại Thanh Thủy Thành Võ Lâm không kém thanh danh, hắn am hiểu đao pháp lấy nhanh cùng tình xảo lấy sưng, chỉ mấy chiêu ở giữa, liền bức bách Tôn Bất Văn đổi công làm thủ, vướng trái vướng phải. Bất quá Tôn Bất Văn còn có hai cái thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu đồng bạn, đều là đi vào luyện lực cảnh nhiều năm, thể phách đạt tới thường nhân cực hạn cao thủ. Giết. Mặt khác hai cái võ giả, một trái một về sau, cầm đao thẳng hướng Nghiêm Tùng. Song quyền nan địch tứ thủ, một người là rất khó đối kháng hai cái đồng cấp đối thủ, được cái này mất cái khác, mà Tôn Bất Văn ba người không phải lần đầu tiên liên thủ đối địch, phối hợp tương đương ăn ý. Ken ken ken. Nghiêm Tùng lấy một địch ba, rõ ràng trở nên cố hết sức bắt đầu. Nghiêm Tùng vì nội tráng đỉnh phong võ giả, trừ sức chịu đựng thắng qua luyện lực cảnh võ giả bên ngoài, lực lượng, tốc độ trên thực tế cùng luyện lực cảnh võ giả so sánh cũng không có đạt tới nghiền ép trình độ, trừ phi đạt tới thần lực cảnh. Tạch tạch tạch. Bốn người giao chiến tạo thành dư ba, đem bên trong đại sảnh cái bàn đều cho xé rách vỡ vụn, đồ ăn, nước canh rơi đầy đất, khắp nơi bừa bộn, bốn phía khách nhân xa xa tránh lui, sợ bị lan đến gần. Đây chính là võ giả ở giữa chiến đấu. Thật là lợi hại. Kia Nghiêm Tùng tựa hồ không phải ba người đối thủ. Lấy một địch ba, rất bình thường. Có khách sợ hai thán phục võ giả cường đại, đánh nhau kia cố lực phá hoại, liền làm người thường ngay cả tới gần cũng không dám. Mà Nghiêm Tùng lấy một địch ba, rõ ràng rơi vào hạ phong. Ba cái tiểu mao tặc. Xích hỏa công. Nghiêm Tùng khẽ quát một tiếng, trên mặt lại là hiện hiện xích hồng chi sắc, trận mắt trừng trừng, cầm đao cánh tay từng cây gân mạch đô lên, lưới đao phía trên nhàn nhạt xích hồng ánh lửa lưu chuyển ở giữa, tản ra một cô nóng rực khí tức. Nghiêm Tùng một đao phách chạm mà ra, khiến Tôn Bất Văn sắc mặt đột biến, cảm thấy một cỗ đập vào mặt nhiệt khí. Keng. Tôn Bất Văn lấy thân đao đón đỡ, tiếng va chạm giòn giã bên trong, một cỗ cự lực đánh tới. Chấn hắn lảo đảo lui về sau một hai bước, cầm đao cánh tay đều bủn rủn run lên. Chân khí, cái này Nghiêm Tùng lúc ấy cướp được kia bản xích hỏa công a. Tô Trường không thấy hình, cũng hơi kinh ngạc. Nghiêm Tùng lúc ấy đuổi theo mua đi xích hỏa công hồ ly mặt nạ nam, không biết là từ hồ ly mặt nạ nam trên tay cướp đi xích hỏa công, vẫn là đạt thành thỏa thuận gì. Nghiêm Tùng bây giờ hiển nhiên học xong xích hỏa công, mà lại đã sơ bộ tu ra chân khí. Giết. Nghiêm Tùng chân khí ngưng tụ, chiến lực phóng đại, mặt hiện xích hồng, lấy một địch ba, lại là sinh sinh đem ba cái luyện lực đỉnh phong võ giả áp chế, hung mãnh dị thường. Nhưng Tô Trường không trong lòng biết lúc này mới hơn một năm không đến thời gian hai năm, Nghiêm Tùng chân khí khẳng định rất mỏng manh, trèo chống không được bao lâu, mới có thể vội vã đoạt công, phân ra thắng bại. Bất quá Tô Trường không cũng không có định đúng tay, hai phe ai thắng ai thua đều mặc kệ chuyện của hắn, xem náo nhiệt chính là. Đại sảnh trung ương, cái bàn vỡ vụn một chỗ, khắp nơi bừa bộn, một tiếng kinh hô, Mang Sơn chín tặc bên trong một cái mặt thẹo nam tử ngực bị cắt đứt ra một đạo vết thương sâu tới xương, miệng vết thương bị nóng rực chân khí cho bị bỏng bốc khói. Mà cũng vào lúc này, Tôn Bất Văn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn ống tay áo lật một cái, một viên trưởng thành to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân màu xám hình cầu xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng quăng ra, hướng về Nghiêm Tùng mặt đập tới. Nghiêm Tùng trong lòng giật mình, nhưng phản ứng cực nhanh, vung đao chém về phía kia hư hư thực thực ám khí màu xám hình cầu. Phốc. Lưỡi đao chém trúng màu xám hình cầu, kia màu xám hình cầu vỡ vụn ra, hóa thành màu xám trắng một phấn, theo quán tính ngâm Nghiêm Tùng mặt mũi tràn đầy. A. Nghiêm Tùng phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, có bột phấn xông vào cặp mắt của hắn bên trong, lập tức một cỗ hỏa thiêu nóng rực đau đớn đánh tới, để Nghiêm Tùng hai mắt không bị khống chế đóng chặt, rơi lệ. Tôn Bất Văn ném ra tựa hồ là cùng loại vôi cầu loại hình đồ chơi, không thể nghi ngờ là hạ lưu thủ đoạn, nhưng mười phần hữu dụng. Chương 35, tồi khô là hủ. Cảnh giới nghiền ép. Phúc. Nghiêm Tùng hai mắt khó mà thấy vật, phía bên phải một cái võ giả một đao phách chạm mà đến, từ Nghiêm Tùng trên bờ vai lướt qua, lập tức máu tươi bị bay, một đầu vết thương sâu tới xương băng liệt. Nghiêm Tùng thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn vội vàng hướng lui lại đi, co lại đến góc tường, dạng này chỉ cần phòng ngự chính diện tiến công. Làm thịt hắn. Tôn Bất Văn đám ba người nhìn thấy Nghiêm Tùng trúng chiêu, đều là sĩ khí đại trấn, điên cuồng gào thét tới gần Nghiêm Tùng, muốn đem hắn loạn đao chém chết. Mặc dù Nghiêm Tùng hai mắt không cách nào thấy vật, nhưng hắn đạt tới nội tráng cảnh đỉnh phong, kiếm tu nội công, ngũ tạng cường hãn, ngũ giác nhạy bén, hắn dựa vào thính giác đã nhận ra tiếng xé gió, giống giận đem trường đao trong tay vung thành đao lưới. Ken ken ken. Đao vong cắt chém, lấy mạng đổi mạng, đúng là bức bách Tôn Bất Văn đám ba người hướng về sau liền lùi lại, trong lúc nhất thời khó mà tới gần, sợ bị ngoan cố chống cự Nghiêm Tùng cho lôi kéo cùng chết. Tôn Bất Văn ba người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng âm hiểm cười. Tôn Bất Văn bên trái một cái nam tử áo đen hội ý gật đầu, hắn bỗng nhiên đem co rúm lại tại một cái bàn về sau, một cái 13-14 tuổi, điếm tiểu nhị ăn mặc thiếu niên bắt lại tới.
Làm
gì? Thiếu niên kia kinh hô, không rõ vì sao tao nộ cái này tai họa bất ngờ. Mượn ngươi mệnh dùng một lát. Nam tử áo đen dự định rất đơn giản, nghiêm túc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hai mắt khó mà thấy vật, núp ở góc tường, ba người bọn hắn cường công rất có thể có chỗ tự thương, không bằng đẩy người trôi qua hấp dẫn nghiêm túc công kích, sau đó lại thừa cơ đem nghiêm túc loạn đao chém chết. Không để ý tới thiếu niên giãy giụa, nam tử áo đen dùng sức quăng ra, chuẩn bị đem thiếu niên đẩy hướng nghiêm túc chỗ, nghiêm túc hai mắt không cách nào thấy vật, một phát giác được có người tới gần khẳng định là vung đao công kích, thiếu niên này tuyệt đối cựu tử vô sinh. Ân oán của các ngươi không ai để ý tới, nhưng đừng như vậy liên lụy vô tội. Mà liền tại lúc này, đâm nghiêng bên trong một cái tay nô ra, bắt lấy nam tử áo đen cổ tay, ngăn cản hắn động tác, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Kia là một người mặc áo đen, bên hông phối đao, khóe mắt hẹp dài thanh niên, chính là Quy Tức Xúc Cốt, cải biến xương tướng Tô Trường Không. Tôn Bất Văn đám người cùng Nghiêm Tùng ở giữa ân oán Tô Trường Không không chuẩn bị nhúng tay, nhưng nhóm người này lại chuẩn bị đem một cái chưa thành niên thiếu niên ném ra ném đá dò đường, không đem người vô tội mệnh khi mệnh, thì để Tô Trường Không nhớ tới trước đó không lâu không có tiếng tăm gì chết tại Hắc Kỵ Bang trên tay Trường Cản chờ người, nhịn không được xuất thủ ngăn trở xuống tới. Thối tiểu tử, dám quản chúng ta Mang Sơn chín hùng nhãn sự. Vậy ngươi liền đến thay thế hắn. Nam tử áo đen giận tím mặt, hắn quát tháo một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía trước vừa xài bước ra, hai tay dùng sức đẩy, muốn đem Tô Trường Không đẩy hướng Nghiêm Tùng chỗ. Nhưng mà để nam tử áo đen trong lòng giật mình chính là hắn đạt tới luyện lực cảnh đỉnh phong, thể lực vượt qua thường nhân cực hạn, nhưng cái này dùng sức đẩy, trước mắt Tô Trường Không không nhúc nhích tí nào. Luyện lực cảnh cùng nội tráng cảnh ở giữa chiến lực chênh lệch cũng không phải là khác biệt một trời một vực. Nhưng thần lực cảnh thì hoàn toàn không giống, thân thể sinh ra thủy biến, lực lượng đạt tới siêu việt thường nhân cực hạn 2 đến 3 lần, luyện lực cảnh so sánh cùng nhau chính là hai đồng cùng trưởng thành chênh lệch. Tô Trường Không ánh mắt phát lạnh, không bằng ngươi tự mình trôi qua. Tô Trường Không bắt lấy nam tử áo đen bả vai, cánh tay phát lực hất lên, nam tử áo đen kia bị quăng không bị khống chế lảo đảo đánh ra trước, đập ra phương hướng chính là Nghiêm Tùng chỗ. Nghiêm Tùng lỗ tai rung động, nghe được động tĩnh, hắn không chút do dự hai tay cầm đao, nâng đao toàn lực chém ra một đao. Phốc phốc. Nam tử áo đen ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Nghiêm Tùng một đao kia chém vào đầu lâu như dưa hấu vỡ ra. Nhị đệ, nhị ca. Còn lại Tôn Bất Văn, mặt thẹo đều lên tiếng kinh hô, lại một cái đồng bạn tử vong. Tô Trường Không trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, hắn không có thể chịu ở xuất thủ ngăn cản Mang Sơn chín tặc thương tới vô tội, đã động thủ, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn, giải quyết triệt để phiền phức. Hưu. Tô Trường Không thân ảnh lóe lên, lao thẳng tới mặt thẹo. Mẹ nó, chết đi cho ta. Mặt thẹo trợn mắt trừng trừng, vào đầu một đao chém về phía Tô Trường Không, nhưng mà Tô Trường Không thân ảnh hơi rung nhẹ, ngũ cầm hí bên trong linh xảo lộc hí thi triển, mặt thẹo một đao kia chỉ chém trúng Tô Trường Không thân ảnh. Tiếp hảo. Mặt thẹo trong lòng biết không ổn, hắn vang lên bên tai Tô Trường Không thanh âm, là nhắc nhở Nghiêm Tùng. Vây quanh mặt thẹo sau lưng Tô Trường Không bàn tay dùng sức đẩy, lập tức mặt thẹo không cách nào kháng cự lảo đảo nhào về phía Nghiêm Tùng chỗ. Giết. Nghiêm Tùng quát khẽ một tiếng, nghe gió biển vị, nâng đao chém ngang. Phúc. Trong tâm bất ổn mặt thẹo không có né tránh chỗ trống, bị một đao kia sinh sinh chém đầu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong chớp mắt, nguyên bản không ai bị nổi ba người, chỉ còn lại có Tôn Bất Văn một người còn sống. Nghiền ép. Hoàn toàn là nghiền ép. Đặt tới thần lực cảnh Tô Trường Không, đối mặt Tôn Bất Văn chờ ba cái luyện lực cảnh võ giả, hoàn toàn là nghiền ép tính, tốc độ, lực lượng kém không chỉ một cấp độ. Tam đệ. Nhị đệ. Tôn Bất Văn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, hắn không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ khách sạn bên trong sẽ có mạnh như thế người chặn ngang một cước, trực tiếp cải biến nguyên bản chiến cuộc. Đi. Tôn Bất Văn ý thức được không ổn, mắt thấy hai cái huynh đệ bị Tô Trường Không nhẹ nhõm đẩy lên quỷ môn quan, hắn hiểu được trước mắt Tô Trường Không sâu không lường được, căn bản không phải mình có thể đối phó, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng Tôn Bất Văn có can đảm đưa lưng về phía Tô Trường Không, hoàn toàn là hành động tìm chết. Xoạt xoạt. Tô Trường Không thân ảnh khẽ động, giống như là mãnh hổ chụp mồi, kéo lấy một đạo tàn ảnh, nháy mắt đuổi kịp chạy trốn tới cửa khách sạn Tôn Bất Văn. Hai tay bắt lấy hắn bả vai, hung hăng bóp, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Tôn Bất Văn đau kêu thảm. Hô. Tô Trường Không hai tay phát lực hất lên, đem Tôn Bất Văn cũng ném về góc tường Nghiêm Tùng. Phốc. Nghiêm Tùng nghe gió biệt vị, chân khí ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, có nhàn nhạt ánh lửa lấp lánh, đưa tay chém ra một đao, phốc phốc huyết nhục xé rách âm thanh bên trong, Tôn Bất Văn kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể bị sinh sinh chém thành hai đoạn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tại sao phải muốn chết? Tô Trường Không trong lòng có chút bất đắc dĩ, Mang Sơn chín tặc cùng Nghiêm Tùng ở giữa ân oán cùng hắn không quan hệ, có thể thấy Mang Sơn chín tặc liên lụy bình dân vô tội, nếu như không có năng lực hắn khẳng định việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng tại có năng lực thuận tay cứu tình huống dưới còn thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn không đành lòng. Cũng may hắn hôm nay quy tức xúc cốt dịch dung qua, cũng là không cần lo lắng bại lộ chân thân. Chết, chết rồi. Đã chết hết. Kia áo đen thanh niên là ai? Mấy cái này tặc nhân tại tay hắn bên trên đều đi bất quá một cái hiệp. Khách sạn bên trong, có người mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng có người đầy mặt hưng phấn, thấy được trên giang hồ một lời không hợp báo thủ. Đa tạ các hạ giúp ta. Góc tường Nghiêm Tùng con mắt tạm thời không nhìn thấy, nhưng cũng minh bạch vừa vặn là có người xuất thủ, mới làm hắn có thể chém giết Tôn Bất Văn chờ người, nếu không hắn hôm nay giữ nhiều lành ít, hắn cảm kích nói lời cảm tạ. Tô Trường Không không nói gì. Nhiều. Đa tạ đại hiệp thân cứu mạng. Mà lúc trước kia kém chút bị Mang Sơn chín tặc ném ra ném đá dò đường thiếu niên, cảm kích vạn phần đối Tô Trường Không nói lời cảm tạ, Tô Trường Không là bởi vì hắn mới ra tay. Không bao lâu, Nghiêm Tùng dùng sức dùng tay vớt mắt, khôi phục nhất định thị giác, sau đó để khách sạn điếm tiểu nhị cầm một chút dầu thực vật thanh tẩy con mắt. Vôi phấn tiến con mắt, tiếp xúc đến chất lỏng sẽ sinh ra phản ứng, giống như là lửa đồng dạng nóng rực, trực tiếp dùng thanh thủy thanh tẩy, có thể sẽ đốt bị thương con mắt, khiến thị lực bị hao tổn. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 36, bắt đao chạm. Eo kích thước. Nha môn người đến. Lúc này trong khách sạn từng đợt bạo động, trên trấn tuần tra nha môn bổ khoái nghe được động tĩnh, chạy tới. Ai tại nơi này tư đấu, giết người? Một cái trung niên bổ khoái đi theo phía sau mấy cái bổ khoái tiến vào khách sạn, cái kia trung niên bổ đầu vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như tại Đào Sâm trấn ngoài có người chết sự kiện, bọn hắn nhưng lời nhắc còn nhiều, nhưng tại trong trấn lại có chuyện như vậy phát sinh, ảnh hưởng không nhỏ, bọn hắn thì nhất định phải nghiêm túc đối đãi, là tại chức trách phạm vi bên trong. Tô trưởng không có đáp lại, hắn cũng không có giết người. Là ta giết. Lúc này Nghiêm Tùng vuốt hai mắt, dùng sức mấy mắt, hắn trầm giọng mở miệng đáp. Cái này chết mấy người là đã từng bị truy nã qua Mang Sơn chín tặc bên trong tặc nhân, ta chính là Đại Viêm Hoàng Triều ghi lại ở sách người làm văn hộ Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng nói, hắn nói rõ Tôn Bất Văn đám người thân phận, cũng từ trong ngực lấy ra một mặt màu đen bằng sắt lệnh bài. Gặp qua Nghiêm Tùng đại nhân. Cái kia trung niên bổ khoái tiếp nhận lệnh bài nhìn mấy lần, mới đưa lệnh bài còn cho Nghiêm Tùng, đồng thời sắc mặt biến được hơi cung kính. Muốn trở thành ghi lại ở sách làm văn hộ lưỡi lao, kia nhất định phải là võ nghệ cao cường, có đặc biệt bản lĩnh võ giả. Mà Nghiêm Tùng chi danh, tại Thanh Thủy Thành một vùng có không kém tên tuổi, mấy cái này bổ khoái đều biết Nghiêm Tùng. Đem mấy người kia thi thể mang đi xử lý một cái đi. Nghiêm Tùng sau đó khiến cái này bổ khoái xử lý hiện trường, xem bộ dáng là không ít trải qua những chuyện tương tự. Vâng. Trung niên bổ khoái lên tiếng, để cái khác bổ khoái cùng một chỗ động thủ xử lý thi thể. Khách sạn này bên trong người chết, tự nhiên là muốn tạm thời quan bế, thanh lý vết máu, vết tàn. Tô trưởng không nhìn thấy sự tình giải quyết, liền cũng hướng về ngoài khách sạn mà đi, chuẩn bị thay cái địa phương. Huynh đài xin dừng bước. Vừa rời đi khách sạn, sau lưng liền vang lên một thanh âm, là Nghiêm Tùng. Có chuyện gì a? Tô trưởng không mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tùng, cái này Nghiêm Tùng cũng không phải là kẻ vớ vẩn, Tô trưởng không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều liên lụy, chọc phiền phức. Nghiêm Tùng một mặt chân thành nói, nếu không phải các hạ giúp ta, vừa vặn ta hơn phân nửa giữ nhiều lấy, yếu không chê, có thể đi ta mướn tiểu viện một lần a. Ngay tại trên trấn, Tô trưởng không hơi chần chờ, nhưng cái này Nghiêm Tùng tựa hồ là ở tại Đào Sâm trấn, khẳng định đối Đào Sâm trấn rất quen thuộc, Tô trưởng không đến nơi này mục đích là mua sắm ít khí tán dược liệu, hỏi thăm Nghiêm Tùng nhất định có thể có thu hoạch. Đi. Tô trưởng không lời ít mà ý nhiều, cố ý đóng vai làm lánh khốc kiệm lời bộ dáng. Mời đi theo ta. Nghiêm Tùng sau đó mời Tô trưởng không tiến về hắn ở lại tiểu viện làm khách. Mang theo Tô trưởng không, Nghiêm Tùng xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, đi tới một tòa ưu tính trạch viện trước đó, đẩy cửa đi vào. Trạch viện bên trong có bàn đá, ghế đá, cũng không xa hoa, nhưng cũng trang nhã ưu tĩnh. Trạch viện phòng tiếp khách bên trong, Nghiêm Tùng băng bó xử lý vết thương một chút, tự mình cho Tô trưởng không châm trà. Nghiêm Tùng sau đó một mặt hiếu kỳ nói, xin hỏi huynh đại tục danh. Có bực này thực lực, tại Thanh Thủy Thành võ lâm nên không phải hạng người vô danh. Nghiêm Tùng cũng muốn kết giao Tô trưởng không, cứ việc trước đó không thấy được Tô trưởng không xuất thủ, nhưng Tô trưởng không có thể nhẹ nhõm đánh bại Tôn Bất Văn chờ người, bực này thực lực tối thiểu không kém chính mình. Ta họ Văn, tên một chữ một cái Thái. Tô trưởng không tự nhiên là không có báo lên tên thật, tùy tiện báo cái tên giả. Văn Thái. Nghiêm Tùng trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức, nhưng đối với danh tự này rất lạ lẫm, cũng chưa nghe nói qua phụ cận có như thế số một nhân vật lợi hại, nhưng cũng không dễ chịu nhiều truy vấn. Nghiêm Tùng tự nhiên không biết mình cùng Tô trưởng không cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, lần trước tại Đông Lĩnh trấn Triệu gia đấu giá hội bên trên, hai người đều tại, chỉ là khi đó Tô trưởng không mang theo mặt nạ. Nghiêm Tùng mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta là người thô kệch, nhưng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Văn huynh có cái gì phân công, ta nếu có thể làm được, đều tuyệt không chối từ. Nghiêm Tùng độc lai độc vãng, từ trước đến nay không thích thiếu người ân tình. Hôm nay Tô trưởng không trợ hắn chém giết Mang Sơn chính tặc, hắn muốn báo đáp Tô trưởng không, hoàn lại ân tình. Tô trưởng không nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, cái này Nghiêm Tùng thực lực không tầm thường, đao pháp phương diện cũng tương đương lăng lệ, tinh diệu, nhất là trước đó một đao chém giết hai cái luyện lực võ giả một đao, mười phần kinh diễm, ta có thể học. Nghiêm Tùng ngoại hiệu là Phi Sa đao, đao pháp tinh diệu, loại này giống như bạt đao chạm chiêu thức, càng làm cho Tô trưởng không cũng muốn học một ít. Tô trưởng không chạm thiết đao pháp đơn giản trực tiếp, nhưng nếu là có thể dung nhập càng nhiều biến hóa, tất nhiên có thể trở nên càng có lực sát thương. Nghĩ đến nơi này, Tô trưởng không mở miệng nói, Nghiêm huynh ngươi đao pháp rất không sai, nhất là rút đao tập kích chiêu thức, Văn Mộ nghĩ mời Nghiêm huynh chỉ điểm một hai. Dễ nói. Nghiêm Tùng sững sờ, sau đó sảng khoái đáp ứng. Võ giả ở giữa, giao lưu võ kỹ, cũng là có thể để cho tự thân đạt được dẫn dắt, sinh ra tiến bộ đường tắt. Vậy ta trước hết nêu xấu. Trong sân, Nghiêm Tùng đứng ở nơi đó, hắn khí tức rất lăng lệ, giống như là một thanh chưa ra khỏi vỏ đao. Ta am hiểu bạt đao chạm, vì eo kích thước người, tức eo kích cũng, pháp năng sông ngang bên trong giết, thân bước cổ tay chặt nhanh như sẽ đánh. Này một cái người, trong đao đứng đầu kích. Chân phải tay phải chạm gián thế, tiến về phía trước bước vài ngược. Nghiêm Tùng trong miệng giảng giải, đồng thời điều chỉnh thân thể góc độ, bàn tay đặt tại bên hông trôi đao phía trên. Eo kích thức cũng được xưng là bạt đao thuật, là lấy rút đao ra khỏi vỏ vì mở đầu trạng thái mà triển khai công kích kiếm thuật đao pháp, trong đó trừ rút đao kỹ pháp, sáo lộ cùng kỹ thuật đồng dạng bao hàm đủ loại kiếm kích xuất đao chiêu thức. Vì hồi báo Tô trưởng không trước đó tương trợ tri ân, Nghiêm Tùng giảng giải rất cẩn thận, không có tàng tư. Tô trưởng không ở một bên nghiêm túc nghe, trên thực tế Tô trưởng không từ vừa mới bắt đầu chính là mình luyện mình, trừ từng đi theo Hoa Thiện y sư luyện mấy ngày ngũ cầm hí, có thể nói là tự học thành tài. Tô trưởng không muốn hấp thu Nghiêm Tùng đao pháp bên trong tinh hoa, lấy thừa đủ thiếu. Suy suy suy, Nghiêm Tùng toàn diện triển hiện mình eo kích thước, hắn xuất đao tốc độ cực nhanh, cực kỳ đột ngột, tay phải ấn tại trên chuôi đao, tay trái cầm vào đao, điều chỉnh xuất đao góc độ, khi triển khai cái này tư thế thời điểm, liền đã bắt đầu công kích tiết tấu. Một đao lại một đao, đơn giản trực tiếp, bình thường nhất kích tất sát, dù cho một đánh giết không được đối thủ, cũng có thể chiếm trước tiên cơ, đang chém giết lẫn nhau bên trong chiếm cứ chủ động.
Tốt.
Tô Trường không nhìn mê mẩn, tán thưởng không thôi, đôi mắt tỏa sáng, cái này eo kích thức sát thực rất thích hợp hắn, nhanh chuẩn hung ác, tốc độ cùng lực lượng kết hợp, lực sát thương kinh người. Nghiêm Tùng đem mình eo kích thức toàn phương diện biểu hiện ra, Tô Trường không tiềm năng giá trị bây giờ cao đến 12 điểm, hắn ngộ tính hết sức kinh người, đem khắc vào mình trong đầu, hắn chỉ cần luyện tập một đoạn thời gian, tất nhiên có thể đem cái này eo kích rút đao chi thức dung nhập mình trạng thiết đao pháp bên trong, khiến đao pháp đột nhiên tăng mạnh. Sắc trời dần dần đủ ám, Tô Trường không cùng ngày liền cũng tại Nghiêm Tùng thịnh tình khoản đãi hạ, tại trong tiểu viện ở tạm một đêm. Mà cũng tại cùng Nghiêm Tùng trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Trường không biết Nghiêm Tùng tình huống căn bản. Nghiêm Tùng thân thế rất phổ thông, giờ sau phụ mẫu chết đang lẩn trốn phỉ trong tay, nếm lấy hết ngọt bùi tay đắng, cũng may bản thân hắn đầy đủ cố gắng, thu được một môn đao phổ sau chuyên cần khổ luyện, cuối cùng mới có một điểm tiểu thành tựu. Giống như là Nghiêm Tùng loại này thân thế đau khổ người ở trên đời này cũng không hiếm thấy. Nghiêm Minh, cái này đào sâm chấn ta nghe nói có không ít người hái thuốc tụ tập, bởi vậy có thể mua được rất nhiều trên thị trường không mua được dược liệu, ngươi biết nơi nào bán dược liệu sao? Tô Trường không cũng chưa quên mục đích của mình, hướng Nghiêm Tùng tìm hiểu ích khí tán dược liệu sự tình. Nghiêm Tùng tại đào sâm chấn nên là ở một đoạn thời gian, khẳng định đối đào sâm chấn tình huống có hiểu biết. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 37, Sâm Trang, võ đạo vô tận. Quả nhiên, Nghiêm Tùng cười một tiếng, hắn rất sảng khoái mà nói, ta tại đào sâm chấn phòng cho thuê cũng là vì mua một chút phụ trợ tu luyện dược liệu. Cái này đào sâm chấn trên có một tòa sâm trang, ta ngày bình thường đều là tại nơi đó mua sắm dược liệu, mặc dù giá cả mắc tiền một tí, nhưng có thể tiết kiệm không ít chuyện, ngày mai ta có thể dẫn ngươi đi. Vậy thì phiền thoái. Tô Trường không khẽ gật đầu. Tại Nghiêm Tùng trong trạch viện ở một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian đi tới sáng ngày thứ hai. Sáng sớm, Nghiêm Tùng liền dẫn Tô Trường không tiến về đào sâm chấn sâm trang. Buổi sáng thời gian, đào sâm chấn đường đi có tiểu phiến, người đi đường bể bộn nhiều việc sinh kế, bắt đầu mới một ngày. Nương, ta muốn ăn mức quả. Được, bất quá ngươi nhưng phải ngoan ngoãn ăn nhiều cơm, chính lớn thân thể đâu. Trên đường phố, có một cái trung niên phụ nhân lôi kéo một đứa bé con, phụ nhân này khí chất dịu dàng, hướng về một cái bán mức quả tiểu phiến thanh toán xong một cái tiền đồng. Ừm. Tô Trường không hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Nghiêm Tùng hướng về phụ nhân bên kia liền nhìn thêm vài lần, luôn luôn khí thế lăng lệ, bề ngoài lãnh khốc hắn cổ họng có chút run run, lại có chút nhìn thẳng mắt bộ dáng. Nghiêm huynh thích ăn mức quả? Tô Trường không nhịn không được hỏi một câu. A, thế thì cũng không phải. Nghiêm Tùng lấy lại tinh thần, hắn có chút lúng túng chuyển hướng chủ đề, phía trước liền đến sâm trang, cái này sâm trang trang chủ Liêu Phong tính tình có chút cổ quái, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Tô Trường không mặc dù trong lòng nghi hoặc vừa vặn Nghiêm Tùng thất thố bộ dáng, nhưng cũng không có đuổi theo hỏi. Sâm trang ở vào đào sâm trấn bên trong một tòa trang viên, làm một chút thu mua nhân sâm, dược liệu sinh ý, trong trang có vài chục người, tại đào sâm trấn xem như địa đầu xà bình thường tồn tại, trang chủ tên là Liêu Phong, tính tình rất kém cỏi, bất quá cũng không có bao nhiêu người dám ở đào sâm trấn đắc tội hắn. Rất nhanh, hai người đi tới sâm trang bên ngoài. Sâm trang, tường viện cao trúc, từ tường viện bên trong còn có thể nghe đến bay ra mùi thuốc, tại sâm trang cổng có bên hông phối đao sâm trang đệ tử trấn giữ. Nghiêm Tùng đại nhân. Nghiêm Tùng đến, sâm trang cổng có một cái nam tử cung kính chào hỏi. Nghiêm Tùng luyện võ, ngày bình thường cũng không thiếu được mua một chút phụ trợ luyện võ dược liệu, bởi vậy mới có thể tại đào sâm trấn mướn trạch viện, thường xuyên vào xem sâm trang người đều biết hắn. Ta muốn gặp một lần Liễu trang chủ, hắn có rảnh a? Nghiêm Tùng hỏi thăm một câu. Mời đi theo ta. Nam tử mời Nghiêm Tùng, Tô Trường không hai người tiến vào sâm trang. Tô Trường không nhìn thấy, tại sâm trang bên trong, phơi không ít không biết tên dược thảo, tản ra một cỗ mùi thuốc, cái này sâm trang là chuyên môn làm dược tài sinh ý. Tại một cái trong phòng khách làm sơ chờ đợi, không bao lâu, một cái tóc thai bù xù, giữ lại cong lên sợi râu, khuôn mặt cứng nhắc nam tử liền đẩy cửa vào. Liêu trang chủ. Nghiêm Tùng đối cái này cứng nhắc nam tử lên tiếng chào hỏi. Cái này cứng nhắc nam tử chính là sâm trang trang chủ Liêu Phong. Ừm, Nghiêm Tùng, ngươi có hơn mấy tháng không đến chúng ta sâm trang, lần này là muốn mua dược liệu gì à? Liêu Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói. Nghiêm Tùng tại sâm trang xem như khách hàng lớn, Liêu Phong mới nguyện ý tự mình tiếp kiến. Là ta vị này Văn Thái huynh đệ, hắn muốn mua một chút dược liệu. Nghiêm Tùng đối Liêu Phong tỏ rõ ý đồ đến, hướng Liêu Phong giới thiệu Tô Trường Không. Liêu Phong ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Không, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn nghe nói qua hôm qua đảo sâm trấn bên trên Nghiêm Tùng cùng người chém giết sự kiện, là đạt được người khác trợ giúp mới chuyển nguy thành an. Mà cao ngạo Nghiêm Tùng đối Tô Trường Không nhiệt tình như vậy, có thể tưởng tượng người này chính là hôm qua tương trợ Nghiêm Tùng không biết cao thủ. Liêu Phong cứng nhắc trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, gặp qua Văn Thái huynh, Văn Thái huynh quang lâm sâm trang, là nghĩ mua thứ gì dược liệu a? Ta sẽ cho ngươi ưu đãi giá cả. Tô Trường Không nghe vậy, cũng không có nói nhảm, lấy ra một trương danh sách, đưa cho Liêu Phong, Liêu trang chủ, ta muốn mua sắm phía trên những dược liệu này. Liêu Phong nhận lấy tờ đơn, cẩn thận tra xét một lần, hắn ngẩng đầu đối Tô Trường không nói, những dược liệu này mặc dù thưa thớt, nhưng sâm trang bên trong liền có 10 lượng bạc một phần. Liêu Phong để Tô Trường không vừa mừng vừa sợ, vui sướng chính là mình không đến nhầm địa phương, cái này sâm trang quả nhiên có thể mua được trên thị trường khó mà mua được ích khí tán dược liệu, kinh hãi thì là giá cả. 10 lượng bạc một phần. Đắt như thế. Không trách Tô Trường không kinh ngạc. Tại Bạch Ngọc Bang thời điểm, một bộ ích khí tán dược liệu vì 5 lượng bạc, nhưng tại sâm trang nơi này, trực tiếp tăng lên gấp đôi, 10 lượng bạc một bộ. Ngươi chê đắt ta còn chê đắt đâu? Những dược liệu này vốn là hiếm thấy, còn không tốt bảo tồn, thu mua những dược liệu này chi phí liền 10 phần to lớn, bất quá ngươi là Nghiêm Tùng mang tới, có thể cho ngươi ưu đãi điểm, 9 lượng bạc một phần. Liêu Phong có chút cười một tiếng nói. Tô Trường không có chút bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Bang kia là có phương pháp, mới có thể lấy gần như chi phí giá cả mua được những dược liệu kia, vật hiếm thì quý, tại Sâm Trang bên trong mặc dù có thể mua được những này dược liệu hi hữu, nhưng giá cả cũng vô cùng cao, dù là cái này Liêu Phong nói là cho hắn ưu đãi, nhưng một phần ích khí tán giá cả cũng cao đến 9 lượng bạc, cao hơn gần một lần. Tô Trường không trong lòng biết có thể mua được đã là không tệ, không thể yêu cầu càng nhiều. Tô Trường không thế là mở miệng nói, ta mua 30 phần, có thể tiện nghi hơn một điểm a.
30 phần.
Vậy liền 8 lượng bạc một phần. Không thể ít hơn nữa. Nghe vậy, Liêu Phong ánh mắt sáng lên, giả vờ như hơi do dự bộ dáng, sau đó cắn răng một cái, một bộ 10 phần đau lòng dáng vẻ đáp ứng.
30 phần ích khí tán dược liệu, chính là 240 lượng bạc.
Tô Trường không từ trong ngực lấy ra 240 lượng ngân phiếu, giao cho Liêu Phong, hắn góp nhặt 400 lượng bạc, nháy mắt hao tốn hơn phân nửa. Liêu Phong cẩn thận kiểm lại một chút ngân phiếu, mới là vẻ mặt tươi cười mà nói, hợp tác vui vẻ, hoan nghênh lần sau vào xem. Liêu Phong sai người đi lấy thuốc. Không bao lâu, một cái bao được đưa đến Tô Trường không trên tay, trong đó chứa lấy ích khí tán dược liệu cần thiết. 1/8 lượng bạc.
30 phó cũng liền đủ ta dùng một tháng kế tiếp.
Tô Trường không mở ra bao khỏa, kiểm lại một chút những dược liệu này thành phần, hắn trong lòng ngầm cười khổ, cái này giá cả quá đắt đỏ, người thường căn bản mua không nổi.
Cùng văn phú võ.
Thật đúng là võ đạo không nghèo a.
Tô Trường không âm thầm cảm khái một câu.
Một cái võ giả muốn nhanh chóng tiến bộ, tu luyện có thành tựu, đích thật là cần lượng lớn tài nguyên.
200-300 lượng bạc, cũng liền đủ Tô Trường không một tháng mà thôi.
Liêu Phong tự mình đưa Tô Trường không, Nghiêm Tùng hai người rời đi.
Sâm Trang bên ngoài, Tô Trường không đối Nghiêm Tùng nói, Nghiêm huynh, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy, trước rời đi.
Đặt tới mục đích, Tô Trường không cũng không có ở lâu.
Văn huynh đệ đi thong thả, có việc có thể tùy thời tới tìm ta, ta thỉnh thoảng sẽ tại đảo Sâm Trấn, cũng sẽ tại Thanh Thủy Thành.
Nghiêm Tùng không có giữ lại, nhưng lưu lại mình liên hệ địa chỉ.
Được.
Tô Trường không lên tiếng, khởi hành rời đi.
Nhìn xem Tô Trường không biến mất trên đường phố bóng lưng, Nghiêm Tùng trong mắt thì có từng tia dị sắc, đoạn thời gian trước Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ bị Bạch Ngọc Bang một vị tuổi trẻ võ giả chém giết. Cái này Văn Thái thực lực tuyệt không tại ta phía dưới, chẳng lẽ hắn chính là kia chém giết Thạch Hàn Sơn võ giả?
Đoạn thời gian trước Thanh Thủy Thành võ lâm phát sinh một kiện đại sự, tự nhiên chính là Hắc Kỵ Bang cùng Bạch Ngọc Bang ở giữa đại chiến, trong chiến đấu Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ Thạch Hàn Sơn bị tại chỗ chém giết. Chém giết hắn võ giả vô cùng thần bí, cho dù là tại Bạch Ngọc Bang bên trong, một đám đệ tử đều không người biết hiểu thân phận, ngoại giới suy đoán khả năng này là Bạch Ngọc Bang bí mật bồi dưỡng thiên tài võ giả. Giống Bạch Ngọc Bang loại này bang hội, có một hai cái ẩn tàng cao thủ lại bình thường bất quá.
Mà cứ việc không thấy Tô Trường không xuất thủ, nhưng Tô Trường không trước đó nhẹ nhõm giải quyết Tôn Bất Văn chờ ba cái luyện lực cảnh tội phạm, thực lực sâu không lường được, lại tăng thêm tuổi trẻ bề ngoài, tự nhiên để Nghiêm Tùng không tự giác đem cả hai có liên lạc.
Hắc Kỵ Bang bang chủ Thạch Tử Kiên biết được mình nhi tử cái chết, tất nhiên là nổi giận tới cực điểm, trọng kim treo thưởng giết chết Thạch Hàn Sơn người đầu lâu, tin tức thể muốn đem chỉ rút gần luật ra.
Loại này vũng nước đục vẫn là không cần trôi.
Lắc đầu, Nghiêm Tùng không nghĩ quá nhiều, vô luận là Hắc Kỵ Bang vẫn là Bạch Ngọc Bang, đối với hắn cái này đơn đả độc đấu người làm văn hộ đến nói, đều không muốn đắc tội.
Tô Trường không tự nhiên không biết Nghiêm Tùng suy đoán thân phận của hắn, đoán 89/10, bất quá Tô Trường không dù cho biết cũng sẽ không quá mức để ý, hắn dùng căn bản là thân phận giả.
Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch.
Chương 38, chế tạo cung nỏ.
Rời đi đảo Sâm Trấn, Tô Trường không một đường quay trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Mua được 30 phó ích khí tán dược liệu, đủ Tô Trường không dùng một đoạn thời gian. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang, Tô Trường không cũng không có trì hoãn, hoàn toàn như trước đây luyện võ.
Buổi sáng, buổi chiều tu luyện ngũ cầm hí, ban ngày tu luyện đao pháp, ban đêm tu luyện quy tắc công, sắp xếp thời gian tràn đầy.
Mấy ngày về sau, trong sân, Tô Trường không luyện tập đao pháp.
Tô Trường không đứng thẳng bất động, một trận gió nhẹ thổi qua, khiến trong sân trồng đại thụ nhánh cây lay động, một mảnh lá cây rơi xuống phía dưới.
Vũ Lang.
Cũng liền tại thời khắc này, Tô Trường không đột nhiên mở mắt, bên hông chạm thiết đao không có dấu hiệu nào ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cắt chém mà qua.
Xuy.
Kia phiến lá cây một phân thành hai, lại bị một cỗ cường hãn kình lực chấn động chia năm xẻ bảy rơi lả tả trên đất.
Cái này đeo kích thước xác thực rất thích hợp ta, dung nhập ta chạm thiết đao pháp bên trong, có thể làm chạm thiết đao pháp uy hiếp lực cao hơn một bậc thang.
Tô Trường không đôi mắt tỏa sáng.
Cái này đeo kích thước là từ Nghiêm Tùng nơi đó học được, vì bạt đao thuật, yếu điểm ở chỗ tụ lực, nhìn như không nhúc nhích, trên thực tế như tiến tại dây cùng, đao còn chưa ra khỏi vỏ, liền đã tiến vào công kích tiết tấu, đột ngột xuất đao, nhất kích tất sát.
Dù là địch nhân không tầm thường, đã sớm chuẩn bị, chẳng tất sát một kích, cũng tất nhiên lâm vào cục diện bị động.
Cái này đeo kích thước độ khó không thấp, nhưng đối với tiềm năng giá trị cao đến 12 điểm Tô Trường không đến nói, muốn nắm giữ lại là dễ dàng, người thường muốn 10 ngày nửa tháng nhập môn, Tô Trường không nhiều nhất nửa ngày một ngày.
Luyện đao thời điểm, Tô Trường không đem eo kích thước dung nhập mình chạm thiết đao pháp bên trong, cái này khiến chạm thiết đao pháp cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, bước vào đăng phong tạo cực cảnh giới chỉ là trong thời gian ngắn vấn đề mà thôi.
Buổi sáng, buổi chiều, Tô Trường không ngũ cầm hí tu luyện đồng dạng cấp tốc, theo nội công càng phát ra tinh thâm, khai phát thân thể tiềm năng, ngũ cầm hí tiến bộ rất nhanh chóng.
Về phần quy tắc công, tu luyện độ khó to lớn, dựa vào ích khí tán, lại dùng thời gian để tích lũy, chuyên cần khổ luyện, sớm muộn có thể hoàn thành đột phá.
Ta thiếu nhất
vẫn là tiền.
Tô Trường không lông mày ám nhăn, lần này tại Sâm Trang mua ích khí tán dược liệu, cũng liền đủ một tháng kế tiếp mà thôi. Không có ích khí tán tương trợ, kia Tô Trường không quy tức công lại muốn tiến một bước, liền phải lấy năm làm đơn vị, hắn nhất định phải làm tới càng nhiều tiền.
Tô Trường không kiếm tiền năng lực không tính chậm, tại Hắc Thiết Sơn Trang, hắn chế tạo đao kiếm hiệu suất số 1, một tháng có thể kiếm hơn 10 lượng bạc, đây đối với tại người thường mà nói là khó có thể tưởng tượng, có thể đối tại tu luyện võ đạo Tô Trường không đến nói, có chút hạt cát trong sa mạc.
Ta muốn thời gian ngắn kiếm đầy đủ tiền, liền không thể an phận tới.
Tô Trường Không trong lòng minh bạch điểm này, trước đó giúp Bạch Ngọc Bang chế tạo giáp trụ, một tháng liền có thể kiếm 100 lượng, ta có thể từ cái này phương diện bắt đầu. Tô Trường Không trong mắt dị sắc hiện lên, vật hiếm thì quý, nhất là một chút bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chế đồ vật, càng là đáng tiền. Giống như là đao kiếm, dù cho tính chất thượng giai, nhưng Đại Viêm Hoàng Triều cũng không cấm đao kiếm, chỗ nào đều có thể mua được, trừ phi là chân chính bảo đao, cũng không khả năng một cây đao kiếm bán đi giá trên trời. Nếu như Tô Trường Không chế tạo một bộ giáp trụ xuất ra đi bán, kia thắng qua 10 trôi, mấy chục thanh đao kiếm tổng cộng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể bán được ra ngoài. Tô Trường Không cũng không có chế tạo giáp trụ xuất ra đi bán dự định, vừa đến chế tạo một bộ giáp trụ, Tô Trường Không một thân một mình, tốn thời gian quá lâu, hơn một tháng khả năng mới có thể chế tạo ra một bộ, mà lại cái đồ chơi này dùng vật liệu quá nhiều, chi phí cao, dễ dàng gây nên chú ý. Ta có thể chế tạo một chút nỏ. Tô Trường Không rất nhanh trong đầu có một cái ý nghĩ. Tại Đại Viêm Hoàng Triều, vì phòng ngừa tạo phản, là cấm giáp, mà lại cấm nỏ không cấm cung. Cung cùng nỏ, trong đó cung tiễn không nhận cấm chỉ, nhưng một tốt cung thủ là cần thời gian dài đến huấn luyện được một cái tiễn pháp cao minh cung tiễn thủ khả năng thật tốt thời gian mấy năm. Nhưng nỏ không giống, cái đồ chơi này thao tác đơn giản, chỉ cần học được kéo nỏ dây cung, sau đó nhắm chuẩn mục tiêu bóp cò là được rồi, mấy ngày thời gian liền có thể khiến người thuần thục nắm giữ nỏ, có thể đại lượng bồi dưỡng nỏ thủ. Uy hiếp quá lớn. Bởi vậy Đại Viêm Hoàng Triều pháp lệnh cấm chế giáp nỏ. Giáp trụ chế tạo hao phí vật liệu càng nhiều, mà lại trình tự làm việc phức tạp, một người chế tạo giáp trụ, cho dù là Tô Trường Không cũng hao thời hao lực, mà nỏ càng thêm tiểu xảo, chế tạo một thanh nỏ thời gian sử dụng so giáp trụ càng ít, giá trị lại không thể so giáp trụ thấp. Bởi vậy, Tô Trường Không cảm thấy mình có thể đánh tạo ra nỏ đến, lại tìm địa phương bán đi, nên có thể bán ra giá cao, dùng cùng tu hành. Về phần đây có phải hay không sẽ trái với Đại Viêm Hoàng Triều pháp luật, không bị biết liền tốt. Trước vẽ, Tô Trường Không lôi lệ phong hành, lập tức bắt đầu vẽ ra nỏ chế tạo bản vẽ. Nỏ chủng loại đông đảo, tần nỏ, gia cắt liên nỏ, sàng nỏ, công thành nỏ chờ chút. Giống như là sàng nỏ, công thành nỏ loại hình quá to lớn, uy lực xa so với cung tiễn mạnh mẽ, có thể tại mấy trăm bước có hơn xuyên thủng kim thiết, nhưng chế tạo bắt đầu càng thêm phức tạp, cũng cần càng nhiều thời gian, vật liệu. Tô Trường Không càng thêm có khuynh hướng đơn binh nỏ, hắn trong đầu hiện ở kiếp trước nhìn qua tần nỏ chế tạo bản vẽ, động thủ họa. Hao tốn mấy canh giờ thời gian, một chương nỏ bản vẽ xuất hiện tại Tô Trường Không trước mặt. Một chương đơn binh nỏ, chủ yếu kết cấu vì nỏ cánh tay, cung nỏ, dây cung trở bộ phận tạo thành. Mà vật liệu thì lại lấy tính dẻo dai cực dai đầu gỗ làm chủ, phối hợp lấy kim loại, da trâu những vật này, những tài liệu này cũng không hiếm thấy, nhưng chế tạo công nghệ rất tinh xảo, không phải người bình thường có thể hoàn thành. Tô Trường Không rèn đúc đạt tới năm cảnh, tốn hao chút tinh lực nên không có vấn đề. Nghĩ đến liền làm, Tô Trường Không lập tức mua sắm một chút vật liệu. Đầu gỗ Tô Trường Không mua sắm một chút táo châu mục, về phần nỏ một chút linh kiện, cơ quan thì lại lấy đồng làm chủ. Những này tại Hắc Thiết Sơn Trang bên trong rất dễ dàng làm tới, chế tạo dây cung gia châu, muốn mua nhưng cũng không khó. Mua đủ vật liệu, Tô Trường Không cấp tốc động thủ chế tạo bắt đầu, nỏ cung giáp trụ đồng dạng đều là hàng cấm, Tô Trường Không chỉ có thể một mình chế tạo, không thể bị những người khác hiểu rõ. Mà nỏ linh kiện, cơ quan, cực kỳ tinh xảo, mới là trọng yếu nhất căn bản, kỹ thuật hàm lượng rất cao, bình thường thợ rèn căn bản chế tạo không ra, lại cần dùng đến hỏa lô đến rèn đúc. Tô Trường Không thế là tìm được Lưu chủ quản, đối Lưu chủ quản đưa ra thỉnh cầu của mình, "Lưu chủ quản, ta gần nhất trạm vạng tối muốn dùng một chút công xưởng, thêm tăng ca, nhiều chế tạo một chút binh khí." Ba ngày khẳng định không thể tại công xưởng bên trong chế tạo những này linh kiện, cần tại không người thời gian nghỉ ngơi, hắn mượn cớ nói cho Lưu chủ quản, mình muốn tăng giờ làm việc, nhiều chế tạo một chút binh khí, nhiều kiếm ít tiền. Cái này cũng không phù hợp quy củ, khiến Lưu chủ quản do dự, nhưng Tô Trường Không vì Hắc Thiết Sơn Trang kỹ nghệ nhất cao minh thợ rèn, lại một mực không có yêu cầu nâng cao đãi ngộ của mình, hắn đưa ra yêu cầu rất có phân lượng, lấy bản lãnh của hắn rời đi Hắc Thiết Sơn Trang như thường có thể lẫn vào rất tốt. Hắc Thiết Sơn Trang đương nhiên cũng cần hết sức thỏa mãn hắn yêu cầu, phòng ngừa tâm hắn sinh bất mãn rời đi. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 39, nọ nọ. Tìm kiếm người mua, ta muốn hỏi thăm trang chủ ý tứ, mà Lưu chủ quản thì là đi hỏi thăm trang chủ Mạc Tiết. Không bao lâu, Lưu chủ quản trở về, hắn đối Tô Trường Không nói, trang chủ đồng ý, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ừm, đa tạ. Tô Trường Không ánh mắt sáng lên. Có thể sử dụng công xưởng bên trong rèn đúc khí cụ, Tô Trường Không liền có thể bắt đầu chế tạo cung nỏ. Mỗi ngày ban ngày Tô Trường Không như thường lệ chế tạo binh khí, khi đến tan tầm trạm vạng tối thời gian, tất cả mọi người nghỉ ngơi, Tô Trường Không thì là một thân một mình lưu tại công xưởng bên trong, chế tạo nỏ cần có linh kiện. Ken ken ken. Trạm vạng tối thời gian, Tô Trường Không cầm một cái truy nhỏ, rèn đúc lên trước mắt mảnh kim loại, cái này linh kiện rất tinh xảo, chế tạo kỹ thuật hàm lượng cao hơn, Tô Trường Không rèn đúc đạt tới năm cảnh, tại toàn bộ Hắc Thiết Sơn Trang khó mà có người đưa ra tả hữu. Tô Trường Không tăng giờ làm việc, khắc khổ chế tạo, nghiên cứu, thời gian sử dụng 20 ngày, rốt cục chế tạo ra thành thứ nhất nỏ. Tô Trường Không nhìn trước mắt thành phẩm, mắt lộ ra hưng phấn. Cung làm phía trên quấn quanh lấy màu đen da đầu, gia tăng ổn định, tăng cường kết cấu mật độ, nỏ chiều dài cánh tay có chừng 1 mét, chỉnh thể giống như là một cái thập tự. Thử một chút thành phẩm. Tô Trường Không thử một chút mình chế tạo ra thanh này thập tự nỏ uy lực. Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài một cái trong rừng cây, Tô Trường Không đem nỏ dây cung kéo căng, lên dây cung, lắp vào một cây chế tạo mũi tên, nhắm ngay mấy trượng có hơn một viên cây cối, sau đó bóp cò. Đùng. Dây cung đàn hồi, phát ra bùng một tiếng vang trầm, nương theo lấy cơ quan đồng thanh, mũi tên bị một cỗ mạnh mẽ động năng thôi động, phá không bay ra. Xuy. Mũi tên trúng đích cây cối, mũi tên chui vào thân cây 2-3 tấc, mũi tên rung động, uy lực mạnh mẽ. Tô Trường Không thí nghiệm nhiều lần, cuối cùng được có kết luận. Ta chế tạo thập tự nỏ, uy lực, tầm bắn không thua gì bình thường cung tên, tầm sát thương tại 70 đến chừng 100 mét. Tô Trường Không âm thầm gật đầu. So với cung tiễn, thập tự nỏ bổ sung mũi tên tốc độ chậm hơn, phiền toái hơn, nhưng ưu điểm ngay tại sử dụng thuận tiện, độ chính xác cao, không cần nghiên cứu tiến thuật, người thường huấn luyện 2-3 ngày liền có thể sử dụng, hạn mức cao nhất biến thấp, nhưng hạn cuối thì biến cao. Không giống như là cung tiễn, có kinh nghiệm xạ thủ tối thiểu được luyện mấy năm cung tiễn, cái này khiến cả hai phương diện trở nên khác biệt, Đại Viêm Hoàng Triều mới cấm nỏ không cấm cung. Tô Trường không tin tưởng, hắn lấy một chút tốt vật liệu, lấy cao hơn minh kỹ thuật rèn đúc, có thể làm thập tự nỏ uy lực nâng cao một bước, tầm sát thương đạt tới 100 mét trở lên, bất quá Tô Trường không có làm như thế. Hạn chế tạo ra thập tự nọ là đem bán lấy tiền, không cần đến chế tạo tốt như vậy, cao cấp như vậy, tương phản, hạn chế tạo chất lượng cao như vậy thập tự nọ, càng dễ dàng gây nên chú ý. Như vậy liền đầy đủ. Liền dựa theo thanh này thập tự nọ chất lượng đại lượng chế tạo. Tô Trường không nói thầm. Chế tạo ra thanh thứ nhất thập tự nọ, có kinh nghiệm, Tô Trường không chế tạo bắt đầu càng nhanh hơn, thanh thứ hai thập tự nọ chỉ tốn hắn thời gian 10 ngày. Trong chớp mắt, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Ta chế tạo 3 thanh thập tự nọ, trước đem bọn chúng bán đi. Tô Trường không khoảng thời gian này, hết thảy chế tạo 3 thanh thập tự nọ, hắn trong lòng nghĩ đến. Nọ chế tạo kỹ thuật hàm lượng rất cao, so cung tiễn càng thêm dễ dàng sử dụng, nhưng bởi vì Đại Viêm Hoàng Triều lệnh cấm, tư tàng giáp nọ là trọng tội, bởi vậy muốn đem những này nọ bán đi, đi chính quy đường tắt là không thể nào, một cái không tốt sẽ còn gây nên người hữu tâm chú ý, nhóm lửa thân trên, tìm tới người mua là cái nan đề. Tô Trường không cái này một tháng kế tiếp thời gian, ích khí tán đã sử dụng hết, cần đòi tiền tài mua càng nhiều dữ liệu. Có thể đi hỏi một chút Nghiêm Tùng. Tô Trường không trong đầu hiện một người tới. Nghiêm Tùng là người làm văn hộ, trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm, nên biết chỗ nào có thể bán ra một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Tô Trường không thế là khởi hành, đi một chuyến đảo Sâm Chấn, Nghiêm Tùng ở lại trại viện. Để Tô Trường không có chút nhẹ nhàng thở ra chính là Nghiêm Tùng còn ở tại đảo Sâm Chấn bên trong, không phải Tô Trường không được nhào cái không. Tô Trường không gõ cửa không bao lâu, cửa có chút rộng mở một cái khe hở, lộ ra Nghiêm Tùng mặt đến, nhìn Nghiêm Tùng bộ dáng, cái trán có chút thấy mồ hôi, nên là tại luyện võ. Văn Thái huynh. Nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào Tô Trường không, Nghiêm Tùng sững sờ, cũng không nghĩ tới Tô Trường không nhanh như vậy lại tìm đến mình, nhưng hắn phản ứng lại, mời nói, trước tiến đến ngồi đi. Tô Trường không theo lời tiến vào trong trại viện, Nghiêm Tùng cho Tô Trường không rót một chén trà. Tô Trường không đi thẳng vào vấn đề nói, Nghiêm huynh, ta tới tìm ngươi, là tưởng tượng ngươi nghe ngóng một chút tin tức. Biết gì nói nấy. Văn huynh đệ cứ hỏi. Nghiêm Tùng rất sảng khoái nói. Hơi trầm ngâm, Tô Trường không mới mở miệng nói, ta muốn bán một chút không tốt lắm xuất thủ đồ vật. Tô Trường không có nói rõ mình muốn bán cái gì, nhưng Nghiêm Tùng trên mặt lập tức lộ ra hội ý nụ cười, hoàn toàn chính xác, có thời điểm lấy được một vài thứ, ở trên thị trường không tốt bán ra. Nghiêm Tùng cũng thường xuyên đánh giết một chút tạp phỉ, từng thu được không ít khó mà xuất thủ tăng vật, hắn cảm thấy Tô Trường không cũng hẳn là như thế. Nghiêm huynh biết có bán những thứ này phương pháp. Tô Trường không thấy hình dáng trong lòng hơi động. Nghiêm Tùng gật đầu, không sai, ngươi nhưng biết chợ quỷ. Chợ quỷ? Tô Trường không nghi hoặc không hiểu. Nghiêm Tùng giải thích nói, chợ quỷ, này địa phương cái gì cũng có bán, cái gì đều có thể bán. Ngươi có thể hiểu thành chợ đen, cơ hồ mỗi cái khu vực đều có chợ quỷ tồn tại. Thì ra là thế. Tô Trường không trong lòng hiểu rõ, cái này cái gọi là chợ quỷ, kỳ thật chính là chợ đen, tại chợ quỷ bên trong, một chút vi phạm lệnh cấm đồ vật đều có người mua, đương nhiên, giao dịch không có bảo hộ, khả năng bị lừa, thậm chí bị người hữu tâm để mắt tới, mất mạng. Tiến về cái này chợ quỷ, ta chế tạo thập tự nọ nên có thể bán ra đi. Tô Trường không nói thầm, hắn rất thiếu tiền, mà cái này chợ quỷ tương đương với chợ đen, một chút mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật tại trong đó đều có cơ hội bán đi. Tô Trường không đối Nghiêm Tùng nói, Nghiêm huynh, ta muốn đi một chuyến cái này chợ quỷ, có thể nói cho ta chợ quỷ chỗ a? Đương nhiên có thể, Thanh Thủy Thành gần nhất chợ quỷ, ở vào Thanh Thủy Thành phương nam 200 dặm có hơn một tòa núi hoang, mỗi tháng số 15 ban đêm mở ra một lần, ngươi cầm mặt này lệnh bài, đúng hạn tiến về kia địa điểm, liền sẽ có người tiếp ngươi tiến vào chợ quỷ. Nghiêm Tùng rất sảng khoái cáo chi Tô Trường không chợ quỷ địa điểm cùng chú ý hạng mục, đồng thời quay người đi vào trong phòng, lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, giao cho Tô Trường không trên tay. Chợ quỷ, chỗ hoang vu vô cùng trong núi hoang, nếu như không ai giới thiệu, căn bản không ai sẽ không trước đó hướng nơi đó. Nghiêm Tùng cũng là tại Thanh Thủy Thành võ lâm sờ soạng lần mò nhiều năm, mới trải qua người khác giới thiệu, biết Thanh Thủy Thành khu vực phạm vi bên trong chợ quỷ chỗ. Đa tạ Nghiêm huynh. Tô Trường không cảm kích nói lời cảm tạ, nhiều cái bằng hữu hoàn toàn chính xác mấy đầu phương pháp, từ Nghiêm Tùng nơi này hắn liền biết được chợ quỷ chỗ. Sau đó Tô Trường không cáo từ rời đi, Nghiêm Tùng thì đứng dậy đưa tiễn, đưa Tô Trường không rời đi. Nghiêm lang, vừa vặn người kia là ai? Tô Trường không rời đi không bao lâu, một cái khí chất dịu dàng phụ nhân xuất hiện tại cửa ra vào, một mặt hiếu kỳ nói, một người bạn. Nghiêm Tùng thuận miệng đáp lại một câu, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, Khiết Nhi, vào nhà ngồi đi. Phụ nhân có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, nửa đêm chợ quỷ. Mỗi tháng số 15 chợ quỷ mở ra. Tháng này số 15 còn có 2 ngày thời gian, ta tạm chờ đợi một phen. Rời đi đào Sâm Chấn, Tô Trường không trong lòng âm thầm suy tư, hắn muốn đi cái này chợ quỷ đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không bán đi mình chế tạo thập tự nỏ. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Trường không tại lưu chủ quản chỗ sớm xin nghỉ, sáng sớm hôm sau, Tô Trường không liền tiến về Nghiêm Tùng bảo hắn biết chợ quỷ chỗ. Tô Trường không có vội vã đi đường, khi hắn đến chợ quỷ chỗ tòa nào núi hoang thời điểm, đã là ban đêm thời gian. Thời khắc này Tô Trường không làm một phen cách ăn mặc, hắn người mặc áo đen, khăn đen che mặt, toàn thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ, không chỉ như vậy, trên mặt còn mang theo từ trong quán mua được một mặt xích hồng mặt quỷ mặt nạ. Không trách Tô Trường không cẩn thận, cái này chợ quỷ ngư long hỗn tạp, có thể hiểu rõ chợ quỷ chỗ người đều không phải đơn giản nhân vật, vạn nhất bị người hữu tâm để mắt tới liền phiền toái, tự nhiên phải làm chuẩn bị cẩn thận. Trăng tròn treo cao, ánh trăng chiếu rọi, phía trước núi hoang càng lộ vẻ yên tĩnh, hoang vu. Tô Trường Không hít sâu một hơi, cất bước tiến vào núi hoang bên trong. Có người. Không đi ra hơn 100 mét khoảng cách, Tô Trường Không liền đã nhận ra phía trước có người, tại trong rừng hoang, ngừng lại từng chiếc nhân lực kéo xe, mà tại kéo xe cái khác xa phù, thì từng cái mang theo mặt nạ, có đầu heo mặt nạ, cũng có mặt em bé mặt nạ, lộ ra rất quỷ dị. Có người a? Có người cũng đã nhận ra Tô Trường Không tới gần, một cái xa phu nhìn về phía Tô Trường Không, thanh âm khàn khàn nói. Tô Trường Không không có trả lời, chỉ là lấy ra nghiêm tùng cho hắn lệnh bài, phô bày một chút. Lên xe đi. Xa phu nhìn thoáng qua, liền để Tô Trường Không lên xe. Tô Trường Không không do dự, ngồi xuống một trên xe, phu xe kia sau đó lôi kéo một xe, mang theo Tô Trường Không hướng về rừng hoang chỗ sâu mà đi. Ven đường, Tô Trường Không còn chứng kiến có khách nhân khác ngồi kéo xe, rất hiển nhiên những người này cùng hắn đồng dạng, đều là Quang Lâm chợ quỷ khách nhân, cơ hồ người người đều ẩn giấu đi thân phận, tướng mạo. Đến. Tô Trường Không vang lên bên tai phu xe thanh âm, Tô Trường Không dương mắt nhìn lại, thấy được phía trước một tòa có đèn đuốc lấp lánh thôn trang, đây chính là Thanh Thủy Thành khu vực bên trong chợ quỷ chỗ. Nói là chợ quỷ, nhưng nhìn từ ngoài, chỉ là một tòa hoang phế đã lâu sơn thôn, mười phần rách nát, ngược lại thật sự là có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Tô Trường Không xuống xe, hướng về chợ quỷ cửa vào đi đến. Chợ quỷ bên trong, Tô Trường Không nhìn thấy đường đi hàng đầu đi lại thật lừa thưa người đi đường, phần lớn hắc sa che mặt, hoặc là mang theo mặt nạ, có không ít quán nhỏ trước, người đi đường và chủ quán giao lưu, đều thấp giọng, còn thỉnh thoảng cảnh giác chú ý đến tình huống xung quanh. Một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Tô Trường Không tại đường đi bên trên du tẩu một vòng, hắn nhìn thấy có không ít người tại bán ra một chút ngoại giới khó mà mua được đồ vật. Xích huyết con đít túi độc tinh luyện độc tố, tại binh khí bên trên ngâm độc, bị các người bị thương vết thương đem khó mà khép lại, chảy hết máu mà chết, giá bán 100 lượng bạc một bình. Tô Trường Không nhìn thấy một cái trong quán, trưng bày từng cái bình nhỏ, bên cạnh còn dựng thẳng bảng hiệu, giới thiệu bán ra thương phẩm đặc điểm cùng giá cả, một người áo đen lặng lặng ngồi tại quầy hàng về sau, không nói một lời. Bạo thai tráng thể hoàn, sau khi phục dụng nhưng cưỡng ép khiến nội tráng đỉnh phong võ giả bước vào thần lực cảnh. Nhưng có nhất định tác dụng phụ, giá bán 300 lượng bạc một viên. Tô Trường Không còn chứng kiến một cái thon gầy người áo đen đang bán đan dược này hiệu quả tương đương khoa trường, phục dụng cái này bạo thai tráng thể hoàn, có hy vọng khiến nội tráng võ giả cưỡng ép bước vào thần lực cảnh, nhưng cái gọi là có nhất định tác dụng phụ, hơn phân nửa là giả, nói không chừng phục dụng đan dược này sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Không phải có thể tạo nên một cái thần lực cảnh võ giả đan dược, tuyệt không có khả năng chỉ bán mấy trăm lượng bạc. Tại cái này chợ quỷ phía trên, bán đồ vật cũng không có gì chất lượng bảo hộ, bị lừa, chỉ có thể trách mình ánh mắt không tốt. Đi dạo một vòng, Tô Trường Không hoàn toàn chính xác phát hiện không ít ngoại giới khó gặp đồ tốt, nhưng giá bán cao, mà lại chất lượng không có bảo hộ, Tô Trường Không cũng không có tiền đi mua. Sau đó Tô Trường Không học cái khác chủ quán như thế, tại đường đi bên cạnh bày lên hàng vỉa hè, đem quõng đặt ở cái gùi bên trong ba thanh thập tự nỏ đặt ở trên mặt đất, ngồi trên mặt đất, chờ đợi khách nhân tới cửa. Đây là nỏ. Bao nhiêu tiền một thanh? Rất nhanh, liền có một cái mang theo tê giác mặt nạ khách nhân ở Tô Trường Không trước gian hàng ngừng xuống tới, hắn nhìn kỹ hai mắt, mới là thanh âm khàn khàn lên tiếng dò hỏi. 80 lượng. Tô Trường Không giảm thấp xuống cú họng, báo ra thập tự nỏ giá cả. 80 lượng một thanh thập tự nỏ, cái này giá cả không thể nghi ngờ là cao tới cực điểm, so bình thường đao kiếm mắc hơn số lượng gấp 10, mà chế tạo một thanh thập tự nỏ chi phí, trên thực tế cũng liền 1-2 lượng bạc. Tê giác mặt nạ nam lắc đầu, không có nhiều lời, xoay người rời đi, hắn cũng bất quá là hỏi một chút mà thôi, giá cả nếu như phi thường tiện nghi hắn mới có thể động tâm, Tô Trường Không báo ra giá cả viễn siêu tâm lý của hắn mong muốn. Tô Trường Không cũng không để ý, đêm còn rất dài, kiên nhẫn một điểm, sớm muộn có thể bán ra đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc đó có 4-5 cái khách nhân đều hỏi tham qua Tô Trường Không giá cả, nhưng nghe được Tô Trường Không báo giá đều trầm mặc rời đi, ngay cả có kẻ mặc cả đều không có. Dù sao nỏ cái đồ chơi này là hàng cấm, cùng giáp trụ đồng dạng, tại ngoại giới nhưng không thể giống như là đao kiếm như thế tùy thân mang theo, một cái không chú ý khả năng liền phải nhóm lửa thân trên. Có người để mắt tới ta. Tô Trường Không mặt nạ, hắc sa hạ mặt mũi không biểu lộ, hắn có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt thỉnh thoảng đang chăm chú hắn nên là bị để mắt tới. Không chỉ như thế, chợ quỷ bên trên khách nhân khác cũng phát hiện điểm này, có nghĩ đến hỏi thăm thập tự nỏ giá cả khách nhân, vì không gây phiền toái thân trên, đều bỏ đi ý niệm này. Tô Trường Không bất động thanh sắc, sắc mặt dưới mặt nạ lại chìm xuống đến, ảnh hưởng hắn làm ăn. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ về sau, mặt trăng biến mất, thời gian đi tới rạng sáng, trời u ám sáng, chợ quỷ mở ra thời gian đã nhanh đến giờ, mà một chút Quang Lâm chợ quỷ khách nhân, có mua đến mình muốn đồ vật, hài lòng rời đi, cũng có tay không mà về. Chợ quỷ người đi trên đường phố càng thêm thưa thớt. Đi thôi. Kia mấy đạo như có như không ánh mắt nhưng lại không có biến mất, Tô Trường Không thần sắc bình tĩnh, đứng dậy, đem ba thanh thập tự nỏ để vào cái gùi bên trong, con cái gùi hướng về chợ quỷ bên ngoài mà đi. Tô Trường Không bây giờ cũng không phải mới ra đời, đối mặt loại tình huống này sớm có chuẩn bị tâm lý. Chợ quỷ bên ngoài, trong núi hoang, lá cây thấp thoáng hạ, lờ mờ, càng lộ vẻ hoang vu yên tĩnh. Tô Trường Không đứng tại nơi đó, lặng lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, ba cái mang theo mặt nạ nam tử từ đại thụ sau đi ra, ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế, đem Tô Trường Không vây quanh. Ở giữa một cái mang theo châu mặt nạ nam tử áo đen, Tô Trường Không đối với hắn có ấn tượng, trước đó hỏi thăm thập tự nỏ giá cả người, trong đó có hắn. Ba vị, có cái gì chỉ giáo a? Tô Trường Không quét là một vòng, đáy mắt khác thường sắc hiện lên, hắn giảm thấp xuống giọng, để thanh âm lộ ra rất trầm thấp nói. Tiêu Châu mặt nạ nam, hắc hắc cười một tiếng, chúng ta đối ngươi bán ra nọ cảm thấy rất hứng thú, nhưng giá cả thực sự có chút quá đắt. Nọ, cái đồ chơi này lực sát thương cường hãn, sử dụng thuận tiện, sớm bổ sung mũi tên, mấy người cầm nọ, dù là đều là không thông võ nghệ người thường, một vòng tề sạ, đều là có cơ hội bắn giết võ đạo cao thủ. Cho dù là đạt tới đoán thể đại thành, thần dũng cảnh võ giả, đồng dạng là huyết nục chi khu phạm chủ. Mà cái này Châu mặt mặt nạ nam chờ người hiển nhiên đối Tô Trường Không bán ra thập tự nọ cảm thấy hứng thú. Tô Trường Không nói, ngại giá cả quý, ta có thể cho các ngươi giảm giá. Đánh gãy liền không cần tốn tiền a. Chúng ta càng thích miễn phí đồ vật. Tô Trường Không bên trái, một cái mặt ngựa mặt nạ nam thản nhiên nói, đúng đúng đúng, ai không thích miễn phí đồ đâu. Phía bên phải một người, tay trái ma sát tay phải cầm một thanh đoạn đao thân đao, hắn liên tục phụ hòa nói, trong tay đoạn đao lóng lánh nhàn nhạt hàn quang. Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 41, đao ra mặt rơi, áo xanh mặt trắng. Ba người đều không có hảo ý, ba người này rõ ràng muốn cấp Tô Trường Không, bọn hắn để mắt tới Tô Trường Không đã có đã lâu. Miễn phí đồ vật, ta cuộc đời không thích cùng người tranh đấu, cũng chỉ có thể miễn phí đưa các ngươi lên đường. Tô Trường Không mặt không biểu tình, trong hai mắt hàn quang lóe lên, muốn động thủ. Ta thế nhưng là nửa bước nội tráng cảnh cao. Mặt ngựa mặt nạ nam đã nhận ra Tô Trường Không hiện lộ sắc ý, hắn hừ lạnh một tiếng, sớm có phòng bị Tô Trường Không lại đột nhiên động thủ, nhưng con ngươi lại bỗng nhiên co vào. Tô Trường Không bàn tay đặt tại chuôi đao phía trên, khí tức cả người đổi biến, nguyên bản hắn khí tức nội liễm, bây giờ thì như ra khỏi vỏ lưỡi dao. Vụ lang, lưỡi đao cùng vỏ đao tiếng ma sát bên trong, chạm thiết đao dường như một vòng ngân sắc trắng huyết, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngăn trở. Mặt ngựa mặt nạ nam trong lòng hoảng sợ, cứ việc sớm có phòng bị Tô Trường Không động thủ, nhưng giờ phút này hắn thần kinh, thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp, cái này viễn siêu hắn có thể ứng đối cực hạn một đao, làm hắn chỉ có thể vươn cổ chịu chết, không có nửa phần ngăn cản, ứng đối chỗ trống. Xuy, một cái đầu lâu hướng về sau ngã lật, rơi đập trên mặt đất, đoạn nơi cổ máu chảy như suối, phun tung tóe đến một bên đại thụ trên nhánh cây, tí tách, như bị mưa rơi gió thổi. Cái này, làm sao có thể? Mặt ngựa mặt nạ nam thi thể không đầu mềm mềm ngã trên mặt đất, Châu mặt mặt nạ nam hai người ngu ngơ nhìn xem trên mặt đất ngã xuống đất thi thể, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, có chút khó có thể tin. Cái này mặt ngựa mặt nạ nam thực lực đạt tới luyện lực cảnh nhiều năm, cách bước vào nội tráng cảnh đều không xa, là có thể lấy một địch nhiều hảo thủ, nhưng tại có chuẩn bị tình huống dưới, ngay cả Tô Trường Không một đao đều trốn không thoát. Hai người ngây người, dùng mình, nhưng Tô Trường Không nhưng không có nửa điểm dừng lại, thân ảnh lóe lên, tới gần phía bên phải mặt đen mặt nạ nam, đao tùy thân động, một cái chém ngang chém ra, đơn giản trực tiếp, nhưng lại là tốc độ cùng kỹ xảo kết hợp. Tránh ra a. Mặt đen mặt nạ nam vong hồn đại bạo, vội vàng triển khai thân pháp tránh lui, nhưng hắn tốc độ cùng thần lực cảnh Tô Trường Không so sánh, chậm như ốc sên. Phốc phốc. Gọn gàng, giống như là lấy lưỡi dao chặt đứt một viên hành tây, mặt đen mặt nạ nam cũng bước đồng bạn theo gót, tiêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu lâu rơi xuống đất, thân thể ngã hoạt, tràn ra huyết dịch đem mặt đất nhuộm đỏ. Trảm thiết đao pháp, tại dung nhập eo kích thước về sau, uy lực của nó tăng lên một bậc thang, đối mặt mấy cái này bất quá luyện lực cảnh võ giả, cùng chém dưa thái rau không có gì khác biệt. Tô Trường Không nhìn về phía duy nhất còn sống này mặt ngựa mặt nạ nam, hắn không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng mặt ngựa mặt nạ nam thân thể run lên, gây mũi mùi máu tươi làm hắn trái tim như trống nhảy lên. Trốn. Tất nhiên là chết. Phù phù. Châu mặt mặt nạ nam hai chân mềm nhũn, đúng là quỳ trên mặt đất, hắn một thanh một nước mũi một thanh nước mắt thút thít cầu khẩn bắt đầu, "Đừng, đừng giết ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, thả ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm." Tô Trường Không hơi ngoài ý muốn, cái này Châu mặt mặt nạ nam là hắn hiếm thấy tình huống không đúng, lập tức bỏ qua tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ võ giả. Tô Trường Không không để ý đến quỳ trên mặt đất Châu mặt mặt nạ nam, hắn có chút quay đầu, đạm mạc mà nói, "Các hạ nhìn đủ rồi sao? Tốt đạo pháp, không tầm thường." Một cái tán thưởng thanh âm vang lên, một cây đại thụ về sau, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện, hắn mặc áo xanh, trên mặt thì mang theo một trường tái nhợt không có đồ án mặt nạ. Người này, bất phàm, thẳng đến ta động thủ giết người, hắn mới có một điểm khí tức ba động, bị ta cảm giác được. Tô Trường Không trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này áo xanh mặt trắng mặt nạ nam tuyệt không phải bình thường võ giả, lấy Tô Trường Không kia nhạy cảm ngũ giác, ngay từ đầu đều không có phát giác được chỗ ở của hắn. Có cái gì chỉ giáo a? Trong lòng cảnh giác, Tô Trường Không mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi thăm một câu. Người bán nỏ ta cảm thấy rất hứng thú, chính là không biết chất lượng như thế nào. Áo xanh mặt nạ nam mở miệng nói, đúng là vì Tô Trường Không mua bán thập tự nọ mà tới. Tại chợ quỷ bên trong, cái này mặt trắng mặt nạ nam ngay từ đầu không đến hỏi thăm Tô Trường Không thập tự nọ giá cả, thẳng đến Tô Trường Không rời đi mới lặng yên đuổi theo, trong lòng đánh cái gì tâm tư liền không biết, nhưng có lẽ nhìn thấy Tô Trường Không gọn gàng liên sát hai cái luyện lực cảnh hảo thủ, có chỗ kiêng kỵ. Mua nọ sao? Dễ nói. Tô Trường Không nghe được mục đích của đối phương, hắn trong lòng khẽ động, mình cái này bận rộn một ban đêm, bởi vì bị cái này ba võ giả để mắt tới nguyên nhân không có thể bán ra thập tự nọ, bây giờ có người hỏi, hắn đương nhiên là vui sướng. Cho người ba hơi thời gian đảm bệnh. Tô Trường Không ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất không dám động đậy Châu mặt mặt nạ nam, trong giọng nói không có chút nào ba động nói. Kia Châu mặt mặt nạ nam thân thể run lên, ý thức được cái gì, nhưng hung hăng cắn răng một cái, biết đây là hắn duy nhất có thể chạy chối chết cơ hội, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hai chân phát lực, nháy mắt nhảy lên ra gần trượng khoảng cách, hướng về tương phản phương hướng bỏ chạy. Mặt ngựa mặt nạ nam cũng là đi vào luyện lực cảnh nhiều năm võ giả, tốc độ đạt tới thường nhân cực hạn, hai ba cái hô hấp mà thôi, liền đã trốn ra 10 trượng trở lại xa. Cũng liền vào lúc này, Tô Trường Không sớm đã lấy ra một thanh thập tự nỏ, tiện đã lên dây cùng, nhắm ngay nơi xa chạy trốn mặt ngựa mặt nạ nam. Bóc cỏ, Tô Trường Không ngũ giác nhạy cảm, trong mắt hắn mọi chuyện đều tốt giống động tác trưởng. Đùng. Cơ quan âm thanh bên trong, nỏ dây cung đàn hồi, mũi tên bị một cỗ mạnh mẽ động năng thôi động, xé rách không khí, lấy mỗi giây gần 100 mét tốc độ bắn ra. Phốc phốc. Chạy ra xa hơn 10 trượng, Châu mặt mặt nạ nam chỉ cảm thấy phần gáy chỗ một cỗ đau đớn đánh tới, mũi tên chớp mắt mà tới, từ hắn phần gáy đâm vào, từ giữa yết hầu xuyên lên ra. Châu mặt mặt nạ nam trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, theo quán tính hướng về phía trước chạy ra mấy bước, vô lực té nhào vào trên mặt đất. Tốt, cái này nọ uy lực tương đương không tầm thường, mặc dù cùng không lên trường cung, nhưng thắng ở vào tay dễ dàng, sử dụng đơn giản. Áo xanh mặt trắng mặt nạ nam tán thưởng một tiếng. Cung tiễn là muốn nhìn người sử dụng kiến thức cơ bản, nếu như lực cánh tay kinh người, tiễn thuật cao minh hạng người sử dụng cung tiễn, đó là đương nhiên là lực sát thương cực kỳ đáng sợ, hạn mức cao nhất cực cao, nhưng nếu như là một cái chưa huấn luyện người thường, ngay cả dây cung đều chưa hẳn có thể kéo căng. Mà tên nọ chính là một đứa bé con, thiếu niên, chỉ cần hiểu được nhắm chuẩn, bóp cò, đều có thể phát huy ra kinh người uy hiếp lực. Như thế nào? Các hạ nghĩ mua a? Tô trưởng không nhìn về phía thanh y nam tử, dò hỏi. Cái này thanh y nam tử nếu như là không muốn mua thập tự nọ, vậy nói rõ hắn cùng lên đến thuần túy là không có hảo ý, có ý khác. Mua, ta tất cả đều muốn. Thanh y nam tử không chút do dự nói. Toàn mua. Tô trưởng không nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng, một thanh 80 lượng bạc, ba thanh đó chính là 240 lượng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Thanh y nam tử lời nói xoay chuyển. Tô trưởng không nói gì, nghe thanh y nam tử nói chuyện. Thanh y nam tử trầm giọng nói, ngươi về sau nếu như còn muốn bán ra nỏ, đều có thể bán cho ta, ta nguyện ý lấy 100 lượng bạc một thanh thu mua. Cái này thanh y nam tử để Tô trưởng không sững sờ. Thanh y nam tử chủ động đề cao giá cả, mà xem như trao đổi, Tô trưởng không bán ra nỏ cần toàn bộ bán cho hắn. Chương 42, phòng ngựa chu đáo. Tơ vàng vòng giáp. Tô trưởng không trong lòng suy đoán cái này thanh y nam tử thân phận, vì sao cần nhiều như vậy nỏ, nhưng thanh y nam tử nguyện ý đại lượng thu mua, còn lấy vượt qua Tô trưởng không mong muốn giá cả, Tô trưởng không hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, như thế cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nhưng cái này trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Tô trưởng không trong lòng cảnh giác, cái này thanh y nam tử nói không chừng chỉ là nghĩ trước ổn định hắn, lại đột nhiên động thủ đánh lén. Có thể. Nhưng Tô trưởng không ngoài miệng thì không có quá nhiều do dự đáp ứng xuống tới. Có cố định người mua, đây đối với Tô trưởng không đến nói là một chuyện thật tốt. Đây là 300 lượng bạc. Thanh y nam tử nhìn thấy Tô trưởng không đáp ứng, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, đến 300 lượng, giao cho Tô trưởng không. Tô trưởng không trong lòng một bên phòng bị cái này thanh y nam tử lại đột nhiên động thủ đánh lén, một bên nhận lấy ngân phiếu. Nhưng trong tưởng tượng xung đột cũng không có bộc phát, Tô trưởng không thành công lấy được 300 lượng ngân phiếu, thế là hắn liền cũng đem cái gửi bên trong ba thanh thập tự nỏ giao cho thanh y nam tử, giao dịch hoàn thành rất thuận lợi. Ta gọi Triệu Thanh, các hạ xưng hô như thế nào? Hoàn thành giao dịch, thanh y nam tử tự báo thân phận, cũng hỏi thăm Tô trưởng không. Cái này thanh y nam tử báo ra tính danh 89 phần 10 là giả. Ngươi có thể gọi ta mặt quỷ. Tô trưởng không lòng dạ biết rõ, hắn tự nhiên cũng sẽ không báo lên tên thật, hắn lúc này mang theo xích hồng mặt quỷ mặt nạ, thuận miệng viện cái danh tự. Về sau mỗi tháng chợ quỷ mở ra, ngay tại chợ quỷ bên trong gặp mặt, giao dịch. Thanh y nam tử Triệu Thanh gật gật đầu, tự nhiên biết Tô trưởng không danh tự này nghe xong chính là giả, hắn sau đó nói, ước định cùng Tô trưởng không mỗi tháng chợ quỷ mở ra lúc tại chợ quỷ bên trong hoàn thành giao dịch. Đi. Tô trưởng không lời ít mà ý nhiều. Hoàn thành giao dịch, Triệu Thanh không có dừng lại, mang theo ba thanh thập tự nọ quay người rời đi, biến mất tại trong bóng tối. Cái này mặt quỷ thực lực tương đương không tầm thường, tối thiểu là thần lực cảnh, đao pháp càng là sắc bén, ta đối đầu đều chưa hẳn thắng dễ dàng. Mà lại hắn là người cảnh giác, vừa vặn nhìn như bưng lỏng, trên thực tế một mực tại âm thầm cảnh giác ta, là cái nhân vật nguy hiểm, ngẫm lại biện pháp kéo hắn nhập giáo là lựa chọn tốt. Nếu là không biết điều, vậy ta bạc cũng không phải dễ cầm như vậy. Triệu Thanh hướng về nơi xa mà đi, hắn gương mặt dưới mặt nạ thì hiện lên một tia dị dạng. Triệu Thanh tại chợ quỷ bên trong liền chú ý tới buôn bán thập tự nọ Tô trưởng không, nhưng cũng không biết thân hỏi tham giá cả, mà là bí mật quan sát, lặng yên đuổi theo, ăn cái gì tâm tư rõ rành rành. Chỉ là Tô trưởng không đối mặt châu mặt mặt nạ nam chờ người cho thấy thực lực tương đương đáng sợ, để Triệu Thanh cũng vì đó kiêng kỵ, cải biến chủ ý, lấy kim tiền mua Tô trưởng không thập tự nọ, còn ước định hợp tác lâu dài. Dù sao cả hai đạo thủ, Triệu Thanh cảm thấy mình có thể thắng cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng, cùng nó mạo hiểm, còn không bằng tốn hao chút bạc, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Cái này Triệu Thanh là cái nhân vật nguy hiểm, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua dễ nói chuyện như vậy, về sau phải cẩn thận một chút. Triệu Thanh rời đi, Tô trưởng không đứng tại chỗ, ánh mắt hơi ngưng trọng, hắn cũng rõ ràng Triệu Thanh cũng không phải gì đó kẻ vớ vẩn. Mặt khác, ta công kích thủ đoạn rất mạnh, nhưng phòng ngự phương diện lộ vẻ không đủ, nếu như đối mặt mũi tên, ám khí loại hình công kích, như bị đánh trúng yếu hại, đồng dạng có sinh mệnh nguy hiểm. Không thể không phòng. Tô trưởng không trong lòng suy tư, hắn mặc dù đạt tới thần lực cảnh, mà dù sao thân thể là huyết nhục chi khu, nếu như là hắn đối mặt nhiều tên nọ thủ công kích, đồng dạng có chết khả năng. Mình bán cho cái này Triệu Thanh thập tự nỏ, vạn nhất đối phương dùng cái này thập tự nỏ tới đối phó mình, vậy liền có chút trầm trọng. Tô trưởng không bởi vậy muốn có chút phản chế thủ đoạn. Một là luyện khổ luyện công, tức cùng loại thiết bố sam, kim trung cháo chờ khổ luyện ngạnh công, thể luyện tập loại này ngạnh công, muốn luyện đến không sợ đao kiếm cảnh giới lại là khó càng thêm khó, không phải một ngày có thể thành, hơn nữa còn sẽ trình độ nhất định tiêu hao sinh mệnh. Quay lại chế tạo một kiện giáp trụ. Tô trưởng không cuối cùng nghĩ tới vẫn là mượn nhờ ngoại lực, tỉ như chế tạo một bộ hộ thân giáp trụ, đỡ tốn thời gian công sức, hiệu quả nhanh chóng. Thu lại tâm tư, Tô trưởng không nhìn về phía trên đất ba bộ thi thể, thuần thục động thủ, tìm tòi một phen, tại ba trên thân người, Tô trưởng không tổng cộng thu được không đến 100 lượng ngân phiếu, để Tô trưởng không im lặng, nghèo như vậy còn không đi kiếm tiền. Không có ở lâu, làm xong đây hết thảy Tô trưởng không khởi hành rời đi chợ quỷ chỗ núi hoang. Tô trưởng không tại dạng sáng thời gian đến đảo Sâm Trấn, đi một chuyến Sâm Trang, từ Sâm Trang mua sắm đầy đủ 2 tháng lịch khí tán dược liệu, cần làm tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Tô trưởng không trở về Hắc Thiết Sơn Trang, thắng lợi trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang, Tô trưởng không thường ngày như thế, luyện công, rèn đúc, mà hắn cũng chưa quên chế tạo hộ thân giáp trụ. Ta chế tạo giáp trụ, không thể đánh tạo kim loại áo giáp, ra ngoài không thể mang theo, cho nên tốt nhất là nhẹ nhàng nội giáp, liền chế tạo một kiện kim ti giáp đi. Trong phòng, Tô Trường không vẽ lấy bản vẽ, suy tư thích hợp bản thân giáp trụ. Lực phòng ngự tốt nhất đương nhiên là nguyên bộ thiết giáp, nhưng thiết giáp nặng nề, lại quá mức làm cho người chú mục, không cách nào trước mặt người khác mặc, rêu rao khắp nơi. Bởi vậy Tô Trường không trong đầu hiện ra kim ti nhuyễn giáp hình tượng. Kim ti nhuyễn giáp, kỳ thật chính là giáp lưới thanh xuân bản, lấy tơ kim loại tuyến biên chế thành giáp, lực phòng ngự mặc dù xa không như sắt giáp, giáp lưới các loại, nhưng ưu điểm ngay tại nhẹ nhàng, có thể xuyên tại quần áo hạ. Kết hợp kim ti nhuyễn giáp cùng giáp lưới, chế tạo ra một bộ tơ vàng vòng giáp. Tô Trường không rất nhanh liền có ý nghĩ. Giáp lưới là lấy từng cái thiết hoàn nối liền cùng nhau, hình thành giáp trụ. Tô Trường không quyết định đem cả hai kết hợp chế tạo ra một bộ giáp trụ, lực phòng ngự thắng qua kim ti nhuyễn giáp, lại so giáp lưới nhẹ, có thể tùy thân mặc. Tô Trường không nghĩ đến liền làm, như thường ngày như vậy, hắn chạm vạng tối thời gian các cái khác công nhân sau khi tan việc, một thân một mình tại công xưởng bên trong chế tạo nỏ linh kiện, cùng tơ vàng vòng giáp, cứ việc này lại kéo chậm cả hai tiến độ, nhưng Tô Trường không có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến chính là. Từng cây bị giã luyện qua tơ kim loại bị Tô Trường không rèn đúc mà ra, giống như là dệt áo len đồng dạng biên chế thành giáp trụ, lại sâu chuỗi cái trước cái ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ thiết hoàn, để mà tăng cường phòng ngự. Không chỉ cần rèn đúc, càng cần hơn chế tạo thủ công, đây không thể nghi ngờ là hao thời hao lực sự tình, nhưng Tô Trường không sớm đã rèn luyện ra một viên không tiêu không gấp tâm, mười phần có kiên nhẫn, cẩn thận tỉ mỉ. Chế tạo khác biệt khí cụ, trang bị, ở trong quá trình này, Tô Trường không rèn đúc cảnh giới thật nhanh dâng lên, nhiều nhất 2-3 tháng, liền có thể bước vào 6 cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới. Tô Trường không mỗi ngày dành thời gian chế tạo tơ vàng vòng giáp, mặc dù hắn hiệu suất kinh người, cũng đầy đủ hao tốn 2 tháng mới chế tạo ra một kiện tơ vàng vòng giáp. Trong phòng, Tô Trường không nhìn trước mắt bộ này ám kim sắc giáp trụ. Chọn bộ giáp trụ lấy tơ kim loại biên chế mà thành, cũng sâu chuỗi từng cái thiết hoàn, tạo hình xương không lên mỹ quan, nhưng mười phần thực dụng, nhất là vị trí trái tim, Tô Trường không tăng lên độ dày cùng thiết hoàn số lượng. Giáp trụ áo lót là bằng da, dạng này mặc bắt đầu sẽ dễ chịu một chút. Đại khái nặng hơn 20 cân. Tô Trường không ước lượng một chút, chọn bộ tơ vàng vòng giáp bởi vì Tô Trường không muốn chiếu cố lực phòng ngự, trọng lượng tự nhiên là nói không lên nhẹ như không có vật, nặng hơn 20 cân tơ vàng vòng giáp, người thường mặc vào hoạt động sẽ có một chút phí sức, khó chịu, nhưng đối Tô Trường không loại này thể phách cường hãn võ giả đến nói, 20 cân trọng lượng không tính là gì. Không tệ. Về sau mặc đi ra ngoài bên trên cái này tơ vàng vòng giáp, bình thường đao bổ kiếm chặt, cung nỏ ám khí, chưa hẳn có thể thương ta mảy may. Tô Trường không tương đương hài lòng, bộ này tơ vàng vòng giáp, mặc kệ có cần hay không lên, đều là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ tốt. Chương 43, thần lực đỉnh phong. Lâm môn một cước. Tô Trường không rèn đúc tơ vàng vòng giáp, thập tự nỏ đồng thời, cũng chưa quên tự thân tu luyện, ngoại vật trùng quy là ngoại vật, tự thân cường đại mới là căn bản. Trong trạch viện, ngày mới vừa sáng, Tô Trường không liền bắt đầu lệ cũ ngũ cầm hí tu luyện. Ho ho ho. Trong sân, Tô Trường không khi thì như cự hùng trèo cây, khi thì như mãnh hổ hạ sơn, phối hợp với quy tắc công hô hấp pháp, điều này làm hắn luyện quyền thời điểm lực quy luật chập trùng, thể nội chân khí không ngừng du tẩu toàn thân, một hơi lâu đời kéo dài. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm Tô Trường không thân thể gánh vác, nhưng cũng có thể làm tu luyện hiệu suất tăng gấp bội. Khi thân thể quen thuộc một loại vận động, gen luyện hiệu quả liền sẽ bắt đầu hạ xuống, phối hợp lấy cái khác biệt vận động phương thức, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Mà Tô Trường không tu luyện ngũ cầm hí, chính là kết hợp quy tắc công phương pháp hô hấp thổ nạp đến gia tăng hiệu suất. Sắp trời sáng tỏ, đi vào buổi sáng thời gian, Tô Trường không cái trán đầy mồ hôi, có chút thở dốc, lại là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, có một loại trưng xong nhà tắm hơi cảm giác, bắp thịt cả người đều tại thoải mái rên rỉ, luyện qua quyền sau đó hắn liền tiến về công xưởng bắt đầu làm việc. Ban đêm thời gian, Tô Trường không thì là uống một bát tích khí tán, bắt đầu quy tức công tu luyện. Đầu tiên là khoanh chân nhập định, tiến vào trạng thái Tô Trường không nằm ở trên giường, phảng phất lão quy ngủ say, hô hấp thổ nạp, màu trắng bên trong lộ ra lam nhạt khí lưu tại hắn giữa mũi miệng tuần hoàn không ngớt, hình như tia nước nhỏ, không vội không chậm, yên ổn tường hòa. Mỗi ngày khổ tu, 12 điểm tiềm năng, tăng thêm đầy đủ tài nguyên tu luyện, mang tới là vững bước tăng lên. Trong chớp mắt, hơn nửa năm thoáng một cái đã qua, lại là một cái mùa đông giá rét đến, Tô Trường không đã tuổi tròn 17 tuổi. Giống. Rạng sáng thời gian, trên bầu trời tung bay tinh tế bông tuyết, không khí giá lạnh, hắc thiết sơn trang bên ngoài trong rừng cây, Tô Trường không trong tiếng hít thở, tựa như mãnh hổ gào thét, hắn một quyền ném ra, nắm đấm mang theo nặng nề tiếng xé gió, đúng là chấn bay xuống đông tuyết tại quyền phong của hắn hạ vỡ vụn ra. Ta ngũ cầm hí, gặp được bình cảnh a, còn không đột phá nổi. Tô Trường không ngừng luyện quyền, hắn chau mày. Tính danh, Tô Trường không, 17 tuổi. Tuổi thọ, 80 năm. Tiềm năng giá trị, 12 điểm. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, 6 cảnh đăng phong tạo cực 99%, trảm thiết đao pháp, 6 cảnh đăng phong tạo cực 31%. Quy tức công, 5 cảnh siêu quần bạn tụy 80%. Nắm giữ kỹ năng, gen đúc, 6 cảnh đăng phong tạo cực 27%. Tô Trường không mở ra giao diện thuộc tính, tra xét mình tin tức. Hơn nửa năm qua này, Tô Trường không tiến bộ nhanh chóng, chẳng thiết đao pháp tại dung nhập eo kích thức về sau, đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào 6 cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới, gen đúc cũng giống như thế, Tô Trường không khoảng thời gian này chế tạo trừ đao kiếm bên ngoài khí cụ rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Tiến bộ chật vật quy tức công, cũng tại Tô Trường không mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, phối hợp ích khí tán, ổn đánh ổn đâm, nhiều nhất trong vòng mấy tháng liền có thể hoàn thành đột phá. Nhất là tu luyện lâu nhất ngũ cầm hí, một kỵ tuyệt trần, tại nửa tháng trước liền đã đạt tới 6 cảnh đăng phong tạo cực 99% trình độ. Có thể để Tô Trường không cao mày là hắn nửa tháng khổ tu, ngũ cầm hí lại khó mà có nửa phần tiến thêm, tựa như là gặp một loại nào đó bình cảnh, cái này khiến Tô Trường không nghi hoặc không hiểu. Ta ngũ cầm hí lại đột phá, ta bản thân hơn phân nửa liền có thể đánh vỡ thần lực cảnh giáng buộc, bước vào thần dũng cảnh. Có bình cảnh cũng là bình thường, luyện từ từ, sớm muộn có thể đột phá vào đi. Tô Trường Không sau đó lông mày giãn ra, biết mình đây là đạt tới thần lực cảnh đỉnh phong, lại tiến một bước, đó chính là đoán thể đại thành thần dũng cảnh. Tô Trường Không có thể cảm giác được thân thể của mình đạt tới một cái cực hạn, màng da phía dưới giống như là có mấy bộ phận cơ thịt muốn sinh trưởng đồng dạng, tinh thần càng thêm sung mãn. Thần dũng cảnh, đoán thể bốn cảnh cái cuối cùng cảnh giới, đạt tới trình độ này, tại Thanh Thủy Thành Võ Lâm tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Không ai có thể nghĩ đến, tại một cái nho nhỏ hắc thiết sơn trang, sắp sẽ sinh ra một cái đoán thể đại thành cường giả. Ken ken ken. Tới gần giữa trưa thời gian, hắc thiết sơn trang rèn đúc công xưởng bên trong còn không có tan tầm, nhưng trong sơn trang thì vang lên từng tiếng rồn rập chung vang âm thanh. Lại tới a. Tất cả thợ rèn đều dừng tay lại đầu làm việc, từng cái trong mắt đều có từng tia bất đắc dĩ. Hắc Kỵ Bang tới. Trong chớp mắt đã qua 3 năm. Tô Trường Không âm thầm cảm thán, tính toán thời gian, lại là Hắc Kỵ Bang mỗi năm một lần phí bảo hộ thu lấy, đây là Hắc Kỵ Bang thu lấy tiền niên liễm năm thứ 3. Hắc Thiết Sơn Trang tất cả mọi người tập hợp. Quả nhiên, tại Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài, sớm đã tập kết mấy chục cái người mặc áo đen kỵ sĩ, người cầm đầu cũng là trước đó gặp qua 2 lần Hắc Kỵ Bang tam đương gia Trần Tráng. Trần Tráng hoàn toàn như trước đây khiêng kia cán đại truy, uy manh bất phàm. Lại tới. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm a. Tất cả mọi người ám ám vô lại, nguyên bản trông cậy vào Hắc Kỵ Bang bị tiêu diệt, bây giờ xem ra là si tâm vọng tưởng, Hắc Kỵ Bang tại Thanh Thủy Thành một vùng tứ ngược đã có 3 năm thời gian. Lao Lưu, trang chủ Mạc Thiết nhìn thoáng qua Lưu chủ quản. Lưu chủ quản hội ý gật đầu, mang theo 500 lượng ngân phiếu một thân một mình ra Hắc Thiết Sơn Trang, hướng về Trần Tráng mà đi. Không có biện pháp, đối mặt Hắc Kỵ Bang, Mạc Thiết cũng chỉ có thể như thường ngày như thế ngoan ngoãn giao phí bảo hộ. Đây là năm nay niên kỷ tiền, mời Trần Tam đương gia kiểm kê. Đi vào Trần Tráng trước mặt, Lưu chủ quản hai tay cung kính dâng lên ngân phiếu. Trần Tráng đưa tay tiếp nhận, tùy ý kiểm lại một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Lưu chủ quản, thản nhiên nói, không đủ. Không đủ? Làm sao có thể? Là 500 lượng không sai a. Lưu chủ quản lập tức kinh ngạc, cái này ngân phiếu hắn kiểm lại nhiều lần, không có sai mới đúng. Tiền niên liễm gấp bội, năm nay các ngươi Hắc Thiết Sơn Trang một cái đầu người 10 lượng bạc, tổng cộng tính là 1000 lượng. Trần Tráng nhìn chằm chằm Lưu chủ quản, mặt không thay đổi nói, cái gì? Gấp bội rồi? Nghe vậy, Lưu chủ quản thậm chí Hắc Thiết Sơn Trang mọi người đều kinh ngạc và phẫn. Năm ngoái 500 lượng, năm nay trực tiếp gấp bội, Hắc Thiết Sơn Trang được giao nạp 1000 lượng bạc. Chính là Mạc Thiết cũng nhịn không được nói, Trần Tam đưa ra. Cái này có chút không hợp quy củ a. Năm ngoái vẫn là 500 lượng. Nguyên bản giao nạp hàng năm 500 lượng bạc, Mạc Thiết khẽ cắn môi còn có thể chịu đựng, nhưng bây giờ hàng năm giao nạp 1000 lượng bạc, cái này tương đương khiến Hắc Thiết Sơn Trang một năm lợi nhuận còn thừa không có mấy, dù sao Mạc Thiết còn muốn gánh vác Sơn Trang các thành viên tiền công cùng ăn ở, bận rộn một năm tương đương bạch đả công. Trần Tráng nghiêm sắc mặt, quắc, năm ngoái là năm ngoái, năm nay là năm nay. Ngoan ngoãn giao tiền nhiên liễm, hoặc là cùng Hắc Kỵ Bang khai chiến. Tự chọn. Trần Tráng thanh âm đinh thái nhức óc, tràn ngập sát khí. Doa đến gần Lưu chủ quản lão đảo lùi lại, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn bất quá là cái người thường mà thôi, đối mặt Trần Tráng loại này hung thần ác sát sát tinh, thực sự là không có gì lực lượng. Còn lại Hắc Kỵ Bang kỵ sĩ, cũng từng cái bàn tay đặt tại binh khí bên hông phía trên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên tường cao bên trên Mạc Thiết chờ người, nếu là phản kháng, tin tưởng bọn họ sẽ giết vào Hắc Thiết Sơn Trang, khiến Hắc Thiết Sơn Trang máu chảy thành sông. Là bởi vì Hắc Kỵ Bang cùng Bạch Ngọc Bang ở giữa khai chiến nguyên nhân a. Tô Trường không suy đoán. Lúc trước Bạch Ngọc Bang cùng Hắc Kỵ Bang ở giữa liền có ma sát. Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ Thạch Hàn Sơn giết lầm Hắc Thiết Sơn Trang hơn 10 người, Tô Trường không khó mà kiểm chế sát ý trong lòng, trang phục thành Bạch Ngọc Bang đệ tử, đại khai sát giới, càng đem Thạch Hàn Sơn tại chỗ chém giết. Cái này không thể nghi ngờ khiến Hắc Kỵ Bang nổi giận, cùng Bạch Ngọc Bang không chết không thôi, làm to chuyện. Hơn nửa năm này thời gian, hai đại bang hội ở giữa mấy lần giao chiến, lẫn nhau có tử thương, tổn thất nặng nề. Đánh trận chính là háo tiền, Hắc Kỵ Bang muốn làm bang chúng liều chết hiệu lực, dũng mãnh giết địch, tự nhiên cũng phải cho đầy đủ ban thưởng. Đãi ngộ, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, bởi vậy năm nay Hắc Kỵ Bang trực tiếp đem thu lấy niên kỷ tiền gấp bội. Chương 44, thần bí giáo môn, chợ quỷ chi nằm. Cái này hai đại bang hội có lẽ sẽ thẳng đến một phương diệt vong mới có thể dừng lại giao chiến. Trang chủ chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Tô Trường không rõ ràng, lần này Hắc Kỵ Bang thu lấy niên kỷ tiền trực tiếp gấp bội, tương đương quá phận, nhưng lấy Mạc Thiết tính cách chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Chính như Tô Trường không sở liệu, ta giao tiền, liền theo Trần Tam đương ra yêu cầu. Mạc Thiết mắt thấy đằng đằng sát khí Hắc Kỵ Bang vận sức chờ phát động, hắn vô lực lựa chọn thỏa hiệp, cùng Hắc Kỵ Bang khai chiến. Không khác trứng gà đụng tảng đá. Mạc Thiết sai người lại đi lấy 500 lượng ngân phiếu, giao cho Trần Tráng trong tay, lúc này mới khiến nguyên bản mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Trần Tráng trên mặt lộ ra nụ cười, một lần nữa trở nên vô cùng hòa ái bộ dáng. "Mạc trang chủ, chúc các ngươi chúc mừng năm mới, chúng ta sẽ không quấy rầy." Cầm tới 1000 lượng phí bảo hộ, Trần Tráng không có dây dưa, ha ha cười một tiếng, phất tay mang theo mấy chục kỵ sĩ đi xa, biến mất tại trong gió tuyết. "Ai, Hắc Kỵ Bang càng ngày càng quá phận, lần này thu 1000 lượng, lần sau nói không chừng liền thu 2000 lượng, yêu cầu sẽ càng ngày càng quá phận, sói là cho ăn không no." Rất nhiều Hắc Thiết Sơn Trang thành viên trong lòng đều tràn ngập phẫn nộ, cảm thấy Hắc Kỵ Bang khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn. Phụ thân, không biết ta còn có thể chống đến cái gì thời điểm. Mà Mạc Thiết trong lòng cũng rõ ràng điểm này, cả người hắn lộ ra có chút giàn mua thở thật dài một cái. Mạc Thiết không bao lâu từ bệnh mình trôi qua phụ thân trên tay nhận lấy Hắc Thiết Sơn Trang, tại di thể trước thể muốn chân thật phát triển, khiến Hắc Thiết Sơn Trang phát dương quang đại. Cứ việc Mạc Thiết cẩn trọng, nhưng kết quả Hắc Thiết Sơn Trang cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đứng trước các loại phiền phức cùng nguy hiểm, hắn cứ việc trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, nhưng chỉ có thể không ngừng lựa chọn thỏa hiệp để cầu sinh tồn. Mạc Thiết thậm chí nghĩ tới giải tán Hắc Thiết Sơn Trang, mình cầm một khoản tiền đi xa bay cao, cũng chưa hẳn không phải giải thoát, nhưng nghĩ tới tổ tiên truyền xuống sản nghiệp tại tay mình bên trên bị mất, hắn liền không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông, chỉ có cắn răng kiên trì xuống dưới. Tô Trường Không âm thầm lắc đầu, hắn rõ ràng Mạc Thiết chỉ có thể không ngừng lựa chọn thỏa hiệp, căn bản còn là hắn không đủ cường đại, đối mặt người khác uy hiếp, chỉ có quỳ sống cùng đứng chết hai con đường có thể đi. Tô Trường Không không muốn đứng chết, cũng không muốn quỳ sống, cho nên hắn nhất định phải làm bản thân lớn mạnh, cường đại đến tại các loại uy hiếp hạ đều có thể chúa tể vận mệnh của mình. Hắc Kỵ Bang rời đi, mọi người tiếp tục công việc, giống như thường ngày, đã hình thành thì không thay đổi. Qua hai ngày chính là tháng này số 15, chợ quỷ mở ra thời gian, ta muốn đi một chuyến chợ quỷ, cùng kia Triệu Thanh giao dịch. Tô Trường Không trong lòng suy tư nói, hơn nửa năm này thời gian, Tô Trường Không tổng cộng cùng Triệu Thanh tiến hành qua 3 lần giao dịch, cách mỗi 2 tháng hắn đều sẽ mang theo chế tạo tốt nọ tiến về chợ quỷ, đổi lấy tiền bạc, dùng để mua tu luyện dùng tài nguyên. Bây giờ Tô Trường Không chuẩn bị lại lần nữa đi một chuyến chợ quỷ. 2 ngày thời gian thoáng qua liền mất, Tô Trường Không sớm 10 ngày nghỉ, sáng sớm hôm sau, Tô Trường Không có chứa thập tự nọ cái gửi tiến về chợ quỷ, hết thảy năm thanh. Ban đêm thời gian, gió lạnh gào thét, hôm nay thời tiết phá lệ rất lạnh, khiến đêm nay chợ quỷ đều so cái khác mỗi tháng trung tuần càng thêm hoang vu. Tô Trường Không đã không phải là lần thứ nhất đi vào chợ quỷ, hắn xe nhẹ đường quen tiến vào chợ quỷ bên trong, kia phiến hoang phế sân thôn. Tòa này hoang phế sân thôn, ngày bình thường đều không người ở lại, chỉ có mỗi tháng trung tuần mới có mang các loại mục đích người tụ tập mà đến, lại cơ bản đều sẽ tận lực ngụy trang, che giấu mình thân phận. Chợ quỷ trên đường phố có yếu ớt ánh nến, nhưng tia sáng vẫn đủ ám, đại đa số người đều tại bên đường phố bày biện quán nhỏ, buôn bán ngoại giới khó mà nhìn thấy, cũng khó có thể bán đi một chút thương phẩm. Có người đi lên hỏi thăm, cũng đều tận lực thấp giọng, phòng ngừa gây nên những người khác chú ý. Người mặc áo đen, mang theo xích hồng mặt quỷ Tô Trường Không, tại cái này chợ quỷ bên trong cũng thuộc về bình thường trang phục, sẽ không khiến cho bất luận người nào kinh ngạc. Mặt quỷ huynh, Tô Trường Không tại chợ quỷ một tòa vứt bỏ phong ốc dưới mái hiên lặng lặng chờ đợi lên. Sau gần nửa canh giờ, Tô Trường Không vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc. Tô Trường Không dương mắt nhìn lại, nhìn thấy tại cách đó không xa đi tới một người mặc áo xanh, mang trên mặt thuần trắng mặt nạ nam tử, chính là Triệu Thanh. Lần này tổng cộng là 5 thanh nỏ, ngươi kiểm tra một cái đi. Triệu Thanh xuất hiện, Tô Trường Không cũng không nói nhảm, đem cái gửi buông xuống, đối Triệu Thanh nói: "Mặt quỷ huynh tín dự ta vẫn là tin được, đây là 500 lượng ngân phiếu." Triệu Thanh cởi mở cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra 500 lượng ngân phiếu, giao cho Tô Trường Không. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng Triệu Thanh vẫn là kiểm tra một chút 5 thanh thập tự nỏ. Hơn nửa năm này thời gian, Tô Trường Không đại khái bán ra gần 20 đem thập tự nọ cho Triệu Thanh, điều này cũng làm cho Tô Trường Không kiếm lời 2000 lượng bạc, mới có thể trèo chống hắn hơn nửa năm qua này tu luyện. Thấy Triệu Thanh kiểm tra không sai, Tô Trường Không liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nhưng Triệu Thanh lần này thì gọi lại Tô Trường Không. "Còn có chuyện gì a?" Tô Trường Không nhìn về phía Triệu Thanh. "Mặt quỷ huynh, ngươi tuyệt không phải vật trong ao, ta muốn mời ngươi gia nhập ta Trô Giám môn, lấy bản lãnh của ngươi, nhất định dương danh lập vạn, nhất phi trùng thiên." Triệu Thanh ngữ khí 10 phần chân thành nói, hắn nói ra lại làm cho Tô Trường Không sững sờ, muốn mời hắn gia nhập cái gì môn phái? Xin hỏi các ngươi giáo môn danh tự. Tô Trường Không hơi trầm ngâm, hắn hỏi thăm một câu, trên thực tế hắn căn bản không có gia nhập Triệu Thanh kia giáo môn suy nghĩ. Triệu Thanh sẽ quang lâm chợ quỷ, mua đại lượng nỏ, nhìn từ điểm này, cái này môn phái liền sẽ không là hạng người lương thiện gì, chỉ là ra ngoài khách khí mới hỏi thăm một câu. Chỉ có mặt quỷ huynh gia nhập, ta mới có thể nói cho ngươi chúng ta giáo môn tin tức, nhưng ta có thể cam đoan, chúng ta giáo môn thực lực hùng hậu, tuyệt đối sẽ không mai một ngươi. Triệu Thanh lại là chưa nói cho hắn biết Trô giáo môn là cái nào giáo môn, nhưng ngữ khí 10 phần chân thành. Cái này khiến Tô Trường Không càng phát cảnh giác, ngay cả giáo môn danh tự cũng không nguyện ý nói. Còn âm thầm mua vi phạm lệnh cấm vũ khí, thấy thế nào đều không bình thường. Tô Trường Không lúc này huyền chuyển nói, ta nhàn tản đã quen, không thích bị đến nước thúc, vẫn là thôi đi. Tô Trường Không cự tuyệt huyền chuyển, nhưng Triệu Thanh có thể nghe ra Tô Trường Không kiên quyết. Cái này khiến Triệu Thanh thở dài, 10 phần tiếc nuối nói, kia tại hạ cũng liền không bắt buộc. Không có tiếp tục lưu lại, hoàn thành giao dịch về sau, Tô Trường Không một thân một mình hướng về chợ quỷ bên ngoài mà đi. Nhìn xem Tô Trường Không bóng lưng rời đi, Triệu Thanh đứng tại chỗ, yên tĩnh không nói. Cái này Triệu Thanh tuyệt không phải người tốt lành gì, về sau lại cùng hắn giao dịch, được nghị sâu tính kỹ. Vừa đi, Tô Trường Không trong lòng nói thầm, Triệu Thanh ngôn hành cử chỉ đều tuyệt không phải cái gì lương thiện, cái này khiến Tô Trường Không cân nhắc kết thúc cùng hắn giao dịch, vẫn là không cần tới có tiếp xúc quá thân mật, để tránh phiền phức thân trên. Ừm. Chợ quỷ bên ngoài núi hoang bên trong, Tô Trường Không một thân một mình đi lại, hướng về núi hoang bên ngoài mà đi, chân tay hắn giẫm đạp tại trên lá khô phát ra lá khô bẻ gãy nhẹ vang lên âm thanh, nhưng bỗng nhiên Tô Trường Không lỗ tai hơi động một chút, nghe được mấy tiếng hợp thành một chuỗi bồng bồng âm thanh. Thanh âm này Tô Trường Không rất quen thuộc, chính là thập tự nọ cơ quan vận động lúc phát ra tiếng vang. Chương 45, rừng hoang chi chiến. Ô kim găng tay. Từ hắc ám bên trong, từng cây mũi tên mũi nhọn lóe ra hàn quang, giống như là từng khỏa xẹt qua chân trời lưu tinh, hướng về Tô Trường Không kích xạ mà đến. Tô Trường Không đạt tới thần lực cảnh đỉnh phong, thân thể thủy biến, càng tu luyện nội công, khai phát thân thể tiềm năng, ngũ giác nhạy cảm, tại nghe được cơ quan tiếng vang lên một khắc này, thân thể của hắn liền bản năng né tránh. Phốc phốc phốc. 7, 8 cây mũi tên có lao Tô Trường Không thân thể mà qua, theo quán tính biến mất tại trong đêm tối, bay ra gần 100 mét khoảng cách, rơi ở trên mặt đất, cũng có mệnh bên trong cây cối, mũi tên đâm vào thân cây bên trong, lông đuôi rung động. Tao ngộ mai phục, tập kích, đây là hướng về phía giết hắn mà đến. Triệu Thanh. Nháy mắt Tô Trường Không hai mắt nổi lên lạnh lẽo sắc ý, trong lòng một cơn lửa giận sôi trào lên. Tô Trường Không chỗ nào còn có thể không rõ, đây tuyệt đối là Triệu Thanh giở trò quỷ, mình cự tuyệt hắn gia nhập hắn kia cái gì giáo môn, kết quả đối phương đảo mắt liền đến phục kích hắn. Triệu Thanh thu mua Tô Trường Không mua bán thập tự nỏ, kết quả bị hắn ngược lại dùng để đối phó Tô Trường Không. Cái này khiến Tô Trường Không làm sao không giận. Hiu hiu hiu. Không đợi Tô Trường Không suy nghĩ càng nhiều, tại khác một bên trong bóng tối, vang lên liên tiếp tiếng xé gió, mấy cây mũi tên hướng về Tô Trường Không chỗ kích xạ mà tới. Những này thập tự nỏ từ Tô Trường Không tự tay chế tạo, hắn biết thập tự nỏ xạ tốc cùng tầm bắn. Ngũ Cầm Hí, Hí Chim Hiệu. Tô Trường Không thi triển ra Ngũ Cầm Hí bên trong 10 phần linh hoạt lực hí, thân thể của hắn kéo lấy tàn ảnh luyện chuyển xê dịch, mấy cây mũi tên đều hoặc là khác rất xa, hoặc là trên lệch chi hơn thức bị hắn tránh đi tới. Cũng liền Tô Trường Không đạt tới thần lực cảnh đỉnh phong, lực lượng, tốc độ viễn siêu thường nhân gấp mấy lần, nếu như đổi lại luyện lực, nội tạng võ giả đến, dù cho có chỗ phòng bị, lấy tốc độ của bọn hắn, phản ứng cũng khó có thể tránh đi tốc độ cực nhanh tên nỏ. Đi. Tô Trường Không bán cho Triệu Thanh nỏ tổng cộng 18 đem, vừa vặn Tô Trường Không có tại lưu ý phóng tới mũi tên số lượng, tới là ăn cấp nhau, mà thập tự nỏ so với cung tiễn càng dễ dàng vào tay, nhưng tầm bắn, tần suất lại là thấp 9 10 luyện cung tiễn thủ. Dựa theo Tô Trường Không tính toán, thập tự nỏ đổi tiễn tốc độ dù cho rất nhuyễn, cũng phải 5 giây tả hữu, nói cách khác vừa vặn đám kia nỏ thủ bắn ra tất cả mũi tên, ở vào hỏa lực chân không kỳ, thừa dịp khoảng thời gian này, Tô Trường Không hoàn toàn có thể thoát đi cái này vòng mai phục. Địch tối ta sáng, tẩu vi thượng kế. Tô Trường Không hướng về tương phản phương hướng cực tốc nhảy lên đi, một đám người thường là rất khó vây giết thần lực cảnh võ giả, nguyên nhân đương nhiên là tốc độ, lực lượng phương diện chiến lệnh, thần lực cảnh võ giả muốn trốn, chỉ cần không phải lâm vào vòng đây, kia chạy thoát vấn đề không lớn. Hô. Nhưng Tô Trường Không vừa nhảy lên ra mấy trượng khoảng cách, đâm nghiêng bên trong một đạo bóng người màu xanh bay nhào mà đến, người kia tốc độ cực nhanh, bay nhào quá trình bên trong, hữu quyền giận nện mà đến, mang theo gào thét tiếng xé gió. Tô Trường Không không dám kinh thường, hắn ngưng tụ khí lực, thần lực cảnh nặng nghề một quyền ném ra, hướng bóng người màu xanh nên đón. Bành! Song quyền va chạm, trong không khí nổ tung pháo giống như nổ vang âm thanh, Tô Trường Không cảm giác nắm đấm một trận đau đớn, như chúng kim thiết. Nhìn kỹ lại, kia bóng người màu xanh trên tay mang theo một bộ tạo hình tinh xảo kim loại bao tay. Mà kia bóng người màu xanh cũng là bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra một hai bước, lực lượng, tốc độ, cả hai tại sàn sàn nhau ở giữa, trên lệch không lớn, cùng là thần lực cảnh. Triệu Thanh. Tô Trường Không mặt quỷ hạ mặt một mảnh băng hàn, hắn nhìn thấy cái này chặn đường hắn người không phải người khác, chính là mang theo thuần trắng mặt nạ, mặc áo xanh Triệu Thanh. Mình vừa vặn cự tuyệt Triệu Thanh gia nhập hắn giáo môn, rời đi không bao lâu liền tao ngộ phục kích, hiển nhiên cái này Triệu Thanh là sớm có dự mưu. Triệu Thanh nhìn chằm chằm Tô Trường Không, hắn bình tĩnh nói, "Mặt quỷ, cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập chúng ta giáo môn, ngươi nhưng lưu lại một mạng, tương lai cũng sẽ có trở nên nổi bật tốt đẹp tiền đồ." Tại lần thứ nhất gặp được bán thập tự nọ Tô Trường Không thời điểm, Triệu Thanh liền không có hảo ý theo dõi Tô Trường Không, nhưng là Tô Trường Không gọn gàng chém giết mấy cái thực lực không tầm thường võ giả, khiến Triệu Thanh kiêng kỵ, không nguyện ý cùng hắn chính diện liều mạng tranh đấu, mới thay đổi chủ ý, dùng tiền thu mua Tô Trường Không thập tự nọ. Triệu Thanh ý nghĩ rất đơn giản, trước từ Tô Trường Không trên tay mua đến vũ khí, lại nếm thử mời Tô Trường Không nhập giáo, nếu như đối phương đáp ứng, kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như không đáp ứng, vậy liền an bài thủ hạ, dùng những vũ khí này tới đối phó Tô Trường Không. Tô Trường Không hôm nay cự tuyệt nhập giáo môn, chắc chắn sẽ lựa chọn về sau đều không cùng hắn tiến hành giao dịch, Triệu Thanh bởi vậy quyết định động thủ. Tiền của hắn cũng không phải dễ nắm như thế. Lòng người khó dò a. Tô Trường Không âm thầm cảm thán một câu, Triệu Thanh không phải hạng người lương thiện hắn là rõ ràng, nhưng đối phương ác độc như vậy tá ma giết lửa, tương đương không có đạo đức. Được, ta nguyện ý gia nhập các ngươi giáo môn. Tô Trường Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngoài miệng lại là miệng đầy đáp ứng gia nhập đối phương giáo môn, trước miệng đáp ứng xuống tới, cái khác lại nghĩ biện pháp. Triệu Thanh không phải người ngu, tự nhiên biết Tô Trường Không bất quá là bị tình thế ép buộc, qua loa đáp ứng. Cái này một hạt đan hoàn ngươi nuốt vào, chúng ta chính là cùng giáo môn huynh đệ. Triệu Thanh lật tay lấy ra một viên ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ đan hoàn, hướng về Tô Trường Không ném đi, miệng nói. Tô Trường Không đưa tay tiếp được, cái này đan hoàn toàn thân đen nhánh, cũng không có ngửi được bất luận cái gì hương vị, nhưng không cần nghĩ cũng biết là cái gì dùng để khống chế người độc đan. Ai? Tô Trường Không thở dài một tiếng, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nhưng bỗng nhiên Tô Trường Không chân khí rót vào đan hoàn bên trong, bấm tay dùng sức bắn ra, thanh thúy tiếng xé gió bên trong, tại Tô Trường Không lực lượng cùng chân khí song trọng ra chỉ hạn, đan hoàn giống như là đạn đánh thẳng Triệu Thanh mặt. Tô Trường Không cũng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác trưởng khống. Triệu Thanh đồng dạng không có trông cậy vào Tô Trường Không loại này cao thủ ngoan ngoãn đi vào khuất khổ, hắn như thế hành vi chỉ là vì kéo dài một chút thời gian, để một đám nút trong bóng tối thủ hạ một lần nữa bổ sung tên nỏ. Triệu Thanh nghiêng đầu tránh khỏi bắn về phía mặt đan hoàn. Trảm thiết đao pháp, chém ngang. Tô Trường Không tay trái ấn ở vào đao, tay phải bắt lấy chuôi đao, dung nhập eo kích thước trảm thiết đao pháp, so trước đó càng hung mạnh hơn, vụt lang kim loại tiếng ma sát bên trong, một đạo rưỡi hình tròn rét lạnh đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, chém tới Triệu Thanh, muốn đem một trong đao hai đoạn. Đến hay lắm. Triệu Thanh cuồng tiếu một tiếng, người thường đối mặt Tô Trường Không cái này kinh diễm một đao chỉ có nền cổ đợi giết, nhưng làm đồng cấp cao thủ Triệu Thanh, giờ phút này thì là năm ngón tay gỗ lượn, lấy hai tay chụp vào lưỡi đao. Lấy tay không chụp vào lưỡi đao, cho dù là khổ luyện cao thủ cũng không dám như thế kéo lớn, nhưng ở Triệu Thanh trên hai tay thì là mang theo một bộ bầm đen sắc bao tay bằng kim loại. Đang, tiếng kim loại va chạm bên trong, Triệu Thanh cặp kia bao tay bằng kim loại lại là không biết lấy loại tài liệu nào chế thành, Tô Trường Không điều này có thể chém rách kim thiết một đao, đúng là không thể chém rách Triệu Thanh bao tay bằng kim loại. Triệu Thanh bàn tay kiềm chế ở chạm thiết đao, nhưng ở Tô Trường Không phát lực tránh thoát trước đó liền đã là lách mình lui lại. Hiu hiu hiu. Liên tiếp tiếng xé gió bên trong, từ nơi xa trong bóng tối từng cây mũi tên kích xạ mà đến, là những cái kia giấu ở chỗ tối nọ thủ, đã bổ sung xong mũi tên, tại Triệu Thanh lách mình lui lại lúc đối Tô Trường Không phát động công kích. Ken ken ken. Tô Trường Không giống như là linh lộc nhẹ bén, né tránh, đồng thời lấy trong tay chạm thiết đao đón đỡ, đem từng cây mũi tên bắn ra, vượt qua một vòng này công kích. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản,
không bờ UFF bẩn, đến ngay. Chương 46, Thần Dũng vô địch. Thần Dũng cảnh. Giết. Nhưng một vòng mũi tên vừa bắn xong, Triệu Thanh đã là lấn người mà lên, như quỷ mị, công hướng Tô Trường Không. Chém. Tô Trường Không hai tay cầm đao, một cái thế đại lực chấm phách chạm từ trên xuống dưới chém xuống, trước mặt liền xem như một khối sắt đá, cũng có thể một phân thành hai, chỗ đứt bóng loáng như gương. Keng. Triệu Thanh tay không nhập dao sắc, ỷ vào trên tay mang theo một đôi ô kim găng tay kiên cố, tay trái bắt lấy thân đao, dưới chân dậm chân, không bước ra quyền, hữu quyền đánh út về phía Tô Trường Không. Bành. Tô Trường Không buông lỏng ra tay trái, lấy quyền đối quyền, thần lực cảnh lực lượng bắn ra, nổ vang âm thanh bên trong, Triệu Thanh lại lần nữa lách mình trở ra. Hiu hiu hiu. Sau một khắc liên tục cơ quan tiếng vang động, hơn 10 cái mũi tên tại mạnh mẽ động năng thôi thúc dưới, phá không mà tới. Tô Trường Không chỉ có thể hết sức chăm chú, né tránh, đón đỡ những này mũi tên. Một vòng mũi tên qua đi, Triệu Thanh liền lại như kẹo da trâu dính tới. Triệu Thanh dự định rất đơn giản, mình chỉ cần dây dưa kéo lại Tô Trường Không, không cho hắn đào tẩu, lại để cho một đám thủ hạ từ đằng xa lấy thập tự nỏ công kích, liên miên không ngừng, không cho Tô Trường Không cơ hội thở dốc. Tô Trường Không muốn một bên ứng đối hắn cái này đồng cấp cao thủ, còn muốn ứng đối gần 20 tên nỏ thủ ám tiễn, có thể tưởng tượng này lại là thể lực cùng tinh lực song trọng tiêu hao, đủ để cho hắn không chút huyền niệm chết nơi này. Một cái thần lực cảnh võ giả thi thể, cũng là có chút giá trị. Triệu Thanh gương mặt dưới mặt nạ nhếch miệng nhe răng cười. Cái này Triệu Thanh hoàn toàn chính xác khó chơi, thực lực thắng qua Thạch Hàn Sơn, ỷ vào một đôi không biết làm bằng vật liệu gì bao tay bằng kim loại đối cứng Tô Trường Không chạm thế nào, lại thêm gần 20 tên nọ thủ sát kích, để Tô Trường Không cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Nhưng kỳ dị là tại cỗ này dưới áp lực, Tô Trường Không trong lòng chẳng những không có sợ hãi, bối rối, ngược lại có một cỗ phấn khởi cảm giác, hắn huyết dịch tại cực tốc lưu động, thể nội chân khí cấp tốc vận chuyển, tinh thần toàn lực tập trung, phản phất hết thể xung quanh đều trở nên yên tĩnh xuống tới, mà hắn đối xung quanh cảm giác trở nên dị thường rõ ràng. Đánh tới Triệu Thanh, phóng tới từng cây mũi tên, đều rõ ràng rành mạch. Tô Trường Không tinh thần phảng phất cùng nhục thể hợp nhất, sinh ra thăng hoa, phảng phất có cái nào đó bình cảnh vỡ vụn thanh âm vang lên, làn da tầng dưới có một cỗ lực lượng tại bốc lên. Chói buộc chặt đao của hắn, uy hiếp của hắn lực liền thật to giảm bớt. Mà Triệu Thanh cũng không có phát hiện Tô Trường Không biến hóa, hắn rỗi ra mang theo bao tay bằng kim loại hai tay, đi bắt Tô Trường Không chạm thế nào. Trước đó gặp qua Tô Trường Không đánh giết mấy võ giả thi triển ra lăng lệ đao pháp, để Triệu Thanh minh bạch, chỉ cần chống lại Tô Trường Không chạm thế nào, liền có thể để Tô Trường Không giống như là không có nanh vuốt lão hổ. Lại phối hợp gần 20 tên nọ thủ, giết chết Tô Trường Không là chuyện dễ như trở bàn tay. Bị mình bán đi vũ khí giết chết, ngươi đang chết không nhắm mắt ta. Tiền của ta không có dễ cầm như vậy. Triệu Thanh âm thầm cười lạnh, đây chính là thả dây dài cầu cá lớn. Chạm thiết đao pháp. Phách chạm. Vậy mà lúc này, Tô Trường Không lại lần nữa nâng đao, hướng về Triệu Thanh phách chạm mà đến, một đao kia thường thường không có gì lạ, nhưng lại mau lẹ như điện, phảng phất từ trên bầu trời rơi xuống. Keng. Triệu Thanh chỗ sâu hai tay đi bắt lưỡi đao, đích thật là bắt lấy, nhưng Triệu Thanh sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy Tô Trường Không một đao kia nặng nề ở ngoài dự liệu, một cú cự lực áp bách, phảng phất có ngàn cân chi trọng, chấn động lực lượng truyền lại mà đến. Triệu Thanh một đôi cánh tay hung hăng run lên, đau đớn muốn nước, không bị khống chế lảo đảo lui lại mấy bước mới tan mất lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Cùng là thần lực cảnh, hắn có thể áp chế ta? Cái này khiến Triệu Thanh có chút khó có thể tin, cùng là thần lực cảnh, dù cho có khoảng cách cũng không đạt được nghiền ép trình độ a. Thì ra là thế. Thần dũng cảnh, có trăm phu không làm chi dũng, cần thực chiến đến rèn luyện tinh thần, nhục thể, mà ta thiếu khuyết có áp lực thực chiến, mới có thể gặp được bình cảnh. Tô Trường Không trong lòng giờ phút này thì cũng hiểu rõ, đạt tới thần lực cảnh đỉnh phong, cần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến khiến nhục thân, tinh thần thối biến. Mà Triệu Thanh phối hợp một đám nọ thủ, hoàn toàn chính xác mang cho Tô Trường Không không nhỏ áp lực, cái này khiến vốn là đạt tới bình cảnh hắn nước chảy thành sông phá vỡ hạn chế. Hiu hiu hiu. Từng cây mũi tên bay vụt mà đến, Tô Trường Không lần này không có lựa chọn né tránh, mà là nâng lên một cánh tay, che lại đầu, phần cổ yếu hại. Ken ken ken. Từng cây mũi tên trúng đích Tô Trường Không nửa người trên, lại là phát ra sắt thép va chạm âm thanh, bị bắn ra ngoài. Tô Trường Không mặc tơ vàng vòng giáp, đối với mũi tên, ám khí lực phòng ngự cực dai, chỉ cần bảo vệ yếu hại, những này xa khoảng cách tên nọ căn bản không đả thương được hắn. Cái này, Kim Trung Cháo. Thiết bố sam. Đại lượng mũi tên trúng đích Tô Trường Không thân thể bị bắn ra ngoài, nhìn Triệu Thanh đều sững sờ, ngay lập tức nghĩ tới là chẳng lẽ trước mắt mặt quỷ còn kiêm tu khổ luyện này công. Ngươi thích tiếp đao của ta. Vậy liền để ngươi tiếp cái đủ. Khiên qua một vòng tên nỏ, Tô Trường Không trong hai con ngươi băng lánh như cùng ngưng kết thành thực chất. Hô. Tô Trường Không huy động chạm thiết đao, lần này thì không phải vậy dùng chạm, mà là dùng nện, uy tức chân khí lưu chuyển, Tô Trường Không cánh tay cơ bắp bành trướng, hắn lấy chạm thiết đao bàn tay rộng mà cắt, đối Triệu Thanh giận nện mà xuống, mang theo kình phong đều sinh ra một áp lực trầm trọng. Triệu Thanh cắn răng, lấy mang theo đen nhánh bao tay bằng kim loại hai tay đi ngăn cản đập xuống chạm thiết đao. Tạch tạch tạch. Nặng nghề kim loại tiếng va chạm bên trong, chạm thiết đao liền phảng phất một thanh nặng ngàn cân cự truy rơi đập, Triệu Thanh thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cản là chặn, nhưng truyền đến luồng sức mạnh lớn đó, lại là chấn động đến hắn hai tay bàn tay xương cốt vỡ vụn. Thần dũng cảnh, ngươi là thần dũng cảnh võ giả? Triệu Thanh đau trước mắt biến thành màu đen, hoảng sợ thốt ra. Đoán thể đại thành thần dũng cảnh, một cánh tay có thể có ngàn cân thần lực, có thể vung mạnh nặng trăm cân vũ khí hạng nặng, phảng phất hình người hung thú. Cùng là thần lực cảnh Tô Trường Không không có khả năng tại thể phách phương diện đạt tới nghiền ép hắn trình độ, chỉ có thần dũng cảnh mới có thể làm đến. Tô Trường Không tự nhiên sẽ không theo Triệu Thanh giải thích. Ta rất chán ghét, bị phản bội. Tô Trường Không trong mắt tràn đầy lãnh triệt tâm hồn hắn ý, hắn cùng cái này Triệu Thanh đạt thành giao dịch, mỗi thanh nỏ đều bảo chất bảo lượng, nhưng kết quả giao dịch ngay từ đầu Triệu Thanh chính là đang tính kế hắn, chờ mua được đầy đủ thập tự nỏ,
trở tay liền cầm những vũ khí này tới đối phó hắn, để Tô Trường không làm sao không giận.
Chờ một chút, có việc dễ thương lượng, ta chính là hắc.
Triệu Thanh bàn tay xương cốt kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh chảy tràn, hắn vội vàng mở miệng, muốn để Tô Trường không dừng tay. Nhưng mà Tô Trường không chút do dự, lấn người mà lên, nháy mắt xuất đao, đem sát ý trong lòng đổ xuống mà ra.
Suy suy,
phách chạm, chém ngang. Tô Trường không liên tiếp hai đao, giang khắp nơi, phản phất đang cùng trong lúc nhất thời chém ra, Triệu Thanh hữu tâm ngăn cản, nhưng xương cốt vỡ vụn hai tay hữu tâm mà bất lực. Nương theo lấy huyết nhục xé rách tâm thành, Triệu Thanh trên mặt mặt nạ một phân thành hai, lộ ra một trường tái nhợt, hung ác nham hiểm mà đến, thoạt nhìn 3-40 tuổi, trong mắt của hắn viết đầy sợ hãi cùng không cam lòng, đầu, phần eo đồng thời hiện hiện một đầu tơ máu, tiếp theo mở rộng, đem thân thể xé rách.
Phù phù.
Triệu Thanh trên thân thể nhiều hơn một cái hình chữ thập vết thương, thân thể vỡ vụn thành bốn khối, rơi lả tả trên đất, máu tươi cùng nội tạng đem mặt đất nhiễm được rối tinh rối mù. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều.
Chương 47, đoán thể đại thành.
Hắc Liên, chém giết Triệu Thanh, Tô Trường không trong lòng hung hăng xả được cơn giận, cái này Triệu Thanh tính toán hắn, không có hảo ý, ngược lại chết bởi hắn trong tay, là trừng phạt đúng tội. Nhưng vẫn chưa xong. Tô Trường không mồ hôi lạnh nhìn về phía nơi xa, trong bóng tối từng cái cầm trong tay thập tự nỏ người áo đen bịt mặt đều ngây dại.
Triệu
đại nhân chết rồi. Liều mạng với ngươi.
Triệu đại nhân chết chúng ta cũng không sống nổi.
Những người áo đen bịt mặt này, từng cái sắc mặt dữ tợn, có chấn kinh Triệu Thanh như thế chết tại Tô Trường không trên tay, cũng hưu tâm bên trong tuyệt vọng, muốn cùng Tô Trường không liều cho cá chết lưới rách. Tô Trường không thân ảnh lóe lên, kéo lấy một đạo tàn ảnh, hướng về một chỗ mấy cái người áo đen đánh tới.
Hiu hiu hiu.
Có người áo đen bóp thập tự nỏ có súng, đối Tô Trường không bắn ra tên nỏ, nhưng Tô Trường không sớm có dự phán, thân thể một cái chuyển hướng, tất cả mũi tên đều thất bại. Không chờ bọn họ bổ sung mới mũi tên, Tô Trường không đã gần trong gang tấc.
Phúc.
Không có chút nào thương hại, Tô Trường không chạm thiết đao chém ngang mà ra, giống như là tử thần trong tay liêm đao. Mấy viên đầu lâu nương theo lấy dâng trào huyết dịch phóng lên tận trời.
Giết hắn,
giết hắn. Còn lại người áo đen bịt mặt la hét, rút ra bên hông phối đao, hướng Tô Trường không đánh tới.
Những người này, phần lớn ngay cả luyện lực cảnh võ giả đều không phải.
Tô Trường không từ tốc độ của những người này phán đoán, những người này rất nhiều đều chỉ là biết chút cơ sở người thường mà thôi, ngay cả võ giả đều tính không lên. Cầm trong tay thập tự nỏ còn có chút uy hiếp, bây giờ gần khoảng cách giao chiến, hoàn toàn liền cùng một đám ô hợp chi chúng không có gì khác biệt.
Suy suy suy.
Tô Trường không huy động chạm thiết đao, đao tùy thân động, mỗi một đao chém ra đều có người người đầu rơi địa, đều có người bị chém thành hai nửa ném đi, chém dưa thái rau. Nhưng để Tô Trường không giật mình là những người này mắt thấy đồng bạn bỏ mình, rõ ràng sợ hai và phần, nhưng lại không có người nào chạy trốn, mà là phi hỏa dập lửa cùng Tô Trường không cùng chết.
Lưu lại một cái, khảo vấn một chút tình báo.
Tô Trường không thầm nghĩ, hắn đem tất cả người áo đen đều chém sạch sẽ, chỉ để lại một cái duy nhất người áo đen bị mặt.
Hẹ,
hẹ. Kia duy nhất may mắn còn sống sót người áo đen nhìn thấy thi thể đầy đất, đầu lâu, cùng rơi vãi máu tươi, liền cùng lò sát sinh, điều này làm hắn nhịn không được tháo xuống khăn che mặt, liên tục nôn mửa.
Chờ người này luôn không sai biệt lắm, Tô Trường không mới chậm rãi mở miệng dò hỏi, các ngươi là ai? Cái này Triệu Thanh lại là thần thánh phương nào?
Tô Trường không mang theo mặt quỷ nhuốm máu, tại trong bóng tối tựa như ác quỷ đáng sợ.
Hắc y nhân kia hung hăng cắn răng một cái, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, biết mình chết chắc, giờ phút này chán nản thở dài mà nói, ta chỉ là một cái phổ thông lưu phỉ mà thôi, đầu nhập cái này Triệu Thanh, Triệu Thanh thân phận rất thần bí, ta biết được không nhiều, tựa hồ là cái gì giáo môn thành viên, hắn lấy một loại độc đan khống chế chúng ta cho hắn bán mạng, nếu là không thuận theo, vậy sẽ sống không bằng chết.
Người áo đen nói ra mình biết đến sự tình, nhưng hắn thực tế biết đến cũng không nhiều.
Triệu Thanh thủ đoạn tàn nhẫn, lấy độc dược khống chế mọi người, mỗi cách một đoạn thời gian đều cần đúng hạn phục dụng Triệu Thanh cho dược hoàn mới có thể làm dịu, nếu không độc đan phát tác sống không bằng chết. Bây giờ Triệu Thanh chết rồi, dù cho Tô Trường không bỏ qua bọn hắn cũng sống không nổi.
Tô Trường không nhìn ra hắc y nhân kia không hề giống nói là láo, chỉ cầu chết nhanh bộ dáng.
Xuy.
Tô Trường không cũng thỏa mãn hắn bỗng nhiên đưa tay, gọn gàng một đao đem hắc y nhân kia đầu lâu chém xuống, đem chấm dứt.
Cái này Triệu Thanh thân phận ngược lại là có chút thần bí.
Tô Trường không trong lòng nói thầm, lấy độc đan khống chế thủ hạ vì đó bán mạng, bản thân cũng là thần lực cảnh, hơn phân nửa xuất từ cái nào đó thế lực lớn, bất quá hắn người đều chết rồi, Tô Trường không cũng không cách nào lại đi ép hỏi.
Những này thập tự nỏ toàn bộ đóng gói mang đi.
Tô Trường không bắt đầu nhanh chóng quét dọn lên chiến trường, đầu tiên là đám kia thập tự nỏ, nguyên bản bị Triệu Thanh giá cao mua đi, dùng để đối phó Tô Trường không, kết quả lại lần nữa về tới Tô Trường không trên tay.
Tô Trường không đem những này thập tự nỏ chống chất, có để vào cái gùi bên trong, có thì là lấy những hắc y nhân kia quần áo biên chế thành một cái to lớn bao khỏa, đóng gói mang đi.
Trừ cái đó ra, Tô Trường không chưa quên lục soát Triệu Thanh thi thể, Triệu Thanh bị Tô Trường không nén giận phía dưới hai đao chặt thành bốn mảnh, chết tương đương thê thảm.
Tại Triệu Thanh trên thân, Tô Trường không hoàn toàn chính xác phát hiện không ít đồ tốt.
Đầu tiên là hơn 1000 lượng ngân phiếu, Triệu Thanh tương đương giàu có.
Những đan dược này,
tựa hồ cũng là độc đan.
Tại Triệu Thanh trên thân còn có mấy cái bình nhỏ, những này trong bình chứa đan dược nhan sắc hiện ra màu đen, Tô Trường không nhớ tới trước đó người áo đen nói qua Triệu Thanh dùng những độc đan này đến khống chế bọn hắn.
Triệu Thanh mang theo người còn có một mặt kim loại lệnh bài.
Mặt này trên lệnh bài tuyên khắc lấy một đóa màu đen hoa sen, lộ ra 10 phần yêu dị.
Màu đen hoa sen, đây là Triệu Thanh chỗ thế lực thân phận lệnh bài a.
Tô Trường không nhìn thoáng qua mặt này lệnh bài, nó đối Tô Trường không dùng được, Tô Trường không chuẩn bị trở về đầu tìm địa phương vứt bỏ, hoặc là dứt khoát tại rèn đúc lúc đem dung lệ rơi, triệt để hủy đi.
Còn có cái này song bao tay bằng kim loại, chẳng lẽ là ô kim đúc thành?
Có thể ngạnh kháng ta chạm kích không có tổn thương, đoán chừng là Triệu Thanh trên thân vật phẩm quý giá nhất.
Tô Trường Không đem Triệu Thanh một đôi màu đen nhánh bao tay bằng kim loại cho hái được xuống tới. Để Tô Trường Không giật mình là cái này cặp bao tay chẳng những ngạnh kháng Tô Trường Không chạm thiết đao không có tổn thương, lại hết sức nặng nghề, một đôi găng tay cộng lại sợ là có 8-9 cân trọng lượng, cái này khiến Tô Trường Không nghĩ đến một loại tại Hắc Thiết Sơn Trang nghe nói qua một loại quý giá kim loại, ô kim. Loại kim loại này cứng cỏi và phần, so hoàng kim chân quý hơn 1-2 chục lần, cái này một đôi găng tay nếu như là lấy ô kim chế tạo thành, kia giá cả sợ là tại ngàn lượng bạc trở lên. Quay lại có thể đem ta chạm thiết đao đúc lại, đem cái này song ô kim găng tay dung luyện tiến ta chạm thiết đao bên trong, đủ để khiến ta chạm thiết đao chất lượng nâng cao một bước. Tô Trường Không trong lòng như thế cân nhắc, đem một đôi ô kim găng tay cho cất vào trong ngực. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường Không không có dừng lại, nhanh chóng biến mất tại trong rừng hoang. Về phần thi thể trên đất Tô Trường Không không có chỗ đi lý, nhiều như vậy tàn thi tay cụt, vết máu, cũng không tốt xử lý, thời điểm này còn không bằng thật sớm rời đi hiện trường. Mấy tháng gần đây tránh đầu gió, đừng đến chợ quỷ là được rồi. Chợ quỷ loại này hỗn loạn địa phương, có thù giết lại bình thường bất quá. Kia 18 thanh thập tự nọ không tốt lắm phóng tới Hắc Thiết Sơn Trang bên trong, Tô Trường Không tại Hắc Thiết Sơn Trang vài dặm bên ngoài một cái trong sơn động đem cất giấu. Trong lúc đó Tô Trường Không thuận đường đi một chuyến đảo xâm trấn, mua đầy đủ 2-3 tháng lịch khí tán, sau đó trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang Tô Trường Không, giống như ngày xưa tu luyện, rèn đúc. Tao ngộ Triệu Thanh mai phục, Tô Trường Không thu hoạch không chỉ có là kim tiền phía trên, kinh lịch chiến đấu, khiến Tô Trường Không xông phá thần lực cảnh bình cảnh, bước vào thần dũng cảnh. Rất kỳ diệu. Đột phá đến thần dũng cảnh về sau, ta dưới ra bộ phận cơ thịt phảng phất phát sinh lần thứ 2 sinh trưởng, trở nên cứng cáp hơn, mà lại nhất cử nhất động đều uy thế kinh người, gầm lên giận dữ, liền đủ để khiến thường nhân hồn bay gan tăng, chiến ý hoàn toàn biến mất. Tô Trường Không cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Đoán thể lại thành thần dũng cảnh, vì đoán thể võ giả đỉnh phong, tinh thần, nhục thân hợp nhất, một cánh tay có ngàn cân thần lực, gầm lên giận dữ liền có thể chấn nhiếp sĩ khí người khác hoàn toàn không có. Tô Trường Không thể phách càng là đạt tới một loại mức độ kinh người, cơ bắp cứng cỏi, cơ bắp căng cứng, dùng tiểu đao ở phía trên nhẹ nhàng vạch rồi, đều chỉ có thể xé mở làn da, mà khó mà làm bị thương cơ bắp. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 48, Ngũ Cầm Hí. Thần hồ kỳ kỹ. Ta coi như đứng bất động, bình thường người thường đem hết toàn lực đối ta quyền đấm cước đá, không nhắm chuẩn yếu hại, cũng liền cùng trẻ sơ sinh hài đồng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tô Trường Không thầm nghĩ, hắn nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ lực lượng cảm giác tràn ngập. Thần dũng cảnh, danh xưng có trăm phu không làm chi dũng, một người có thể ở trên trăm tinh binh bên trong mạnh mẽ đâm tới, giết tiến giết ra. Không chỉ như thế, Tô Trường Không nguyên bản đạt tới 6 cảnh 99% ngũ cầm hí, đột phá càng là nước chảy thành sông. Ngày thứ 2 rạng sáng thời gian, Tô Trường Không sáng sớm tu luyện ngũ cầm hí. Đụng sân hùng, kiếm thức ăn hổ, thiết tí biên. Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài trong rừng cây, Tô Trường Không thi triển ngũ cầm hí bên trong sáo lộ, cả người giống như là chia ra làm nhiều, có bao nhiêu đầu phi cầm tẩu thú rất sống động, ở trong rừng tương bác, chê bừa. Giống. Tô Trường Không thi triển ngũ cầm hí quá mức kinh người, quả thực không giống như là một bộ dưỡng sinh quyền pháp, trong rừng cây khi thì có hổ khiếu chấn thiên, khi thì có chim bay kinh rừng, rơi xuống từng mảnh bông tuyết, đều tùy theo bay múa, vỡ vụn. Có thể xưng thần hồ kỳ kỹ. Một dòng nước gấm từ lòng bàn chân dâng lên, để Tô Trường Không có một loại thái thính mắt tinh, thoát thai hoán cốt cảm giác. Ngũ cầm hí, đột phá. Tô Trường Không thở một hơi, hắn ngũ cầm hí nước chảy thành sông bước vào mới cảnh giới. Ngũ cầm hí, bảy cảnh thần hồ kỳ kỹ 1%. Quả nhiên, Tô Trường Không nhìn thoáng qua, hắn ngũ cầm hí từ đang phong tạo cực bước vào thần hồ kỳ kỹ tình trạng. Tô Trường Không cảm giác mình ngũ cầm hí có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt, nguyên bản thuộc về dưỡng sinh quyền phạm chủ, bây giờ thì hình thần đều có, thi triển ngũ cầm hí lúc, hắn phảng phất thật biến thành phi cầm tẩu thú. Tô Trường Không lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được chim bay vỗ cánh âm thanh, lúc này ở rừng cây trên không, tinh tế trong đông tuyết, có một con nho nhỏ chim sẻ đang bay múa, khoảng cách Tô Trường Không đại khái 3 trượng chi cao. Hưu. Tô Trường Không đông nhiên động, hắn hướng về trong rừng cây một viên gần cao 2 trượng đại thụ thân cây phía trên leo lên, dùng cả tay chân, linh hoạt phảng phất một con viên hầu. Khi leo đến tán cây phía trên, hắn thả người nhảy lên gần trượng cao, một tay lấy kia chim sẻ cho chộp vào bàn tay bên trong. Phốc. Từ gần cao 10 mét không trung rơi xuống, Tô Trường Không hai tay mở ra, rơi xuống tốc độ tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, thân thể trở nên nhẹ nhàng, khi rơi xuống đất thời điểm, bàn chân chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Bực này tốc độ, thân pháp để người nghẹn họng nhìn chân chối, linh xảo giống như vượn, nhanh nhẹn như chim. Ngũ cầm hí, luyện đến bảy cảnh thần hồ kỳ kỹ tình trạng, hổ chi uy mãnh, hiệu chi an thư, gấu chi trầm ổn, vượn chi linh xảo, chim chi nhanh nhẹn, ta chân chính cũng có thể làm được hình thần gồm nhiều mặt. So trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Tô Trường Không cũng không nhịn được thở phào một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước đó cùng Triệu Thanh chém giết, Tô Trường Không trong lúc nhất thời khó mà đem cầm xuống, có thể đổi làm bây giờ Tô Trường Không đối đầu hắn, tại lực lượng tốc độ bằng nhau tình huống dưới, Tô Trường Không có lòng tin nương tựa theo đạt tới bảy cảnh ngũ cầm hí, mấy cái hiệp ở giữa đem cầm xuống. Ngang hàng tố chất thân thể, kia quyết định cao thấp, thắng bại chính là võ kỹ tinh diệu trình độ. Chi chi. Tô Trường Không trong bàn tay, con ma tức kia liều mạng dãy rồi lấy. Tô Trường Không cười một tiếng, mở ra năm ngón tay, chim sẻ lập tức vỗ cánh bay cao, thoát ly Tô Trường Không kiềm chế, biến mất tại rừng cây trên không. Bước vào thần dũng cảnh, ngũ cầm hí đột phá tiến vào 6 cảnh, hạ một bước nếu như quy tức công đột phá. Thu lại tâm tình, Tô Trường Không trở về Hắc Thiết Sơn Trang, bắt đầu mới một ngày rèn đúc, hắn quy tức công tu luyện cũng không thể rơi xuống. Từ Triệu Thanh trên thân làm được tiền tài, đầy đủ hắn dùng tới mấy tháng, quy tức công đột phá, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong chớp mắt, 2 tháng thoáng một cái đã qua, giá lạnh mùa đông sắp trôi qua, 2 tháng này thời gian, Tô Trường Không có lại chế tạo tên nỏ, mà là dành thời gian đem mình chạm thiết đao đúc lại một chút, đem Triệu Thanh bộ kia ô kim găng tay dung lệ rơi, cho dung nhập trong đó. Trộn lẫn tiến vào số cân ô kim, cái này khiến Trảm Thiết đao bảy biện ra nhàn nhạt bầm đen sắc, trọng lượng tăng lên số cân, tiếp cận nặng 20 cân, cũng biến thành càng thêm cứng cỏi, càng thêm sắc bén, nguyên bản chỉ có thể coi là phẩm chất thượng giai đao, bây giờ thì miễn cưỡng có thể được xưng tụng là bảo đao. Mặt khác thì là quy tắc công, tại 2 tháng sau đêm khuya, thành công hoàn thành đột phá. Đêm khuya thời gian, vạn vật im tiếng, Tô Trường không tùy ý nằm tại mặt vào, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thổ nạp, hắn mỗi một lần hô hấp khoảng cách đều cực kỳ kéo dài, thở ra khí lưu màu trắng bên trong mang theo lam nhạt, có một loại yên tĩnh, trầm ổn ý cảnh. Khi quy tắc công lại lần nữa vận hành một cái chu thiên, đặt đến nhất, Tô Trường không đống nhiên mánh hô, hút mạnh, giống như là một đầu ẩn nút đáy biển cự quy, nổi lên mặt nước, bắt đầu lấy hơi, hù dọa sóng lớn. Rầm rầm. Tại cái này an tĩnh trong phòng, chân khí trào lên, lại giống như là sóng nước lan lộn, sóng cả mấy liệt, có rõ ràng sóng nước xung kích âm thanh quanh quẩn. Tô Trường không thể nội, quy tắc chân khí cực tốc lưu chuyển, sinh ra lấy thủy biến, kia màu trắng bên trong lộ ra lam nhạt chân khí, lam nhạt tăng nhiều, màu trắng giảm bớt, giống như là muốn hóa thành một vũng thanh tịnh đầm nước. Quy tắc công cũng đột phá. Tô Trường không thở dài ra một hơi, thỏa mãn gật đầu. Quy tắc công, sáu cảnh đăng phong tạo cực 1%. Tốn hao gần thời gian 1 năm, quy tắc công rốt cục cao hơn một bậc thang. Xoạt xoạt. Tô Trường không nhẹ nhàng cầm lấy một cái làm bằng gỗ chén nước, cũng không gặp hắn như thế nào dùng lực, nhưng hắn chân khí thôi động, xung kích, cái này làm bằng gỗ chén nước giống như là bị sóng lớn đánh ra, xoạt xoạt tiếng bạo liệt bên trong chia 5 x 7. Lợi hại. Nguyên bản ta nội công tiêu chuẩn không nói chính lệnh, nhưng cùng công lực thâm hậu 4 chữ không đắp một bền, bây giờ thì nhưng khi được một tiếng công lực không ít. Tô Trường không cười một tiếng. Đang phong tạo cực cảnh giới quy tắc công, đổi lại người thường tu hành, muốn luyện đến nước này, từ tiểu tu luyện, chỉ sợ cũng được tốn hao mấy chục năm khổ công. Bây giờ ta bước vào thần dũng cảnh, ngũ cầm hí, quy tắc công song song đột phá, so với 2 tháng trước có thể xưng khác nhau một trời một vực, ta có lẽ tại Thanh Thủy Thành võ giả giới đều có thể đứng hàng đầu. Tô Trường không cảm thụ được trở nên càng cường đại mình, hắn âm thầm cảm thán. Đoán thể đại thành thần dũng cảnh, tại Thanh Thủy Thành một vùng đã là thưa thất vạn phần cường giả, mà Tô Trường không nội ngoại kiêm tu, tại thần dũng cảnh bên trong đều thuộc về 10 phần không tầm thường, không nói tại Thanh Thủy Thành võ lâm hoành hành không sợ, tối thiểu cũng có thể xem như đỉnh tiêm cấp độ. Mà Tô Trường không quan tâm nhất, đương nhiên vẫn là tuổi thọ, tiềm năng biến hóa, hắn chủ tu quy tắc công, ngũ cầm hí, vì chính là tăng trưởng tuổi thọ, tiềm năng. Tính danh, Tô Trường không, 17 tuổi. Tuổi thọ, 100 năm. Tiềm năng giá trị, 15 điểm. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, 7 cảnh thần hồ kỳ kỹ 1%, Trảm Thiết đao pháp, 6 cảnh đăng phong tạo cực 49%, quy tắc công, 6 cảnh đăng phong tạo cực 1%. Nắm giữ kỹ năng, gen đúc, 6 cảnh đăng phong tạo cực 37%. Mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Ngũ cầm hí, quy tắc công cùng nhau đột phá, khiến Tô Trường không tuổi thọ tăng vọt 20 năm, đạt đến 100 tuổi đại quan, dù là đặt ở làm tinh bên trên, 99 người cũng không sống tới 100 tuổi chi linh. Xưng lên trường thọ. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, ra chương đều. Chương 49, hắc thiết đầm bên trong chuột. Tiềm năng giá trị phương diện, thì là tăng lên trọn vẹn 3 điểm, đồng dạng là to lớn tăng lên. Tiềm năng giá trị tăng trưởng, có thể để cho Tô Trường không càng thêm yêu nghiệt, tu luyện các loại võ công đều trở nên càng thêm dễ dàng đơn giản, hình thành tốt tuần hoàn. Ngũ cầm hí, quy tắc công cùng nhau đột phá, để Tô Trường không cảm thấy đã lâu nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng không có lời biếng. Thần dũng võ giả phía trên, tất nhiên có người mạnh hơn, tại chỉ là một tòa thành nhỏ phụ cận có thể là mưa làm gió, tính không được bản lĩnh gì. Tô Trường không nói thầm, đoán thể cảnh, bất quá võ giả đệ nhất cảnh mà thôi, nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, không thể kiêu ngạo tự mãn. Tô Trường không mỗi ngày như thường lệ tu hành, hắn có thể cảm giác được, mình vô luận là tại rèn đúc vẫn là đao pháp phương diện bên trên, tiến bộ đều trở nên càng dễ dàng, càng mau lẹ, muốn bước vào 7 cảnh chỉ là cần khổ luyện mà thôi. Đông đi xuân tới, giá lạnh mùa đông qua đi, đã có một tia ấm áp mùa xuân đúng hẹn mà tới. Ken ken ken. Cái này một ngày sáng sớm, Tô Trường không luyện qua ngũ cầm hí, Hắc Thiết Sơn Trang bên trong vang lên tập hợp, điểm danh tiếng chuông. Như là thường ngày như vậy, tất cả mọi người tại Hắc Thiết Sơn Trang trong quảng trường tập hợp, mà lưu chủ quản điểm danh tự. Tiền Duyệt. Tiền Duyệt không đến a. Nhưng rất nhanh, lưu chủ quản lông mày liền hơi nhíu lên, bởi vì hắn liên tiếp điểm một cái tên mấy lần, đều không người trả lời. Tiền Duyệt. Hắn hôm nay giống như bệnh, ngay tại ngủ chỗ bên trong nghỉ ngơi. Rất nhanh, có một cái nam tử nói một câu. Ừm. Bây giờ thời tiết đổi theo mùa, tất cả mọi người chú ý hạ nhiệt độ không khí. Lưu chủ quản nghe vậy, cũng không nhiều truy cứu, khoảng 100 người, cảm mạo sinh bệnh đều là rất bình thường sự tình. Tô Trường không lúc đầu cũng không để ý, nhưng mà chuyện này cũng không cùng bình thường. Chớp mắt trôi qua 2 ngày thời gian, lại là buổi sáng tập hợp, điểm danh thời gian. Lương Nghị hắn thụ chút phong hàn, để ta hỗ trợ xin phép nghỉ. Còn có Lý Nghị, hắn hôm nay không thoải mái, sáng sớm liền nôn mửa, hôm nay không có cách nào đến bắt đầu làm việc. Liên tiếp có người mở miệng, cái này khiến Lưu chủ quản cho mày. Chẳng lẽ là cảm cúm hay sao? Mà Tô Trường không trong lòng cũng khẽ động, nhiều người như vậy đồng thời sinh bệnh quá khác biệt bình thường, Tô Trường không nghĩ đến có nhất định truyền nhiễm tính cảm cúm. Khu khu khụ. Ta giống như cũng bệnh. Lúc này một cái nam tử ho kịch liệt lên, sắc mặt hắn tái nhợt. Tô Trường không nhớ kỹ nam tử này tên là Tôn Càn, cùng là Hắc Thiết Sơn Trang thợ rèn. Khu khu. Tôn Càn ho kịch liệt phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến bình thường, phụ cận những người còn lại không tự giác lui ra một chút, trên mặt hiện vẻ lo lắng, mà Tôn Càn cũng lấy tay che miệng. Ngay cả ho hơn 10 âm thanh, Tôn Càn ngừng ho khan. Nhưng tại hắn trưởng giữa ngón tay thì một mảnh huyết hồng. Cái này. Tôn Càn nhìn xem ho ra huyết, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể của hắn luôn luôn rất khỏe mạnh, nhưng kết quả bệnh đến ho ra máu nữa. Đến 2 người đưa Tôn Càn đi về nghỉ, mặt khác còn có tiền duyệt bọn hắn, để bọn hắn đều tạm thời không cho phép ra ngoài cùng cái khác người tiếp xúc. Lưu chủ quản thấy hình, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, lập tức phân phó nói:
"Vâng."
Tất cả mọi người đáp ứng, đồng thời từng cái cũng đều thần sắc nặng nề. Nếu như là cảm cúm loại hình còn tốt, nhưng nếu như là ôn dịch, vậy thì phiền toái.
"Là ôn dịch a? Cái này mùa đông vừa mới trôi qua a."
Tô trưởng không đồng dạng lông mày ám nhăn, hắn thế nhưng là biết tại cổ đại, đáng sợ nhất không những ở cùng thiên tai nhân họa, trong đó ôn dịch cũng là cực kỳ đáng sợ, thậm chí so hai cái trước càng sâu. Chữa bệnh trình độ cùng vệ sinh điều kiện đều có hạn, tại cổ đại nếu như lây nhiễm ôn dịch, kia cơ bản chỉ có xem vật khí, có thể khiêng qua đến liền mạng sống, không kháng nổi đi chỉ có chờ chết. Lưu chủ quản lập tức bẩm báo Mạc Thiết việc này, Mạc Thiết đối với cái này cũng vô cùng coi trọng, chọn lựa biện pháp rất đơn giản, chính là đem tiền duyệt chờ sinh bệnh người cách ly bắt đầu, để chuyên gia đưa nước đưa cơm, không cùng những người khác có tiếp xúc. Nhưng kết quả sự tình cũng không có kết thúc, lại qua một ngày, có chứng bệnh người từ 4 người gia tăng đến 7 người, 3 người khác ngày bình thường cùng tiền duyệt mấy người cũng không có gì gặp nhau, nhưng y nguyên bệnh. Hắc Thiết Sơn trang trên dưới đều là người bàng hoàng, sức đầu mẹ chán. Không đúng, cái này tựa hồ không phải cái gì ô dịch, cảm cúm. Mà cái này một ngày chạm vạng tối thời gian, Tô Trường không tu luyện ngũ cầm hí hoàn tất, hắn cầm một cái ấm nước, rót hai cái, nhưng bỗng nhiên trái tim có chút nhảy lên, có một cỗ nhàn nhạt báo động cảm giác bay lên.
Phúc.
Tô Trường không lập tức là đem nước phun ra, sắc mặt hắn biến ảo.
Nguồn nước,
chẳng lẽ là nguồn nước vấn đề? Tô Trường không nhìn xem trong tay ấm nước, trong lòng hơi động. Hắc Thiết Sơn trang bên trong có 7 người ngã bệnh, nhưng trong đó có mấy người ngày bình thường tương hỗ cơ bản không có bất luận cái gì tiếp xúc, nếu có đại gia duy nhất mỗi ngày đều làm sự tình, đó chính là ăn cơm, uống nước. Mà nước là mỗi người mỗi ngày đều nhất định phải uống, mọi người đột nhiên lây nhiễm bệnh chứng nguyên nhân, có phải là hay không bởi vì nguồn nước nguyên nhân? Đi tìm trang chủ. Tô Trường không cảm thấy có cần phải từ cái này phương diện điều tra một chút, hắn lập tức đứng dậy, tiến về Hắc Thiết Sơn trang hậu viện, tìm kiếm Mạc Thiết. Đã là trạm vào tối, một cái trong phòng, Mạc Thiết cau mày, nhiều người như vậy bệnh, là cảm cúm vẫn là ôn dịch. Hôm qua để người tiến Thanh Thủy thành tìm Lưu đại phu, nhưng Lưu đại phu nghe xong tình huống này, cho lại nhiều tiền cũng không nguyện ý đến Hắc Thiết Sơn trang nhìn xem. Phổ thông chứng bệnh ngược lại cũng thôi, hư hư thực thực ôn dịch chứng bệnh, bình thường đại phu đều như tránh rắn bỏ cạp, sợ rước họa vào thân, Mạc Thiết để người đi tìm Thanh Thủy thành đại phu, những cái kia đại phu cũng chỉ là đề nghị Mạc Thiết đem những cái kia có chứng bệnh người cách ly bắt đầu, tuyệt đối không nên tới có trực tiếp tiếp xúc. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Lấy lại tinh thần Mạc Thiết nói một tiếng. Nhánh nha. Một cái vóc người cao lớn thiếu niên đẩy cửa vào, chính là Tô Trường Không.
Trường Không,
tới tìm ta là có chuyện gì a? Mạc Thiết hơi kinh ngạc, Tô Trường Không là người địa thấp, cũng rất ít chủ động tới tìm hắn. Trang chủ, gần nhất trong trang có bao nhiêu người sinh bệnh, cái này căn bản nguyên nhân là không cùng thức ăn nước uống có quan hệ đâu. Tô Trường Không không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Nước và thức ăn, cho dù là Tô Trường Không cũng nhất định phải đúng hạn uống nước, ăn, nếu như hai cái này có vấn đề, kia Hắc Thiết Sơn trang trên dưới tất cả mọi người đạt được vấn đề.
Đúng.
Nước, đi kiểm tra xuống nước nguyên. Mà Mạc Thiết nghe vậy lập tức thân thể chấn động, hắn đông nhiên đứng dậy nói. Nguyên bản bọn hắn vào trước là chủ, cảm thấy hẳn là cảm cúm loại hình đồ chơi, nhưng liệu sẽ là nguồn nước xảy ra vấn đề. Lão Lưu, gọi hai người cùng ta cùng đi phía sau núi đi một chuyến, đi Hắc Thiết đầm nhìn xem. Mạc Thiết lập tức tìm được Lưu chủ quản, cũng hạ lệnh.
Ta cũng cùng đi.
Tô Trường Không thì cũng chuẩn bị tùy hành đi một chuyến hiện trường, so với cái gì đều không biết, hiển nhiên có hiểu biết mới có thể có đề phòng. Mạc Thiết, Lưu chủ quản, Tô Trường Không cùng Mạc Thiết hai cái tâm phúc, một nhóm năm người hướng về Hắc Thiết Sơn trang phía sau núi mà đi. Hắc Thiết đầm, đây là ở vào Hắc Thiết Sơn trang phía sau núi một cái đầm nước. Hắc Thiết Sơn trang trên dưới chừng trăm người, giếng nước khẳng định là cung ứng không được tất cả mọi người dùng nước, cái này Hắc Thiết đầm mới là Hắc Thiết Sơn trang dùng nước nguồn suối, vô luận là thức uống, vẫn là rèn đúc tôi vào nước lạnh sử dụng nước, đều đến từ Hắc Thiết đầm. Hắc Thiết đầm, đầm nước thanh tịnh, thỉnh thoảng thấy vài miếng lá cây lơ lửng ở trên mặt nước, có gió thổi tới, khiến mặt hồ nổi lên bọt sóng. Từ mặt ngoài nhìn, Hắc Thiết đầm không có vấn đề gì.
Lão Trương, ngươi đi xuống xem một chút.
Mạc Thiết đối một cái hán tử nói.
Cái này hán tử tên là Trương Chú, Thiện Thủy Tính.
Tốt. Trương Chú gật đầu đáp ứng, hắn rút đi quần áo, vỡ giày, chỉ mặc đầu quần cộc, thả người nhảy vào Hắc Thiết đầm bên trong, hướng về đầm nước đáy bộ kín đáo đi tới, thăm dò. Khi thì sẽ lo đầu ra đến lấy hơi. Một mực qua thời gian một nén hương, rốt cục có chỗ phát hiện.
Trang chủ,
ngươi mau nhìn. Mà Trương Chú từ trong nước nô đầu ra, hắn hô.
Tại Trương Chú trong tay, thình lình dẫn theo một con chuột.
Nói cho đúng tới là một con chuột thi thể. Trương Chú leo đến trên bờ, đem con chuột này thi thể ném xuống đất. Con chuột này thi thể rất cổ quái, bị nước ngâm đều phồng lên, lông tóc cũng chóc ra, trên thân còn có từng khỏa nổi lên tiểu bọc mủ. Mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, lòng dạ gian giết. Nguồn nước đầu độc.
Cái này,
chẳng lẽ là bởi vì có động vật chết tại Hắc Thiết đầm bên trong đưa tới chứng bệnh? Mạc Thiết nhìn xem trên đất chuột thi thể. Thi thể động vật hư thối tại nguồn nước bên trong, hoàn toàn chính xác có nhất định xác suất để uống người nhiễm bệnh. Tô Trường Không lại là nhíu mày suy tư mà nói, theo lý thuyết, con chuột này thi thể ngâm mình ở trong nước là sẽ nổi lên, nhưng con chuột này lại là Trương Thúc tại đáy đầm tìm tới. Lời này vừa nói ra, Mạc Thiết lập tức ánh mắt ngưng lại, rút ra bên hông phối đao, đối trên mặt đất phồng lên chuột thi thể dùng sức vạch một cái, đem cắt thành hai nửa. Vỡ thành hai mảnh chuột phần bụng bên trong, có đã mục nát nội tạng, trừ cái đó ra, còn có từng khỏa màu đen vật thể.
Đây là
tảng đá. Trương Chú dùng một cái nhánh cây gọi một chút, hắn nói,
con chuột này thi thể sở dĩ không có nổi lên, là bởi vì trong bụng tràn đầy tảng đá,
nếu không dĩ vãng tới lấy nước người liền có thể phát hiện lơ lửng ở trên mặt nước chuột thi thể. Mà một con chuột, coi như cái gì đều ăn, cũng không có khả năng ăn một bụng tảng đá a, khả năng nhất nguyên nhân là người làm, cố ý đem cục đá nhét vào chuột bụng, cũng đem đầu nhập hắc thiết đầm bên trong, hơn nữa nhìn con chuột này thi thể mặt ngoài viên kia khỏa bọc mủ. Hơn phân nửa là bị động tay động chân, đây là dẫn đến hắc thiết sơn trang bên trong có người bị bệnh căn nguyên chỗ. Tô Trường không nhìn xem trên đất chuột thi thể, hắn đôi mắt rất lạnh, trong lòng kinh dị. Đây là đầu độc. Hướng nguồn nước đầu độc. Người nào sẽ ác độc như vậy? Vậy mà làm ra loại này xuất sinh không bằng sự tình. Mặc thiết ra đầu tê dại đồng thời, khí răng cắn được lạc lạc rung động. Hướng nguồn nước bên trong đầu độc, cái này hại người không lợi mình hành vi, có thể xưng đánh mất nhân tính, so động dao giết người rất tàn nhẫn. Những người còn lại trong lòng cũng là dâng lên thấy lạnh cả người, hiểu rõ cái này hắc thiết đầm bên trong sợ là không chỉ một con chuột thi thể, bọn hắn hắc thiết sơn trang trên dưới đều uống hắc thiết đầm bên trong nước, gần nhất mấy ngày mới có thể liên tiếp có người nhiễm lên bệnh chứng bị bệnh. Mà bởi vì thể chất khác biệt, có người nhiễm bệnh, cũng có người không có bệnh, nhưng nếu như một mực uống cái này hắc thiết đầm bên trong nước, thời gian hơi hơi dài, sợ là toàn bộ sơn trang trên dưới đều phải gặp nạn. Tất cả mọi người phẫn nộ hận không thể đem đầu độc người chém thành muôn mảnh, nhưng đến tột cùng là ai làm thì không có một chút đầu mối. Hít sâu một hơi, Mạc Thiết nói, cái này hắc thiết đầm nước không thể uống, về sau trong trang dùng nước, đi ngoài năm dặm xuân sông suối lấy nước, mặt khác lý do an toàn, tất cả thức uống đều phải trước trừ độc xử lý. Ừm. Tất cả mọi người gật đầu, cái này hắc thiết đầm hư hư thực thực bị người đầu độc, khẳng định là không ai dám uống, tình nguyện phiền phức rất nhiều. Cùng ngày ban đêm, Mạc Thiết liền cáo chi sơn trang trên dưới thức uống có vấn đề, hắc thiết đầm nước không cho phép bất luận kẻ nào lại tiếp xúc. Mà đình chỉ uống hắc thiết đầm nước, về sau mấy ngày, quả nhiên không ai lại nhiễm lên chứng bệnh. Nhưng hắc thiết sơn trang trên dưới mỗi người tâm tình lại đều rất nặng nề. Chết rồi, Tiền Duyệt chết rồi. Sáng sớm, hắc thiết sơn trang bên trong liền có tin dữ truyền ra. Mặc dù biết nguyên nhân chỗ, đằng sau không ai nhiễm bệnh, nhưng lúc trước nhiễm bệnh Tiền Duyệt chờ người, lại đã thành sự thật. Trong đó nhiễm bệnh sớm nhất Tiền Duyệt, bị ngăn cách bởi một cái trong phòng, mỗi ngày đều có người chuyên đưa thức ăn, nhưng chung quy là không có khiêng qua đi, chết rất thê thảm, liên tục ho ra máu, trên da cũng mọc ra từng khỏa bầm mủ. Không chỉ là hắn, hết thảy 7 người nhiễm bệnh, trong đó 3 người đều không thể khiêng qua đi, trước khi chết đều tiếp nhận thống khổ to lớn, mà dựa vào thân thể ngạnh kháng trôi qua còn lại 4 người, không có bao nhiêu trở ngại, nhưng lý do an toàn, mọi người vẫn quyết định trước quan sát mấy ngày lại thả bọn họ ra. Chết đi 3 người thi thể, bị hỏa táng rơi, liên đối lấy bọn hắn quần áo, đệm chăn đều cùng nhau hỏa táng, người nhà của bọn hắn khóc khóc không thành tiếng, như muốn mất. Ai? Thiên tai nhân họa, đầu năm nay muốn tiếp tục sống đều như thế khó khăn. Còn tốt lần này khống chế kịp thời, nếu không cũng không chỉ chết mấy người như vậy. Hắc Thiết Sơn trang mọi người đều thở dài bất đắc dĩ, cũng may mắn phát hiện ra sớm, không phải chỉ sợ đại đa số người đều muốn gặp nạn. Tô Trường không yên lặng không nói nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm, hắn trong lòng có một cơn lửa giận cùng sát ý. Tô Trường không là người biết chuyện, biết Tiền Duyệt đám người chết cũng không phải là thiên tai, mà là người làm. Có người tại nguồn nước bên trong đầu độc, mới có thể dẫn đến Tiền Duyệt chờ người nhiễm bệnh, tươi sống chết bệnh. Nếu như không phải ta thể phách cường hãn, cũng giống vậy có nhiễm bệnh khả năng, cùng bọn hắn một cái hạ tràng, tại tuyệt vọng cùng ốm đau bên trong chết đi. Tô Trường không nắm đấm nắm chặt, tia nước hắn đồng dạng uống, chỉ là hắn cùng đại đa số người đồng dạng vận khí tốt, tăng thêm thân thể cường tráng, mới không có nhiễm bệnh, bình thường tiểu độc đối đoán thể đại thành võ giả cũng không có gì dùng. Cứ việc Tô Trường không lửa giận trong lòng cùng sát ý cùng đốt, nhưng ngay cả đầu độc người thân phận là ai cũng không biết, cũng chỉ có thể dằn xuống lửa giận trong lòng. Hắc Thiết Sơn trang bên trong một trận rối loạn bình tĩnh xuống tới, chết người đã chết, người sống còn được tiếp tục còn sống, Hắc Thiết Sơn trang một lần nữa đi vào quỹ đạo, chỉ có số ít mấy người biết cuộc tao loạn này là bởi vì người mà lên. Đối phương hao tâm tổn trí hướng nguồn nước bên trong đầu độc, hại người không lợi mình. Mục đích gì là cái gì, mọi người nhưng không được mà biết. Ích khí tán dược liệu dùng không sai biệt lắm, ngày mai đi một chuyến đảo Sâm Chấn mua thuốc. Khoảng cách Hắc Thiết Sơn trang phát sinh rối loạn đã qua đi thời gian một tuần, Tô Trường không như thường ngày như vậy, mỗi ngày đánh một chút quyền, luyện một chút công, qua cũng thong dong tự tại, mà Tô Trường không ích khí tán dược liệu đã dùng không sai biệt lắm, cần một lần nữa mua sắm. Từ khi Tô Trường không quy tức công luyện đến đệ lục cảnh về sau, công lực đại tăng, nhưng ích khí tán tác dụng cũng biến thành càng phát nhỏ bé, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Ngày nghỉ, Tô Trường không một thân một mình tiến về đảo Sâm Chấn, hắn quy tức xuất cốt, cải biến xương tướng, mặc áo đen, một bộ giang hồ khách cách ăn mặc. Đến đảo Sâm Chấn đã là giữa trưa thời gian, 2-3 tháng không đến, đảo Sâm Chấn biến hóa như thế lại. Mà một đi vào đảo Sâm Chấn, Tô Trường không liền có chút giật mình. Nguyên bản đảo Sâm Chấn xe thủy mã long, người đến người đi, nhưng hơn 2 tháng không đến đảo Sâm Chấn, Tô Trường không lại phát hiện đảo Sâm Chấn trở nên tương đương hoang vu. Trên đường phố người đi đường 10 phần thưa thớt, người đi trên đường giữa lẫn nhau cũng duy trì khoảng cách. Mặc dù nghi hoặc, Tô Trường không cũng không có do dự, hướng về Sâm Trang mà đi. Nghiêm Tùng. Nhưng Tô Trường không bước chân có chút dừng lại, hắn thấy được tại một cái cửa trước mới trồng một viên cây nhỏ trạch viện bên ngoài, có một nam tử chính trừ vang cửa sân. Nam tử này không phải người khác, chính là Nghiêm Tùng. Nhánh nha. Mà sau đó không lâu, cửa sân mở ra, một cái dịu dàng phụ nhân xuất hiện tại cửa ra vào, phụ nhân có chút tiểu tụy, hốc mắt còn có chút sưng đỏ bộ dáng. Nghiêm Lang. Nhìn thấy cổng Nghiêm Tùng, phụ nhân rõ ràng có chút vui sướng bộ dáng. Khiết Nhi, đi vào nói chuyện đi. Mà Nghiêm Tùng thấp giọng an ủi vài câu, sau đó nói, "Ừm." Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, để Nghiêm Tùng tiến vào trong sân, cũng đem cửa sân đóng lại. Phụ nhân kia có chút quen mắt, cùng Nghiêm Tùng là quan hệ như thế nào? Nhìn xem biến mất tại cửa ra vào hai người, Tô Trường không hơi yếu kỳ. Đoạt Thiên Điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 51, Hắc Liên giáo, Thánh Thủy. Nhưng cái này cùng Tô Trường không không quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết điều tới cửa hỏi thăm. Đi Sâm Trang. Thu hồi ánh mắt, Tô Trường không khởi hành tiếp tục tiến về Sâm Trang. Văn đại nhân, Sâm Trang cổng, như thường ngày như vậy, có Sâm Trang đệ tử trấn giữ, nhìn thấy người mặc áo đen Tô Trường Không tới gần, lập tức là cùng kính lên tiếng chào hỏi. Tô Trường Không khoảng thời gian này thường xuyên vào xem Sâm Trang các đệ tử đều biết hắn, hiểu rõ vị này là Sâm Trang đại khách hàng, tự nhiên được cung kính mà đối đãi. "Ừm, Liêu Trang chủ ở đó không?" Tô Trường Không khẽ gật đầu, hỏi thăm một câu. "Mời đến, ta ngay lập tức đi thông chi trang chủ." Sâm Trang đệ tử vội vàng mời Tô Trường Không đi vào làm khách. Tại Sâm Trang đệ tử mời mọc, Tô Trường Không tiến vào Sâm Trang một gian tiếp khách trong đại sảnh, tại trên một cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một chén trà thời gian, giữ lại sợi râu, khuôn mặt cứng nhắc Liêu Phong tiến vào trong phòng khách. Liêu Phong mặt mũi tràn đầy hối hận nói, "Văn huynh đệ, có chút việc chậm trễ, thật có lỗi." Tô Trường Không lắc đầu, sau đó nói, "Liêu trang chủ, vẫn quy củ cũ, ta muốn mua những dược liệu kia." Liêu Phong trên mặt lại hiện hiện một tia khổ sở nói, "Văn huynh đệ, dược liệu có là có, nhưng giá cả phương diện, chỉ sợ không thể giống trước đó như thế cho ngươi ưu đãi, được 10 lượng bạc một phần." "Ừm." Nghe vậy, Tô Trường Không nhíu mày. Trước đó ít khi tán dược liệu từ Sâm Trang mua, giá cả tương đối đắt đỏ, vì 8 lượng bạc một bộ, vẫn luôn theo cái này giá cả, nhưng Liêu Phong bây giờ nói là một bộ muốn 10 lượng bạc rồi. Liêu Phong giải thích nói, "Gần nhất tại Thanh Thủy thành các nơi đều bạo phát liên tiếp chứng bệnh, hư hư thực thực ôn dịch, các loại dược liệu giá cả đều thẳng tắp dâng lên, chúng ta Sâm Trang lấy thuốc chi phí cũng phóng đại." Liêu Phong giải thích để Tô Trường Không sững sờ, "Ôn dịch?" Cái này không khỏi để Tô Trường Không liên tưởng đến Hắc Thiết Sơn Trang đoạn thời gian trước sự tình, có mấy người nhiễm lên chứng bệnh mà chết, trải qua Tô Trường Không đám người điều tra, phát hiện nguyên nhân căn bản ở chỗ nguồn nước bên trong bị người đầu độc. Nguyên bản Tô Trường Không tưởng rằng có người tận lực nhằm vào Hắc Thiết Sơn Trang, nhưng bây giờ từ Liêu Phong trong miệng biết được, Thanh Thủy thành các nơi đều có chứng bệnh, giống như là có ôn dịch bùng phát. Tô Trường Không trong lòng đột nhiên khẽ động, cuộc ôn dịch này, tựa hồ là cố ý, có người tại phía sau màn thôi động. Bao quát Hắc Thiết Đầm bên trong bị đầu độc sự kiện, cũng không phải là có người nhằm vào Hắc Thiết Sơn Trang, mà là Thanh Thủy thành các nơi đều có những chuyện tương tự phát sinh. Là ai làm? Điên cuồng như vậy. Tô Trường Không không khỏi có chút kinh dị, có người tận lực tại nguồn nước bên trong đầu độc, tản ôn dịch, nguyên nhân, cái này không thể nghi ngờ cần to lớn năng lượng, mà nó mục đích cũng làm cho người không hiểu, cái này hoàn toàn là hại người không lợi mình. Văn huynh đệ, 10 lượng bạc một phần. Trên thực tế đã bao hàm ưu đãi, chúng ta căn bản kiếm không được bao nhiêu. Liêu Phong giọng ấy náy đem Tô Trường Không bừng tỉnh. Vậy liền 10 lượng bạc đi. Tô Trường Không lấy lại tinh thần, không có đi xoắn suýt tăng lên 2 lượng giá cả. Cuối cùng Tô Trường Không bỏ ra 600 lượng bạc, mua đầy đủ 2 tháng phân lượng lực khí tán. Mang theo những dược liệu này, Tô Trường Không tại Liêu Phong đưa tiến hạ hướng về Sâm Trang bên ngoài mà đi, có chút tâm sự nặng nề. Ken ken ken. Đi tại Đào Sâm trấn trên đường phố, Tô Trường Không lại nghe được nơi xa chuyển đến từng đợt huyên náo tiếng chiến trống. Nguyên bản từng nhà đóng chặt đại môn cũng rộng mở, từng cái cư dân mặt mũi tràn đầy vui sướng. Là độ chân đại sư đến rồi. Nhanh, nhanh đi cầu lấy chút thánh thủy. Những cư dân này từng cái cầm nồi bát bầu buồn, hướng về tiếng chiêng trống vang lên chỗ mà đi. Cái này một màn nhìn Tô Trường Không chau mày. Độ chân đại sư, đây là nhân vật nào? Tô Trường Không không khỏi nghi hoặc, tại Thanh Thủy thành khu vực bên trong, hắn chưa nghe nói qua nhân vật như vậy, nhìn những cư dân này cùng nhiệt bộ dáng, tựa hồ không giống. Đi xem một chút đi. Tò mò, Tô Trường Không đi theo đám người, hướng về tiếng chiêng trống chuyển đến chỗ mà đi. Không bao lâu, tại Đào Sâm trấn một mảnh rộng lớn trên quảng trường, Tô Trường Không thấy được kinh người một màn. Bốn phía đều là từng cái nôn nháo đầu người, trên vai thích cánh. Đào Sâm trấn hơn phân nửa người đều đi tới hiện trường, mà tại đám người ở giữa trên đài cao thì có một đám người mặc màu đen tăng ý tăng nhân, có 4-5 người nhiều. Ở giữa một người là một thân mặc màu đen cà sa, tướng mạo hòa ái mày trắng lao hòa thượng, chỉ xem bề ngoài, một bộ mặt mũi hiền lành, đắc đạo cao tăng bộ dáng, có thể mặc lấy màu đen cà sa thì để hơi có vẻ yêu dị. Lao tăng này không phải phổ thông tăng nhân. Tô Trường Không hai mắt ngưng lại, thân là đoán thể đại thành võ giả, Tô Trường Không cảm giác nhạy cảm, có thể cảm giác được lao hòa thượng tuyệt phi phàm tục, không chỉ là hắn, hắn bên cạnh mấy cái tăng nhân cũng từng cái ánh mắt sáng tỏ, thân thể cường tráng, hơn phân nửa có võ nghệ mang theo. A Di Đà Phật, Bần tăng pháp hiệu độ chân, cái này Đào Sâm trấn trên không có bệnh mai bao phủ, Bần tăng chuyên tới để nơi đây tác pháp, xua tan bệnh mai. Lao tăng kia chắp tay trước ngực, thanh âm đúng là để ép qua thanh âm huyền áo, có một loại trách trời thương dân hương vị. Lời này vừa nói ra, để hiện trường yên tĩnh một chút, bây giờ Thanh Thủy thành các nơi đều có nhân thân hoạn chứng bệnh, có ôn dịch bộc phát, sinh sinh chết bệnh người không phải số ít, bao quát Đào Sâm trấn, người người cảm thấy bất an, lao tăng này độ chân lời ấy, không thể nghi ngờ để mọi người trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Đại sư, van cầu ngươi mau cứu ta nhi tử, hắn sắp không được. Lúc này một cái tiếng kêu khóc vang lên, một cái bình dân ăn mặc nữ nhân ôm một cái 6-7 tuổi hài đồng từ trong đám người gạt ra. Hài đồng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, liền hô hấp đều dừng lại, thoi thóp bộ dáng, nữ nhân liên tục cầu khẩn. Vị này nữ thí chủ, không cần bối rối, đợi Bần tăng nhìn xem. Lao tăng độ chân mặt mũi tràn đầy hòa ái, đi tới nữ nhân trước người, cũng kiểm tra một chút hài đồng tình huống. Mời thánh thủy. Độ chân nói. Vâng. Bên cạnh một cái đứng hầu thanh niên tăng nhân, bưng một cái tinh mỹ bình sứ mà đến, trong bình còn cắm một cây cành liễu. Lao tăng nắm lấy cành liễu, tư thái ung dung hắt vấy lấy điểm điểm óng ánh giọt nước, rơi vào đứa bé kia trên thân. Sau một lúc lâu, kia thoi thóp hài đồng đúng là trên mặt có huyết sắc, rên rỉ một tiếng, mở mắt đến. Cái này cải tử hồi sinh thần kỳ một màn, để rất nhiều người đều nhịn không được kinh hô, cũng có người đem tin đem nghi. Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Phụ nhân kia lôi kéo một mặt mở mịt hài đồng, liên tục dập đầu, nói lời cảm tạ. Sư tôn đem tung xuống thánh thủy, có thể giúp người bách bệnh không sinh, không rơi vào luân hồi. Có các áo đen tăng nhân lớn tiếng nói, khiến không khí hiện trường bị thôi động đến cao chiều nhất, rất nhiều người đều giơ nồi bát bầu buồn, chuẩn bị tiếp được cái gọi là thánh thủy. Cái này, cái này không phải liền là tà giáo lừa gạt ta? Cái này một màn nhìn Tô Trường không sửng sốt một chút, sắc mặt quái dị. Mời cái nhờ, sau đó giả thần giả quỷ, một bộ này tại Lam Tinh bên trên nhìn mãi quen mắt, nhưng ở tin tức này bế tắc, rất nhiều người ngay cả chữ lớn đều không biết một cái thời đại, hoàn toàn chính xác có thể lừa gạt đến không ít người. Đáng chết, những thứ hôn trướng này lại tới giả thần giả quỷ. Mà lúc này, hai mắt bén nhạy Tô Trường không lỗ tai hơi động một chút, nghe được một cái trầm thấp tiếng chửi rủa, hắn có chút quay đầu, thấy được tại đám người bên ngoài, có mấy cái người mặc bổ khoái chế phục nam tử đang đứng tại nơi đó. Chẳng lẽ liền mặc kệ quần a? Tuy ý bọn này hôn trướng ngu ngội dân chúng. Có một cái tuổi trẻ bổ khoái lòng đầy căm phẫn nói: "A Lục, chớ có nhiều chuyện. Đám người này hơn phân nửa là Hắc Liên giáo người, không phải ngươi ta một cái tiểu bổ khoái có thể đắc tội." Mà đổi thành bên ngoài một cái lao bổ khoái thì là đè xuống bờ vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắc Liên giáo." Cái này khiến lặng lẽ lắng nghe Tô Trường không vì đó trong lòng hơi động. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 52, thiết tụ công. Cao tăng độ chân. Trước đó Triệu Thanh từng mời Tô Trường không gia nhập bọn hắn giáo môn, nhưng lại không muốn nói giáo môn danh tự, Tô Trường không cự tuyệt, Triệu Thanh liền càng ngày càng bạo, mai phục Tô Trường không, ngược lại bị Tô Trường không đánh giết. Mà tại Triệu Thanh trên thân, Tô Trường không đạt được một mặt tuyên khắc có màu đen hoa sen thân phận lệnh bài. Mà nhóm này tăng nhân, dựa theo mấy cái này bổ khoái thuyết pháp, nên là Hắc Liên giáo người. Triệu Thanh chẳng lẽ cũng là Hắc Liên giáo một viên? Tô Trường không nói thầm. Hắc Liên giáo, vô cùng không đồng nhất. Triệu Thanh một cái thần lực cảnh võ giả là một thành viên trong đó, mà lao tăng kia độ chân, tại nơi đây tuyên truyền tín ngưỡng, lường gạt đại chúng, nhưng kết quả ngay cả nơi đó quan phủ cũng không dám quản, có thể thấy được cái này Hắc Liên giáo đáng sợ. Kia thanh niên bổ khoái trên mặt cũng có chút bất lực, bây giờ tại Thanh Thủy thành phụ cận, Hắc Liên giáo hiện ra tăm hơi, dựa vào cái gọi là có thể chữa khỏi trăm bệnh thánh thủy, cùng một chút có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh thủ đoạn, nhanh chóng thu được một đám người ủng hộ. Trước mắt tình huống này, thanh niên bổ khoái cảm thấy mình dám đi tới nói cái này độ chân là lừa đảo, sợ là được bị cái khác cuồng nhiệt dân chúng bao phủ lại, hắn chỉ có thể chán nản thở dài, đứng tại chỗ không nói một lời. Đại Viêm hoàng triều, thật sự là loạn trong giặc ngoài a. Tô Trường không có chút cảm thán, vẹn vẹn Thanh Thủy thành khu vực bên trong, liền có nạn trộm cướp tứ ngược, càng có Hắc Liên giáo loại này tà giáo tổ chức ló đầu ra đến, vô luận như thế nào đến xem, đều là một bộ loạn thế sắp tới bộ dáng. Mà trước đó Hắc Thiết Sơn trang nguồn nước bên trong có người đầu độc, Thanh Thủy thành khu vực bên trong lại có dịch bệnh bùng phát, phải chăng lại cùng Hắc Liên giáo có liên quan? Nếu thật là như thế, kia hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Tại Tô Trường không suy tư thời điểm, trên đài áo đen lão tăng độ chân lấy cảnh liễu dính lấy tịnh bình bên trong thánh thủy, run run cảnh liễu, từng giọt phóng ánh giọt nước bay múa, dẫn tới dưới đài rất nhiều dân chúng điên cuồng, giơ cao hai tay cùng trong tay khí cụ, muốn tiếp được cái này chân quý thánh thủy. Trang diện mười phần cùng nhiệt, hỗn loạn, độ chân bị như thần linh cùng bái. Ngươi ngươi chen cái gì? Mẹ nó đừng đẩy ta a. Lúc này trong đám người từng đợt rối loạn, có một người cường thế sáp nhập trong đám người, một đám người bị chen ngã trái ngã phải. Lao tận đốc, giả thần giả quỷ, việc ác bất tận. Hôm nay liền nhìn xem đầu của ngươi có hay không đao của ta cứng rắn. Thanh âm khàn khàn nổ tung, bao hàm lấy đạt tới phẫn nộ cùng sát ý, một người mặc áo xám, trên mặt được khăn đen nam tử xuyên qua đám người, bên hông hắn phối đao, đằng đằng sát khí. Hắn là ai? Nghĩ đối độ chân đại sư lập thủ, không sợ bị trời phạt ta. Nguyên bản cùng nhiệt, phân loạn hiện trường không khỏi yên tĩnh. Lao tăng kia độ chân, đông nhiên tao ngộ như thế biến cố, cũng không có chút nào bối rối. Đối mặt đằng đằng sát khí người áo xám, độ chân vẻ mặt ôn hòa nói, vị thí chủ này, làm gì lớn như thế hỏa khí đâu? Ngã Phật từ bi, có cái gì làm phiền bẩn tăng đều có thể vì ngươi siêu độ. Siêu độ? Lão tử hôm nay liền siêu độ ngươi lão tặc này chọc. Nhưng người áo xám tựa hồ cùng độ chân có cực lớn cừu hận, hắn nổi giận quát, hai mắt đỏ bừng, đống nhiên rút ra bên hông trường đao, hướng về độ chân đánh tới. Làm cản. Độ chân chắp tay trước ngực, không có nhúc nhích, nhưng còn lại áo đen tăng nhân thì từng cái quát tháo lên tiếng, bọn hắn nhân thủ nắm lên một cây trường côn, chặn đường hướng người áo xám. Ken ken ken. Người áo xám kia võ công tương đương không tầm thường, đao ra như gió, kéo lên từng đạo tàn ảnh, mà những cái kia tăng nhân cũng từng cái đều là có võ nghệ trong người, mà lại phối hợp ăn ý, từng cây trường côn hoặc thu hoặc công, liên tiếp cùng trường đao va chạm, phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Hai phe giao chiến, mấy người vây công người áo xám một người, đánh tối bụi, khiến trên đài trưng bày trên trống, bình sứ đều ngã lật một chỗ. Đám người vây xem cũng không khỏi lui lại ra một đoạn khoảng cách, cả đám đều đang nhìn náo nhiệt, một phe là trong mắt bọn hắn không chỗ không thể độ chân, một phương thì là xem xét bắt đầu liền phi thường hung ác che mặt người áo xám. Hắn là? Mà Tô Trường không nhìn xem trên đài giao chiến song phương, hắn thì ánh mắt nhất động. Trên đài, người áo xám kia đao pháp lăng lệ, nhưng những cái kia áo đen tăng nhân người đông thế mạnh, mà lại phối hợp ăn ý, trong tay gậy gỗ một tấc dài một tấc mạnh, lại cực kỳ cứng cỏi, lưỡi dao đều khó mà chặt được, người áo xám trong lúc nhất thời khó mà xông ra bọn hắn ngăn chặn. Lan đi. Cái này khiến người áo xám nổi giận, hắn vận chuyển chân khí, trường đao trong tay vụ vụ, trên đó có xích hỏa ánh lửa lấp lánh, tản ra nóng rực phong mang. Xuy xuy xuy. Người áo xám tại vận chuyển chân khí toàn lực bạo phát xuống, chiến lực tăng vọt, trường đao liên chạm, khiến một cái tăng nhân kinh hô một tiếng, gậy gỗ đứt gãy, trên thân tăng thêm mấy đầu vết thương, kém chút bị mở ngực mổ bụng. Hắn là Nghiêm Tùng. Dưới đài Tô Trường Không, nhìn thấy cái này một màn thì khẳng định chính mình suy đoán, cái này che mặt người áo xám đao pháp cùng nội công, Tô Trường Không đều gặp, chính là Nghiêm Tùng. Cái này khiến Tô Trường Không nghi hoặc không hiểu, dựa theo hắn đối Nghiêm Tùng hiểu rõ, Nghiêm Tùng làm người cẩn thận, không nên sẽ như thế xúc động mới đúng, nhưng lúc này lại nổi giận đến cực hạn, vạn chúng nhìn Trường Trường hạ che mặt liền muốn chém giết lão tăng này độ chân. Tập đốc, để mặc lại. Tại Tô Trường Không nghi hoặc không hiểu thời điểm, Nghiêm Tùng buộc phát chân khí, xông phá ngăn cản, vồ giết về phía độ chân, vào đầu một đao chém xuống, không có chút nào lưu thủ. Minh Ngoan bất linh. Nhưng Độ Chân thở dài một tiếng, hắn tay trái rộng lớn ống tay áo một quyển, kia cả xa ống tay áo dường như là trở nên cùng sắt đồng dạng cứng rắn, càng bắn ra một cỗ cự lực. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Nghiêm Tùng chỉ cảm thấy cầm đao hổ khẩu đều kịch liệt tê dần, cơ hồ cầm không được đao đến, non nửa bên cạnh thân thể đều đã mất đi trí giác. Cái này Độ Chân thực lực rất đáng sợ, tối thiểu nhất là thần lực cảnh, lại có không tầm thường nội công trình độ. Không được. Càng làm cho Nghiêm Tùng con ngươi co vào chính là Độ Chân cùng lúc đó, bàn tay trái xuyên vân nước xương mù hành kích mà đến, lại là khiến nửa người tê dại Nghiêm Tùng như thế nào cũng khó có thể tránh đi. Ầm. Một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào Nghiêm Tùng trên ngực, Nghiêm Tùng trong miệng phun ra một ngụm máu lớn đến, khiến màu đen khăn che mặt nhan sắc biến sâu, toàn bộ thân hình giống như là bao cát bị đánh ném đi ra một hai trượng xa, từ trên đài cao rơi xuống, kém chút không có tại chỗ đã hôn mê. Đi, đi. Nghiêm Tùng giáng chống đỡ lấy bỏ lên, hướng về trong đám người chạy tới, dọc đường người vì tránh phiền phức thân trên, đều vội vàng tránh ra, mặc cho Nghiêm Tùng hướng về đảo Sâm trấn chạy ra ngoài. Nhẹ nhõm một trường đem Nghiêm Tùng đánh cho trọng thương chạy trốn, Độ Chân thở dài một tiếng mà nói, vị thí chủ này xem ra đối Bần Tăng là có hiểu lầm gì đó, Bần Tăng thất thủ đả thương hắn, cần theo sau nhìn xem, giúp hắn trị liệu thương thế, nếu là hắn có sinh mệnh nguy hiểm, đó chính là Bần Tăng sai lầm. A Di Đà Phật. Đại sư thật sự là trách trời thương dân, lấy ơn báo oán. Rất nhiều cư dân đối với Độ Chân rộng lớn lòng dạ đều tự than thở không bằng, nỗi lòng tôn kính, kia áo xám người bị mặt động thủ tập sát Độ Chân, Độ Chân không những không buồn, còn lo lắng xuất thủ quá nặng, làm bị thương đối phương tính mệnh. Không hổ là đắc đạo cao tăng. Đoạt tiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 53, linh lộc xuyên rừng. Phiến lá không dính. Đám người tách ra một con đường, Độ Chân mang theo mấy cái áo đen tăng nhân, xuyên qua đám người, hướng về đảo Sâm trấn bên ngoài mà đi. Khi xuyên qua đám người, Độ Chân trên mặt nụ cười ấm áp biến mất, trở nên mặt không biểu tình, truy. Hắn chúng ta xuyên vấn trưởng, chạy không xa. Trên thực tế lấy Độ Chân thực lực, toàn lực một trưởng, đủ để đem Nghiêm Tùng tại chỗ đánh chết hoặc là trọng thương, chỉ là tại đại đỉnh người xem phía dưới ra tay giết người, sẽ để cho hắn kiến tạo hình tượng bị hao tổn, mới có lưu lại lực. Bây giờ Độ Chân mang người rời đi, dĩ nhiên không phải phải giống như ngoài miệng nói như vậy lo lắng Nghiêm Tùng an nguy, mà là muốn theo sau chém tận giết tuyệt. Ta ngược lại muốn xem là ai dám cùng ta Hắc Liên giáo đối nghịch. Độ Chân trong mắt lánh quang lấp lóe. Mẹ nó, cái này lao tặc ngốc chẳng những đạt tới thần lực cảnh, nội công tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, tại thần lực cảnh bên trong đều cực kỳ cường đại, so với ta mạnh hơn ra không chỉ một bậc. Thời khắc này Nghiêm Tùng, dáng chống đỡ lấy thương thế, đã chạy ra đảo Sâm trấn vài dặm có hơn, tại một mảnh trong rừng cây ghé qua, hắn miệng lớn thở dốc, cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thu Độ Chân một trường. Hắn dựa vào nội tráng đỉnh phong tu vi, cùng một ngụm chân khí chèo chống, mới không có ngã hạ. Thí chủ, Bần Tăng cũng không phải cái gì ác ma, có cần phải chạy nhanh như vậy a? Lúc này sau lưng ra một tiếng nói giàn mua, khiến Nghiêm Tùng sắc mặt đại biến. Sau lưng, Độ Chân chờ 4-5 cái tăng nhân đã đuổi theo tới, bị trọng thương Nghiêm Tùng căn bản chạy không nhanh. Nghiêm Tùng đỉnh chỉ chạy, hắn cầm bên hông trường đao, trận địa sẵn sàng, nhưng ngay cả đứng lập đều đứng không vững. Đắc tội sư tôn còn muốn đi. Mấy cái tăng nhân ẩn ẩn hiện ra vây quanh chi thế, đem Nghiêm Tùng vây quanh, mỗi người trên mặt đều tràn đầy không có hảo ý nụ cười. Độ Chân nghi ngờ hỏi: Vị thí chủ này, ngươi rất lạ mặt, Bần Tăng cùng ngươi có thủ án gì à? Lúc này Nghiêm Tùng một đường phi nước đại, vì thông khí đã đem khăn che mặt gỡ xuống, lộ ra chân dung. Đối mặt Độ Chân hỏi thăm, Nghiêm Tùng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Nếu như nói cho Độ Chân mình cùng hắn ở giữa có gì thù hận, Độ Chân chắc chắn sẽ chạm thảo trừ căn, liên lụy đến mình thân bằng. Độ Chân nghe vậy, cũng không có truy vấn, hắn cười cười ôn hòa, thí chủ, Bần Tăng cũng không phải là nhất định phải giết ngươi, viên này dược hoàn ngươi nuốt vào, Bần Tăng liền giúp ngươi chữa thương. Độ Chân lật tay, từ trong ngực lấy ra một viên màu đen đan hoàn. Nghiêm Tùng ánh mắt ngưng lại, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này còn lựa chọc. Quả nhiên ác độc. Nghiêm Tùng không phải người ngu, rõ ràng đan dược này hơn phân nửa là cái gì độc đan, nếu là ăn vào, vậy thì phải cả một đời nhận thúc đẩy. Nghiêm Tùng nắm chặt đao trong tay, tình nguyện buông tay đánh cược một lần, kéo lấy đối phương một hai người đệm lưng. Minh Ngoan bất linh. Độ Chân thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh như băng bắt đầu. Nghiêm Vinh, ngươi tựa hồ gặp điểm phiền phức a. Mà lúc này, một thanh âm vang lên, khiến ở đây song phương cũng vì đó sững sờ. Tại dưới một cây đại thụ, một cái không cao không thấp, khóe mắt hẹp dài, lộ ra có chút lánh khóc áo đen thanh niên cất bước mà ra, chính là Tô Trường Không. Tô Trường Không toàn bộ hành trình mắt thấy hôm nay đảo Sâm trấn phát sinh sự tình, càng nhận ra Nghiêm Tùng thân phận, tại nhìn thấy Nghiêm Tùng trọng thương đảo vong, Độ Chân chờ tăng nhân truy kích về sau, hắn hơi do dự, liền theo sau. Tô Trường Không vừa đến nghĩ biết Hắc Liên giáo sự tình, thứ hai hắn càng muốn biết Hắc Thiết Đầm bên trong bị người đầu độc, kết quả dẫn đến Hắc Thiết Sơn trang náo ra một trận sóng gió lớn sự tình, phải chăng vì Hắc Liên giáo gây nên? Quả nhiên, trước đó Triệu Thanh chính là Hắc Liên giáo người. Tới có một hồi Tô Trường Không một mực tại bí mật quan sát rằng cô Song Vương, hắn thấy được Độ Chân lấy ra màu đen đang dược, chính là trước đó tại Triệu Thanh trên thân phát hiện qua cùng khoản độc đan, đây là Hắc Liên giáo dùng để khống chế thủ hạ thành viên. Văn huynh đệ. Đột nhiên xuất hiện Tô Trường Không, không thể nghi ngờ để Nghiêm Tùng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tô Trường Không sẽ xuất hiện tại nơi đây. Kia Độ Chân ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Tô Trường Không, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cách xa một chút. Tô Trường Không âm thầm lắc đầu, hắn hiện thân về sau, lấy cái này Độ Chân tàn nhẫn liền đã không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi. Ngươi là Hắc Liên giáo người? Gần nhất Thanh Thủy thành một vùng dịch bệnh, cũng là các ngươi dở trò quỷ a. Không có quanh co lòng vòng, Tô Trường Không trực tiếp dò hỏi. Lời này vừa nói ra, để Nghiêm Tùng sững sờ, hắn biết Thanh Thủy thành gần nhất một thời gian một trận dịch bệnh lan tràn, tử thương người không phải số ít, nhưng Tô Trường Không lời ấy tựa hồ là cho rằng cái này dịch bệnh là Hắc Liên giáo người vì thúc đẩy. Mà đối mặt Tô Trường Không hỏi thăm, nguyên bản Độ Chân trên mặt nhàn nhạt hòa ái biến mất không thấy, ngược lại trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.
Người trẻ tuổi. Họa từ miệng mà ra, xem ra là không thể để ngươi sống nữa. Độ Chân nhìn chằm chằm Tô Trường Không, trong mắt lành y đã không che giấu chút nào, Tô Trường Không lời này hiển nhiên nhượng Độ thật động sát tâm. Cẩn thận, lao tặc này chọc võ công cao cường, chẳng những đạt tới thần lực cảnh, nội công tu vi càng tại trên ta. Nghiêm Tùng lập tức là lớn tiếng nhắc nhở, hắn rõ ràng Tô Trường Không thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt cái này tại thần lực cảnh bên trong đều cực kỳ cường đại Hắc Liên giáo yêu tăng, ai thắng ai thua còn không cũng biết. Tô Trường Không lời nói hiển nhiên xúc động Độ Chân, trong mắt của hắn tràn đầy sát khí, tuyệt không nguyện ý thả Tô Trường Không còn sống rời đi. Mà Độ Chân loại biểu hiện này, để Tô Trường Không khẳng định mình trong lòng suy đoán, Thanh Thủy Thành cảnh nội dịch bệnh, bao quát Hắc Thiết Sơn trang nguồn nước bên trong bị người đầu độc, đều cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người ở sau lưng tôi động, rất có thể chính là Hắc Liên giáo. Hồi tưởng lại Hắc Thiết Sơn trang mấy cái kia rõ ràng cái gì cũng không làm, lại tại ốm đau tra tấn bên trong chết thảm mấy người, Tô Trường Không sát ý trong lòng cũng đang sôi trào, nếu không phải hắn chuyên cần võ đạo, hắn đồng dạng khả năng trúng chiêu, tại trong tuyệt vọng chết đi. Quắc. Độ Chân không biết trước mắt áo đen thanh niên thân phận, nhưng hắn sát tâm đã động, tất yếu đem Tô Trường Không chu sát, giờ phút này trong miệng hắn phát ra một tiếng quát khẽ, hai tay kéo một cái, đem trên cổ mang theo một chuỗi tràng hạt gỡ xuống. Hiu hiu hiu. Độ Chân hùng hậu chân khí rót vào tràng hạt bên trong, hai tay dùng sức đẩy, kia một chuỗi tràng hạt tứ tán bay tán loạn, giống như là từng quả đạn đánh phía Tô Trường Không, mang theo kình phong xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Vì giết chết trước mắt cái này tựa hồ biết chút ít cái gì thanh niên, Độ Chân vừa động thủ liền đem chân khí thúc chống đến đỉnh phong, thi triển sát chiêu, phải không cho Tô Trường Không bất luận cái gì sống sót khả năng. Từng viên tràng hạt tại chân khí quan chú, có thể xuyên thủng xương cốt, xé rách huyết nục, càng là nhanh đến vượt qua thường nhân có thể phản ứng cực hạn. Nhưng ở Tô Trường Không trong mắt, cái này từng quả tràng hạt quy tích, đều có thể thấy rõ ràng. Ngũ cầm hí, xuyên rừng hiệu. Khi từng quả tràng hạt tiếp cận, Tô Trường Không không lùi mà tiến tới, thân thể vọt tới trước, lại biên độ nhỏ lắc lư bắt đầu, có một loại động tĩnh kết hợp mỹ cảm, giống như là một con chạy linh lộc, ghé qua giữa rừng núi, phiến la không dính vào người. Nhìn như biên độ nhỏ lắc lư, nhưng cái này lại khiến Tô Trường Không tránh khỏi từng quả kích xạ mà đến tràng hạt, mỗi một quả tràng hạt đều lệch một ly cùng hắn sượt qua người. Phốc 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 phốc. Liên tiếp xé rách âm thanh bên trong, những cái kia tràng hạt trúng đích Tô Trường Không sau lưng cây cối, mỗi một quả tràng hạt đều bộc phát ra cường hãn uy lực, tại thân cây phía trên lưu lại một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, có thể tưởng tượng nếu là trúng đích huyết nục chi khu, sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào sát thương. Chương 54, Văn Thái. Nước sọ tay. Đây là thân pháp gì? Nghiêm Tùng trợn tròn trong mắt, có chút kinh dị Tô Trường Không thân pháp này chỉ bao mình. Tô Trường Không né qua tràng hạt xạ kích đồng thời, cấp tốc tới gần Độ Chân. Thiết tụ công. Độ Chân trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới mình cái này một cái sát chiêu bị Tô Trường Không như thế nhẹ nhõm né qua, mắt thấy Tô Trường Không tới gần, hắn không dám kinh thường, gầm nhẹ một tiếng, rộng lớn tay háo huy động, tại kinh lực quan chú, rộng lớn tay háo tựa như một đầu roi sắt, hung hăng quất hướng Tô Trường Không, có thể nhẹ nhõm đánh cho xương người đoạn cân gãy. Trước đó Độ Chân chính là nhẹ nhõm một tay háo hóa giải Nghiêm Tùng sát chiêu. Phốc. Như roi sắt ống tay háo quất vào Tô Trường Không trên thân, phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt, trước mắt Tô Trường Không chia năm xẻ bảy, cũng bất quá là một cái tàn ảnh mà thôi. Tại sau lưng, Độ Chân đồng lỗ có vào, Tô Trường Không tốc độ quá nhanh, giống như là nhảy nhót chuyển hướng linh lộc, chống giống một cái chuyển hướng, tránh khỏi hắn ống tay háo quất kích, cũng vây quanh hắn sau lưng. Hai bàn tay từ phía sau nhô ra, bắt lấy Độ Chân đầu, sau đó dùng sức để ép. Bung ra. Độ Chân phản ứng rất nhanh, vội vàng bắt lấy Tô Trường Không cổ tay, hai tay phát lực, muốn tránh thoát Tô Trường Không kiềm chế, Độ Chân cảnh giới võ đạo cũng đạt tới thần lực cảnh, lực có thể chịu đỉnh. Nhưng cùng Tô Trường Không so sánh, Độ Chân lại có một loại tiểu hài cùng trưởng thành chênh lệch. Một cánh tay ngàn cân dũng mãnh phi thường chi lực bộc phát, từ tả hữu hung hăng để ép. A a a. Độ Chân trong miệng phát ra thế lương, thống khổ kêu thảm, nương theo lấy xương đầu đôm nốt vỡ vụn thanh âm, chỉ cảm thấy trên đầu giống như là mang theo một cái kim cô, không ngừng co vào, cho đến để đầu hắn không chịu nổi, vỡ vụn ra. Tạch tạch tạch. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Độ Chân một cái đầu lâu bị Tô Trường Không sinh sinh đè ép vào mẹo, biến hình, vỡ vụn ra, óc hỗn hợp có huyết dịch chảy tràn mà ra. Tô Trường Không buông lỏng bàn tay, đầu vỡ vụn, hai mắt sung huyết, mang theo không cam lòng Độ Chân mềm mại dựa vào trên mặt đất, đến chết ngay cả giết chết mình người thân phận cũng không biết hiểu. Không rơi vào luân hồi. Ta còn tưởng rằng đầu của ngươi sẽ rất cứng rắn. Nhìn xem thi thể trên đất, Tô Trường Không mặt không biểu tình. Cái này, làm sao có thể? Nghiêm Tùng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này một màn, hắn vẫn cho là đạt tới nội tráng cảnh đỉnh phong, lại tu luyện Xích Hỏa công có nhất định thành tựu mình không thể so với Tô Trường Không kém hơn bao nhiêu. Nhưng cái này nhẹ nhõm đánh bại hắn Độ Chân, nhưng lại bị Tô Trường Không như ngắt chết một con gà tử bóc chết, giữa hai bên chênh lệch cách một đầu khó mà vượt qua khe rãnh. Quá yếu. Tô Trường Không âm thầm lắc đầu, cái này Độ Chân tại thần lực cảnh bên trong trên thực tế đều xem như không tầm thường, nếu như là 2-3 tháng trước chưa đột phá Tô Trường Không đối đầu hắn, có lẽ cần khổ chiến. Nhưng ở đã đạt tới thần dũng cảnh, ngũ cầm hí, uy tức công song song đột phá Tô Trường Không trong tay, cái này Độ Chân cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa, muốn giết hắn, Tô Trường Không căn bản không dùng ra đao. Sư tôn. Còn lại 4-5 cái áo đen tăng nhân, lúc này mới lấy lại tinh thần, từng cái như cha mẹ chết, lên tiếng kinh hô, thực lực không tầm thường Độ Chân, tại trong chớp mắt bị Tô Trường Không sinh sinh bóp nát đầu lâu, mang cho bọn hắn rung động quá mức to lớn. Một tên cũng không để lại. Tô Trường Không mặt không biểu tình, hắn thân ảnh lóe lên, kéo lấy tàn ảnh, xuất hiện tại hai cái áo đen tăng nhân trước mặt, song quyền tế xuất. Phanh phanh. Hai cái này áo đen tăng nhân ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị Tô Trường Không trọng quyền đánh cho ngực lõm, máu tươi cuồn phun bay ngược ra cách xa hơn một trượng, rơi lập trên mặt đất, không nói tiếng nào liền đã khí tức đoạn tuyệt. Đi, đi. Còn lại hai tên áo đen tăng nhân, tê cả da đầu, trong miệng la hét, hướng về hai cái khác biệt phương hướng chạy trốn. Ầm. Tô Trường Không vừa xài bước ra, đuổi kịp bên trái một người, nắm đấm rơi đập tại áo lót của hắn phía trên, cường hãn kinh lực xung kích cái này áo đen tăng nhân tim đập đình trệ, nhào ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Xuy. Mà Nghiêm Tùng cũng không có khoanh tay đứng nhìn, cưỡng đề một ngụm khí lực, vung đao đem phía bên phải chạy trốn áo đen tăng nhân một đao chém đầu. Nguyên bản hỗn loạn rừng cây một lần nữa bình tĩnh xuống tới, trên mặt đất nhiều hơn 5 bộ thi thể. Nghiêm Tùng miệng lớn thở dốc, nhìn xem trên mặt đất độ chân thi thể, trong mắt của hắn toát ra một tia khoái ý, lao tận gốc. Ác hữu ác báo a. Giải quyết độ chân chờ người, Tô Trường Không một bên thuần thục tại mấy cỗ thi thể trên thân tìm vòi lên, một bên hướng Nghiêm Tùng hỏi, "Nghiêm huynh, ngươi biết những này tăng nhân?" Nghiêm Tùng nghe vậy, trên mặt hiện hiện cười khổ nói, "Hơi có nghe thấy, bọn hắn tựa hồ là Hắc Liên giáo người, cái này Hắc Liên giáo thế lực tương đương khổng lồ, không chỉ ở Đại Phong Châu, tại Thiên Hà Châu, Càn La Châu đều có bọn hắn dấu chân, chỉ là không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thanh Thủy Thành, Hắc Liên giáo đều sẽ cảm thấy hứng thú." Tô Trường Không nghe vậy khẽ gật đầu, đồng thời cũng có chút giật mình. Từ Nghiêm Tùng trong miệng, Tô Trường Không biết được cái này Hắc Liên giáo tương đương đáng sợ, tụ họp không ít cùng nhiệt tín đồ, tuyên truyền giáo nghĩa, càng nương tựa theo cái gọi là có thể trị bách bệnh, có thể kéo dài tuổi thọ thánh thủy, ngay cả không ít quan to hiền quý, phú quý gia tộc quyền thế đều âm thầm giúp đỡ Hắc Liên giáo. Cái này Hắc Liên giáo nói trắng ra là chính là một cái mưu toan tạo phản, phá vỡ hoàng quyền giáo phái, có thể không bị tiêu diệt, có thể thấy được Hắc Liên giáo nội tình là tương đương không tầm thường. Ngươi tại sao lại trêu chọc phải cái này Độ Chân? Tô Trường Không có chút hiếu kỳ, Nghiêm Tùng đối mặt Độ Chân một bộ hận không thể đem chém thành muôn mảnh bộ dáng, rõ ràng có thâm cừu đại hận. Nói rất dài dòng, ta một người bạn bị cái này Độ Chân lừa gạt, ngay cả nàng nhi tử đều bởi vậy chết bệnh. Nghiêm Tùng do dự một chút, đối mặt có ân cứu mạng Tô Trường Không vẫn là giảng thuật nguyên do. Nguyên lai, Nghiêm Tùng đối Đào Sâm trấn bên trong cái nào đó phụ nhân vừa thấy đại yêu, đối phương trượng phu qua đời nhiều năm, một mình mang theo hài tử, phi thường vất vả, Nghiêm Tùng cũng không ngại điểm này, tới tiếp xúc đồng thời giao hảo, vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp. Nhưng trước đó không lâu Nghiêm Tùng xác nhận treo thưởng, ra ngoài làm việc, trong lúc đó phụ nhân trong nhà tao ngộ ách nạn, con của nàng nhiễm bệnh, phụ nhân mang theo hài tử cầu y, rất nhiều đại phu đều như tránh rắn bọ cạp, kết quả liền gặp Độ Chân. Cái này Độ Chân ra vẻ đảm bảo, đáp ứng cho phụ nhân thánh thủy tới cứu nàng nhi tử, nhưng tới tương ứng, cần phụ nhân trợ hắn tu hành, phụ nhân vì mình hài tử đành phải đáp ứng, ủy thân cho hắn, sau đó Độ Chân cũng cho phụ nhân thánh thủy. Nhưng cái này cái gọi là thánh thủy cũng không nhiều lớn tác dụng, phụ nhân hài tử hay là tươi sống chết bệnh, nàng thương tâm mấy chuyến ngất. Nghiêm Tùng từ bên ngoài trở về, biết được việc này, không thể nghi ngờ là nháy mắt lửa giận ngút trời, không có nam nhân kia có thể nhịn hạ loại chuyện này. Trùng hợp Độ Chân lại đi vào Đào Sâm trấn tuyên truyền Hắc Liên giáo giáo nghĩa, Nghiêm Tùng lập tức là nhận không thể nhẫn, che mặt liền quyết định đem Độ Chân chém giết, để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Đây chính là sự tình tiền căn hậu quả. Tô Trường Không nghe được có chút trầm mặc, cái này Hắc Liên giáo cùng tà giáo không có khác nhau, hại không biết bao nhiêu nhà phá người vong, hành vi khiến người giận sôi. Chương 55, mưa gió nổi lên. Nghiêm Tùng chi mời. Văn huynh đệ, hôm nay đa tạ ngươi giúp ta một chút sức lực, ta Nghiêm Tùng thiếu ngươi một cái mạng. Nghiêm Tùng đối Tô Trường Không vô cùng cảm kích nói, lần trước Tô Trường Không liền giúp hắn một lần, mà lần này nếu không phải Tô Trường Không, Nghiêm Tùng tất nhiên là sẽ mất mạng tại đây. Không sao, bất quá ta không muốn trêu chọc phiền phức, cái này Độ Chân chết, không cần liên lụy đến ta trên thân tới. Tô Trường Không trầm giọng nói. Từ Nghiêm Tùng nơi này có thể biết được, Hắc Liên giáo là một tôn quái vật khổng lồ, Tô Trường Không cứ việc cũng chơ chén Hắc Liên giáo sở tác sở vi, nhưng lại không có gì thay trời hành đạo ý nghĩ. Dù sao chỉ cần một Hắc Kỵ bang, hiện tại Tô Trường Không đều không có năng lực diệt đi bọn hắn, càng đừng nói tại mấy châu chi địa đều có không kém thế lực, so Hắc Kỵ bang khổng lồ gấp 10, gấp trăm lần Hắc Liên giáo. Có bao nhiêu năng lực làm bao nhiêu sự tình, tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất. Ta biết, ta biết. Nghiêm Tùng liên tục gật đầu. Thật nghèo. Những này hòa thượng đi ra ngoài không mang tiền sao? Tô Trường Không cau mày, tại Độ Chân chờ trên thân người, Tô Trường Không chỉ phát hiện mấy lượng nát bạc, cùng một chút đối với hắn vô dụng độc đan, cùng một mặt cùng lúc trước tại Triệu Thanh trên thân phát hiện giống nhau như lúc thân phận lệnh bài. Cái này Độ Chân nghèo đáng sợ. So sánh với hắn, trước đó Triệu Thanh quả thực chính là cao phú soái. Nghiêm Vinh, ta trước hết rời đi. Sau đó Tô Trường Không đứng dậy, đối Nghiêm Tùng nói, hắn không có ở lâu, chuẩn bị rời đi. Ừm, Văn huynh đệ đi thong thả. Nghiêm Tùng không có giữ lại, biết Tô Trường Không rất thần bí, độc lai độc vãng. Không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì văn thái thực lực cao thâm mặt chắc đến loại tình trạng này, tại Thanh Thủy Thành Võ Lâm, chỉ sợ chỉ có Bạch Thiên Hảo, Thạch Tử Kiên chờ người có thể vượt qua hắn a. Nhìn qua Tô Trường Không đi xa bóng lưng, Nghiêm Tùng trong lòng cũng rung động. Văn thái, tại tới tiếp xúc trước đó, Nghiêm Tùng hoàn toàn chưa từng nghe qua như thế một người, mà Nghiêm Tùng hoài nghi Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ Thạch Hàn Sơn chết chính là hắn gây nên, ngoại giới đều suy đoán trẻ tuổi thần bí cao thủ chính là Bạch Ngọc Bang bí mật bồi dưỡng thiên tài võ giả. Nghiêm Tùng nguyên bản cũng cho là như thế, nhưng cái này Văn Thái mua dược liệu đều cần tự thân đi làm, nếu thật là Bạch Ngọc Bang thành viên, không nên như thế mới đúng, cái này không thể nghi ngờ càng làm hắn hơn tăng thêm mấy phần thần bí. Một cái không có danh tiếng gì võ giả, kỳ thật lực lại có thể tại Thanh Thủy Thành Võ Lâm đứng hàng đỉnh tiêm, để người kinh hãi. Mẹ nó, dám đối ta Khiết Nhi xuất thủ, ta đưa ngươi chặt chó cho ăn. Nghiêm Tùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất Độ Chân thi thể, ánh mắt hắn nhiễm lên huyết hồng, vung đao lung tung chém vào, phát tiết trong lòng hận ý, mình nữ nhân bị nam nhân khác nhúng chàm, cho dù ai cũng chịu không được loại khuất nhục này. Nghiêm Tùng bên này không nói, Tô Trường Không khởi hành trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Cái này Hắc Liên giáo tại Thanh Thủy Thành một vùng tàn ôn dịch, nhờ vào đó đến tuyên truyền Hắc Liên giáo, đoạn thời gian gần nhất, Thanh Thủy Thành một vùng đoán chừng sẽ rất hỗn loạn. Ta vẫn là tận lực giảm bớt ra ngoài. Tô Trường Không vừa đi, một bên âm thầm nghĩ tới, bên ngoài rất hỗn loạn, vẫn là tránh một chút tốt. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang, Tô Trường Không như thường lệ luyện công. Mà Hắc Thiết Sơn Trang phương diện cũng đã nhận được ngoại giới hỗn loạn tin tức, trong trang thành viên cũng đều tận lực giảm bớt ra ngoài, để tránh trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Nho nhỏ Hắc Thiết Sơn trang bên trong, Tô Trường Không cũng qua có chút thỏa mãn, bình tĩnh, ngoại giới phân loạn đều cùng hắn không quan hệ. Gần 2 tháng bình tĩnh vượt qua, ta ngũ cầm hí, quy tức công tiến bộ đều trở nên bình ổn. Tô Trường Không võ công phương diện tiến bộ, nhưng cũng tại đạt tới thần dũng cảnh về sau, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có chất đột phá. Ngũ cầm hí, bảy cảnh thần hồ kỳ kỹ 31%. Trong đó ngũ cầm hí, tại 4 tháng trước đột phá đến bảy cảnh về sau, Tô Trường Không ý nguyên mỗi ngày khổ luyện. Tiến độ phương diện, Tô Trường Không cảm thấy dựa theo cái tốc độ này được 2 năm tả hữu mới có thể tiến thêm một bước, cũng không chậm. Bất luận võ công gì luyện đến cao thâm cảnh giới, nghĩ lại tiến một bước đều sẽ rất khó khăn. Quy tức công, 6 cảnh đăng phong tạo cực 13%. Mà quy tức công phương diện tu luyện thì có chút chậm chạp, 2 tháng khổ tu, tăng thêm ích khí tán trợ rút, tiến bộ đều có hạn. Nội công tu luyện cùng thiên phú, căn cốt có quan hệ, càng cần hơn thời gian cùng tài nguyên tích lũy, khi quy tức công đạt tới 6 cảnh về sau, ích khí tán tác dụng đã rất có hạn. Trảm thiết đao pháp, 6 cảnh đăng phong tạo cực 86%. Tô Trường Không đao pháp phương diện là bởi vì tiềm năng giá trị tăng lên, đoạn thời gian gần nhất bên trong nên liền có thể bước vào bảy cảnh. Dược liệu lại dùng hết, phải đi một chuyến đảo Sâm Chấn, tiền của ta cũng không có thừa bao nhiêu. Tô Trường Không lại không khỏi hơi buồn rầu. Tô Trường Không bây giờ tu luyện, một tháng liền phải tốn hao 300 lượng bạc, trước đó tại Triệu Thanh trên thân phát một bút tài, bây giờ lại hoa còn thừa không nhiều. Về phần tại Hắc Thiết Sơn trang rèn đúc tiền kiếm được không hề ít, nhưng hoàn toàn nhập không đủ suất. Nếu không lại đi một chuyến chợ quỷ, đem những cái kia nọ bán đi. Tô Trường Không suy tư. Lúc trước cùng Triệu Thanh giao dịch, hạn chế tạo thập tự nọ tất cả đều thu hồi lại, còn thu hoạch một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng Triệu Thanh chết tại chợ quỷ bên ngoài, không chừng Hắc Liên giáo người sẽ điều tra Triệu Thanh nguyên nhân cái chết, phái người tại chợ quỷ bên trong theo dõi, Tô Trường Không tiến đến bán thập tự nọ, có bị Hắc Liên giáo phát hiện phong hiểm. Đi trước đảo Sâm Chấn một chuyến. Thu lại tâm tư, Tô Trường Không vẫn là quyết định đi trước Sâm Trang mua thuốc, hắn còn dư điểm tiền tiết kiệm. Ngày nghỉ, Tô Trường Không tại giữa trưa thời gian đến Sâm Trang. Sâm Trang bên trong một gian trong phòng khách, Tô Trường Không gặp được Sâm Trang trang chủ Liễu Phong. "Văn huynh, không tốt ý tứ. Chuyện gần nhất ngươi cũng biết, lương thực, dược liệu những này nhu yếu phẩm giá cả đều tiếp tục dâng lên, ngươi mua những dược liệu này, chi phí lên cao, được 12 lượng bạc một phần." Đối mặt Tô Trường Không, Liễu Phong có chút ấy này nói, "Đáng chết Hắc Liên giáo." Nguyên bản Tô Trường Không tiện tay đầu gấp, biết được dược liệu bởi vì gần nhất hỗn loạn mà tăng giá, hắn không thể nghi ngờ là trong lòng thầm mắng cái này là mưa làm gió, dẫn phát hỗn loạn Hắc Liên giáo. Liên theo cái này giá cả tới đi. Tô Trường Không thật cũng không để Liễu Phong khó xử. Giao dịch xong, Liễu Phong lại là nói, "Đúng rồi, đoạn thời gian trước Nghiêm Tùng có chuyện tìm ngươi, để ta gặp được ngươi chuyển cáo ngươi một tiếng, nếu như có rảnh rỗi, có thể đi hắn ở lại chỗ một lần." "Nghiêm Tùng tìm ta?" Tô Trường Không nghi hoặc Nghiêm Tùng tìm hắn làm gì. Tô Trường Không biết Nghiêm Tùng địa chỉ, nhưng Nghiêm Tùng là không biết như thế nào liên hệ Tô Trường Không, nghĩ đến Tô Trường Không mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới Sâm Trang mua thuốc, mới có thể sớm tìm đến Liễu Phong, để hắn nhìn thấy Tô Trường Không hỗ trợ chuyển cáo một tiếng. "Ừm, ta biết." Tô Trường Không gật gật đầu. Tại Liễu Phong đưa tiến hạ, Tô Trường Không cong đóng gói dược liệu, rời đi Sâm Trang. "Đi xem một chút Nghiêm Tùng tìm ta có chuyện gì." Cuối cùng Tô Trường Không vẫn là quyết định đi gặp Nghiêm Tùng. Phanh phanh phanh. Đào Sâm Trấn Nghiêm Tùng ở lại trạch viện bên ngoài, Tô Trường Không trừ vang lên vòng cửa, liền chờ đợi bắt đầu. "Nhánh nha." Không bao lâu, cửa sân rộng mở, trong khe cửa Nghiêm Tùng hướng ra phía ngoài rình mò, thấy được đứng tại cổng Tô Trường Không. "Văn huynh đệ ngươi đã đến." "Nhanh bên trong ngồi." Nghiêm Tùng trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức là đem cửa sân mở ra, mời Tô Trường Không đi vào. Một mạc trong trạch viện, Tô Trường Không còn chứng kiến một vị phụ nhân, phụ nhân kia nên chính là Nghiêm Tùng trong miệng kết nhi, bây giờ đã cùng Nghiêm Tùng cùng ở. Phụ nhân nhìn thấy Tô Trường Không, nàng có chút thi cái lễ, liền hiểu chuyện quay người trở về phòng, không có quấy rầy bọn hắn đàm luận. Trong phòng khách, Tô Trường Không cùng Nghiêm Tùng ngồi xuống. Tô Trường Không đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, "Vừa vặn Liêu Trang chủ nói ngươi có chuyện tìm ta." Nghiêm Tùng gật gật đầu, thần sắc hắn hơi nghiêm túc, mở miệng nói, "Không dối gạt Văn huynh đệ, không phải ta tìm ngươi có việc, mà là Thanh Thủy Thành Vương Vân Chi phủ muốn gặp ngươi, cùng ngươi có chuyện trao đổi." Lời này vừa nói ra, để Tô Trường Không lập tức sắc mặt lạnh xuống tới, "Ngươi đem ta sự tình nói cho những người khác, vui lòng đặt tên cho hệ thống." "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." "Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ." "Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ." Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 56, Thanh Thủy Chi phủ. Bộc lộ tài năng. Trước đó Tô Trường Không chém giết Hắc Liên giáo đội chân, đã cứu Nghiêm Tùng, cũng dặn dò Nghiêm Tùng hắn không muốn gây phiền toái, để hắn không cần đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng kết quả Nghiêm Tùng vừa thấy mặt liền nói Thanh Thủy Thành Chi phủ muốn gặp hắn. Không khỏi Tô Trường Không liên tưởng. Tô Trường Không sắc mặt băng lãnh, để Nghiêm Tùng lập tức cảm giác bên trong căn phòng nhiệt độ không khí đều giảm xuống, hắn vội vàng giải thích nói, "Văn huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, chuyện của ngươi ta không nói cho bất luận kẻ nào nghe, bao quát khi nhi, chỉ là ta là người làm văn hộ, đoạn thời gian trước nhìn thấy Lưu Chi phủ, hắn tìm tới ta, muốn ta giúp hắn giới thiệu một chút cao thủ, nói là có hậu đại thủ lao, ta liền nghĩ đến Văn huynh, nhưng ta không đối hắn nhắc qua liên quan tới." "Văn huynh bất cứ chuyện gì?" "Bao quát danh tự." Nghiêm Tùng giải thích mới khiến cho Tô Trường Không cảm xúc có chút hòa hoãn, bất luận kẻ nào đều chán ghét bị phản bội, bất quá xem ra Nghiêm Tùng hoàn toàn chính xác không đối những người khác nói qua chuyện của hắn. Sau đó Tô Trường Không không khỏi có chút hiếu kỳ, "Vương Vân, Tô Trường Không cũng không nhận ra, nhưng cái này Vương Vân chính là Thanh Thủy Thành chi phủ, là Thanh Thủy Thành người đứng đầu, đối phương lại tìm tới Nghiêm Tùng, muốn Nghiêm Tùng hỗ trợ giới thiệu võ đạo cường giả." Tô Trường Không liền hỏi, "Cái này Vương chi phủ tìm cao thủ mục đích là cái gì?" "Ta cũng không phải rất rõ ràng. Vương Vân chi phủ là đơn độc thấy ta, nói cho ta hỗ trợ giới thiệu cao thủ, đoán chừng là có cái gì việc phải làm. Văn huynh đệ muốn hay không đi gặp Vương chi phủ?" Nghiêm Tùng lắc đầu. Tô Trường Không suy tư bắt đầu, Nghiêm Tùng bản thân thực lực liền cực kỳ không tầm thường, nhưng Vương Vân nhưng lại không có trực tiếp phân công, thuê Nghiêm Tùng ý tứ, điều này nói rõ Vương Vân cảm thấy lấy Nghiêm Tùng thực lực cũng không đạt tiêu chuẩn, hắn cần chính là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Nghiêm Tùng có tự mình hiểu lấy, nhưng hắn nghĩ đến Tô Trường Không, hơn mình xa, liền độ thật bực này cao thủ đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ Tô Trường Không. Bởi vậy Nghiêm Tùng mới có thể tìm tới Tô Trường Không, hướng hắn nhắc lên việc này, như Tô Trường Không không có hứng thú, kia dĩ nhiên coi như thôi. Tô Trường Không cẩn thận suy tư, cái này Vương Chi Phủ xin nhờ Nghiêm Tùng hỗ trợ giới thiệu cao thủ, hơn phân nửa là có sai khiến, mà cũng nói là sẽ có cực kỳ hậu đãi thù lao. Ta hiện tại đang cần tiền, không bằng đi gặp cái này Vương Chi Phủ đi, trước giải một chút đến cùng là chuyện gì. Suy tư nửa ngày, cuối cùng Tô Trường Không làm ra quyết định, đi trước nhìn một chút cái này Vương Vân. Vừa đến Tô Trường Không tiền dùng không sai biệt lắm, thứ hai hắn cũng tò mò cái này Vương Chi Phủ mục đích. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường Không ngẩng đầu đối Nghiêm Tùng nói, vậy ta liền đi nhìn một chút cái này Vương Vân Chi Phủ. Tốt. Bây giờ sắc trời đã dần dần muộn, ngày mai chúng ta lại đi Thanh Thủy Thành đi. Thấy Tô Trường Không đáp ứng, Nghiêm Tùng cũng là vui sướng. Tô Trường Không thế là tạm thời tại Đảo Sâm trấn ở một đêm. Thời gian đi vào sáng ngày thứ hai, Tô Trường Không cùng Nghiêm Tùng cùng nhau đi tới Thanh Thủy Thành. Thanh Thủy Thành chi phủ nha môn, nơi này là một thành trung tâm, Vương Vân vì Thanh Thủy Thành chi phủ, có thể nói là Thanh Thủy Thành một vùng chức quan cao nhất người, phụ cận một chút thôn trấn đều thuộc về hắn quản hạt. Nhưng vị này Vương chi phủ thanh danh có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, bản thân hắn làm người tương đối thanh liêm, chưa nghe nói qua hắn thu hối lộ, thịt cá bách tính sự tình, nhưng hắn cũng không phải là một cái quan tốt. Từ Thanh Thủy Thành một vùng tình huống liền có thể nhìn ra được, nạn trộm cướp hoành hành, gần nhất càng là Hắc Liên giáo tứ ngược, vị này Vương Vân chi phủ không để ý đến chuyện bên ngoài, ổn thỏa điếu ngư đài, đối với mấy cái này đều làm như không thấy. Chi phủ nha môn cổng, đứng sừng sững lấy uy vũ sư tử đá, càng có trọng binh trấn giữ, từng cái người mặc đồng phục, bên hông phối đao nha dịch đứng thẳng như tùng bách, rất có uy nghiêm. Nghiêm Tùng cùng Tô Trường Không đến, khiến cổng nha dịch ánh mắt nhìn lại. Nghiêm Tùng lấy ra một mặt lệnh bài, mở miệng nói, ta chính là Thanh Thủy Thành ghi lại ở sách người làm văn hộ Nghiêm Tùng, ta muốn gặp Vương Vân chi phủ, làm phiền đi thông báo một tiếng. Người thường muốn gặp được chi phủ sẽ rất khó khăn, nhưng Nghiêm Tùng cũng không phải là người thường, cùng Vương Vân cũng gặp mặt qua không ít lần, trước đó Vương Vân còn xin nhờ Nghiêm Tùng hỗ trợ giới thiệu nhận biết đỉnh tiêm cao thủ. Chờ một lát, nghe được Nghiêm Tùng tự báo thân phận, nha dịch nên cũng không dám lãnh đạm, lập tức đi vào thông báo. Tô Trường Không cùng Nghiêm Tùng tại cửa ra vào chờ đợi một hồi, sau đó không lâu nha dịch trở về, đối với hai người nói, mời đi theo ta đi, Vương đại nhân muốn gặp các ngươi. Đi thôi. Nghiêm Tùng sau đó cùng Tô Trường Không đi theo kia nha dịch, cất bước tiến vào chi phủ nha môn bên trong, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, một đường đi tới nha môn hậu viện một cái an tĩnh bên ngoài gian phòng. Tất cả vào đi. Tuyệt không ẩn tàng tiếng bước chân, khiến bên trong căn phòng người phát giác, vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Nghiêm Tùng dẫn đầu đẩy cửa vào, Tô Trường Không đi theo phía sau. Tô Trường Không nhìn thấy, trong phòng có hai người. Một người trong đó khoác nón trụ mang giáp, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, hai mắt có thần, võ đạo tu vi tuyệt đối không tầm thường. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là một năm gần 50, hai tóc mai hoa râm, có một cô dáng vẻ thư sinh chất, cực kỳ ôn hòa nho nhã trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia, nên chính là Thanh Thủy Thành chi phủ Vương Vân. Nghiêm Tùng, ngươi ngược lại là có rảnh đến thăm ta. Vị này người trẻ tuổi là. Vương Vân nhìn thấy Nghiêm Tùng, cười một tiếng nói, không có chút nào kiểu cách nhà quan. Nghiêm Tùng chắp tay, đối Vương Vân nói, Vương chi phủ, lần trước ngươi nhờ ta giới thiệu võ đạo cao thủ, vị này Văn Thái huynh đệ thực lực trên ta xa, nên có thể thỏa mãn Vương chi phủ yêu cầu. Lời này vừa nói ra, để Vương Vân cùng đứng hầu ở bên kia hộ vệ cách ăn mặc bộ dáng nam tử cao lớn cũng vì đó sức sở. Không khác, Tô Trường Không bề ngoài tuổi còn rất trẻ, dù là Tô Trường Không động tới quy tắc xúc cốt, cải biến xương tướng, để cho mình tuổi tác nhìn qua so nguyên bản lớn không ít, nhưng cũng y nguyên một bộ thanh niên gương mặt. Mà Nghiêm Tùng bản thân tại Thanh Thủy Thành võ lâm có không nhũ danh khí, thực lực bất phàm, nhưng Nghiêm Tùng lại nói là tên này đều chưa biết người trẻ tuổi thực lực ở trên hắn. Mặc dù biết Nghiêm Tùng không có khả năng thật xa chạy tới nói đùa, nhưng Vương Vân trong lòng vẫn không khỏi có lo nghĩ. Vương Vân sau lưng kia nam tử cao lớn giờ phút này thì mở miệng nói, xin hỏi Văn tiểu hữu tại môn phái nào học nghệ? Ngay cả Nghiêm Tùng vị này cao ngạo người làm văn hộ đều tự thẹn không bằng. Nghiêm Tùng trong lòng hơi động, cũng nghe, hắn đồng dạng hiếu kỳ Tô Trường Không xuất thân môn phái nào, hắn gặp qua Tô Trường Không xuất thủ, nhưng hoàn toàn nhìn không ra Tô Trường Không võ công con đường. Tô Trường Không bình tĩnh nói, không môn không phái, ngày bình thường có rảnh luyện chơi mà thôi. Không trách Tô Trường Không ra vẻ cao thâm, vừa đến hắn thực sự nói thật, thứ hai đối mặt cái này không biết có mục đích gì vân vân, muốn chiếm cứ chủ động, đương nhiên muốn duy trì cao thâm mặt chắc, để người khó mà suy nghĩ cao thủ hình tượng. Nghiêm Tùng có chút xấu hổ, hắn thấy tận mắt Tô Hạo xuất thủ, thực lực chi sâu không lường được để hắn theo không kịp, kết quả đối tiếng địa phương xưng mình chỉ là luyện chơi. Người so với người làm người ta tức chết. Mà kia nam tử cao lớn thì lông mày nhíu lại, muốn nhìn Tô Trường Không đến cùng là có bản lĩnh thật sự, vẫn là giả thần giả quỷ, thử một lần liền biết. Vụt. Nam tử cao lớn bàn tay đặt tại bên hông chuôi đao phía trên, chuẩn bị rút đao xuất thủ, thăm dò Tô Trường Không một hai. Nhưng mà nam tử cao lớn bàn tay vừa mới đặt tại chuôi đao phía trên, Tô Trường Không không có dấu hiệu nào động, kéo lấy nhàn nhạt tàn ảnh, xuất hiện tại nam tử cao lớn trước mặt, một tay nắm đối nam tử cao lớn cầm chuôi đao tay phải đánh ra mà xuống. Ầm. Nam tử cao lớn chỉ cảm thấy tay phải giống như là bị ngàn cân cự truy đập trúng đồng dạng, đau đớn tận xương, mà một cú cự lực thuận bàn tay của hắn chuyển tới phối trên đao. Xoạt xoạt. Một tiếng vang dọn, vỏ đao bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, nam tử cao lớn càng là cầm không được chuôi đao, cái kia thanh trường đao hướng về mặt đất cắm tới, lực lượng khổng lồ như búa đinh đem đinh nhập cứng rắn mặt đất một hai xích có thừa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 57, đạo làm quan. Hắc Liên giáo. Ở trước mặt ta động đao. Tô Trường Không trong hai con ngươi lóe ra lanh quang, trong đó tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ lanh ý, tuyệt đối là trên tay nhiễm lấy không ít người mệnh người mới có. Cái này, nam tử cao lớn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng thối lui ra khỏi mấy bước, trái tim phanh phanh nhảy lên. Thật mạnh. Nghiêm Tùng trong lòng sợ hãi thán phục, cái này nam tử cao lớn tên là Cảnh Hồng, là phụ trách bảo hộ chi phủ Vương Vân hộ vệ thống lĩnh, bản thân thực lực cực kỳ không tầm thường, không tại Nghiêm Tùng phía dưới, nhưng tại Tô Trường Không trước mặt, ngay cả rút đao đều làm không được. Rất nhanh Nghiêm Tùng phản ứng lại, hắn liền vội vàng tiến lên một bước mà nói, "Văn huynh đệ, Cảnh Hồng đại nhân chỉ là thích võ xuất ruột, không có gì để ý." "Đúng, đúng, Văn tiên sinh võ nghệ cao cường, tại hạ tự thẹn không bằng." Cảnh Hồng liên tục gật đầu. "Thật, nhưng ta không hi vọng có người ở trước mặt ta lần nữa động đao." Tô Trường Không thu liễm sát khí, chậm rãi nói, cái này Cảnh Hồng nghĩ thăm dò hắn, thì cũng chính giữa Tô Trường Không ý muốn, hắn hiểu được muốn lấy được người khác coi trọng, liền phải triển lộ nhất định thực lực, hắn triển lộ một tay nhẹ nhõm trấn trụ Cảnh Hồng, thuận thế còn gõ bọn hắn một phen, tạo nên một bộ tính nết băng lãnh, cổ quái người giang hồ hình tượng. Cảnh Hồng hắn không đồng sự tình, bản quan thay hắn hướng Văn Tiên Sinh xin lỗi một tiếng. Mà chi phủ Vương Vân giờ phút này cũng liền đội vàng đứng dậy chắp tay, hạ thấp tư thái, biểu đạt mình đối Tô Trường Không coi trọng cùng tôn kính. Cảnh Hồng thu lại tâm tình, đưa lỗ tai tại Vương Vân bên tai thấp giọng nói, là không thua gì Hứa Kim cao thủ. Nghe vậy, Vương Vân trong lòng lập tức lửa nóng bắt đầu. Hứa Kim, bản thân vì Thanh Thủy Thành lớn nhất võ quán Thiết Ý võ quán quán chủ, thành danh nhiều năm, môn đồ đông đảo, nghe nói đã đạt đoán thể đại thành, ngoại nhân đều tôn xưng hắn là Thiết Quyền vô địch, chính là Thanh Thủy Thành võ lâm đứng đầu nhất võ đạo cường giả một trong, đức cao vọng trọng. Trước mắt người trẻ tuổi kia nhẹ nhõm áp chế Cảnh Hồng, để hắn ngay cả rút đao đều làm không được, mà Cảnh Hồng đối nó đánh giá là không thua gì Hứa Kim bực này nhân vật cao thủ. Lúc này Vương Vân mở miệng nói, "Nghiêm Tùng, Cảnh Hồng, các ngươi đi ra ngoài trước một cái đi, ta có việc muốn cùng vị này Văn tiên sinh nói chuyện." "Phải." Vương Vân tiếp xuống nói chuyện không tiện bị những người khác biết, mới đẩy ra Nghiêm Tùng. Cảnh Hồng, Nghiêm Tùng, Cảnh Hồng đều lên tiếng, rời khỏi phòng, Cảnh Hồng thuận tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Trường Không cùng Vương Vân. "Văn tiên sinh, mau mời ngồi." Vương Vân mười phần nhiệt tình mời Tô Trường Không ngồi xuống, đồng thời tự mình cho Tô Trường Không châm trà. Tô Trường Không cũng không có khách khí, hắn ngồi xuống đến, sau đó hắn đi thẳng vào vấn đề nói, "Vương đại nhân, ta là nghe Nghiêm Tùng nói ngươi cần tìm kiếm có chút thực lực võ giả, không biết cần làm chuyện gì." Vương Vân sắc mặt có chút nghiêm một chút, hắn hơi trầm ngâm, tựa hồ là đang cân nhắc thứ gì, nhưng hắn biết mình muốn Tô Trường Không hỗ trợ, vậy thì phải nói cho Tô Trường Không tình hình thực tế. Vương Vân thế là hỏi dò, "Văn huynh đệ có nghe nói qua Hắc Liên giáo?" Vương Vân trong lòng cũng hơi cảnh giác, trước mắt Tô Trường Không là Nghiêm Tùng giới thiệu tới, thực lực cao cường, nhưng trước đó hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Thanh Thủy Thành Võ Lâm có nhân vật như vậy, lo lắng Tô Trường Không phải chăng cùng Hắc Liên giáo có quan hệ, thậm chí là Hắc Liên giáo thành viên cũng không nhất định. Tô Trường Không nghe vậy sửng sở, hắn thấy Vương Vân kia mang theo cảnh giác khuôn mặt, đại khái cũng minh bạch đối phương lo lắng. Lập tức Tô Trường Không thản nhiên nói, "Hắc Liên giáo, một bang làm mưa làm gió tà giáo đồ, tại hạ vẫn là hơi có chỗ nghe thấy." Vương Vân nghe được Tô Trường Không trả lời, mới thở dài một hơi. Hắc Liên giáo thành viên đều là một bang tín ngưỡng kiên định, bị tẩy não tiên điên, chắc chắn sẽ không xưng Hắc Liên giáo vì tà giáo. Vương Vân sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, không dối gạt Văn Minh, gần nhất Hắc Liên giáo tứ ngược, tại Thanh Thủy Thành một vùng làm càng ngày càng quá mức, dẫn đến không ít dân chúng vô tội cả người cả của đều không còn, cửa nát nhà tan, ta thân là Thanh Thủy Thành quan phụ mẫu, mỗi ngày trằn trọc, cơm nước không vào, thực sự là có chút không cách nào ngồi nhìn những chuyện này phát sinh. Lời này lại nghe được Tô Trường Không hơi kinh ngạc, nghe Vương Vân cái này ý tứ, là muốn đối phó Hắc Liên giáo. Đương nhiên, càng làm cho Tô Trường Không kinh ngạc thì là hắn thế nhưng là rõ ràng Vương Vân là người tuyệt không phải cái gì ghét ác như kiểu, vì dân suy nghĩ vị quan tốt. Liền Tô Trường Không biết, Hắc Kỵ Bang tại Thanh Thủy Thành một vùng tứ ngược đã có mấy năm thời gian, nhưng hắn lại không nghe nói qua Thanh Thủy Thành quan phủ có tiêu phỉ hành động. Tô Trường Không tận mắt nhìn thấy Hắc Thiết Sơn Trang mấy năm này nhận đến từ Hắc Kỵ Bang bóc lột. Mà cái này Hắc Liên giáo tổng thể thế lực thế nhưng là trải rộng Đại Viêm Hoàng Triều mấy châu, không phải một cái nho nhỏ Hắc Kỵ Bang có thể đánh đồng. Kết quả hắn không để ý tới Hắc Kỵ Bang sợ tác sở vi, ngược lại có đối Hắc Liên giáo động thủ ý tứ. Nhưng Tô Trường Không không phải người ngu, hắn cẩn thận suy tư một chút, liền minh bạch mấu chốt trong đó. Hắc Kỵ Bang cùng Hắc Liên giáo có bản chất khác biệt. Hắc Kỵ Bang là bang hội tổ chức, nhiều nhất chính là một đám thổ phỉ, dạng này bang hội, thổ phỉ tại Đại Viêm Hoàng Triều không biết có bao nhiêu, dù cho tiêu diệt Hắc Kỵ Bang, qua cái mấy năm liền sẽ có cái thứ hai Hắc Kỵ Bang xuất hiện, còn không bằng trận một con mắt bế một con mắt, Hắc Kỵ Bang ngược lại sẽ vì cam đoan địa vị của mình, cùng cái khác bang hội khai chiến, kiềm chế lẫn nhau, không làm quá mức là được. Giống như bây giờ Hắc Kỵ Bang cùng Bạch Ngọc Bang ở giữa tranh đấu. Vô luận ai đã thế, đều là uy hiếp không được Vương Vân, tại Đại Viêm Hoàng Triều, giết triều đình quan viên kiệt nhưng là chân chính trọng tội, sẽ khiến Đại Viêm Hoàng Triều thần bộ ti chú ý. Điều tra, tham dự giết quan người sẽ bị xử tàn nhẫn nhất hình phạt, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Đừng nhìn Hắc Kỵ Bang hung ác, nhưng lại hung ác cũng không dám cầm Vương Vân thế nào, bọn hắn tuy là kẻ liều mạng, nhưng lại không phải người ngu, không có gì xung đột lợi ích hai phe đều có thể bình an vô sự. Nhưng Hắc Liên giáo lại khác biệt, Hắc Liên giáo trên bản chất là muốn tạo phản, phá vỡ hoàng quyền tà giáo, thậm chí tại Hắc Liên giáo bên trong sẽ đối một chút quan viên đầu người tiến hành treo thưởng. Nếu là ngồi xem Hắc Liên giáo tại Thanh Thủy Thành một vùng phát triển lớn mạnh, đợi đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, chẳng những có thể sẽ bị cấp trên vấn trách, ném đi mũ ô sa, thật đúng là chính sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắc Kỵ Bang uy hiếp không được Vương Vân, Vương Vân tất nhiên là sẽ không mạo hiểm đi tiêu diệt Hắc Kỵ Bang, thành công bất quá là hắn thuộc bổn phận sự tình, sẽ bị tán dương là phụ mẫu con tốt, trừ cái đó ra không còn những chỗ tốt khác,
mà thất bại thì sẽ tổn thất nặng nề, cần gánh trách. Mà Hắc Liên giáo thì là thực sự sẽ uy hiếp được Vương Vân địa vị thậm chí tính mệnh, không phải do hắn không coi trọng. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Tô Trường Không cũng có chút tâm lạnh, Đại Viêm hoàng triều bây giờ loạn trong giặc ngoài, giống như là Vương Vân loại này khôn khéo quan địa phương sợ là không phải số ít. Hắc Kỵ Bang uy hiếp không được Vương Vân, quản hắn như thế nào giết hại bách tính, đều cùng Vương Vân không quan hệ, mà Vương Vân muốn đối phó Hắc Liên giáo, lại cũng không phải là vì bách tính, mà chỉ là vì mình mà thôi. Tô Trường Không không mặn không nhạt, trong giọng nói hàm ẩn trào phúng mà nói, kia Văn Mộ thật đúng là kính nể Vương đại nhân ghét gác như kiểu, để Thanh Thủy thành một vùng bình dân bách tính người người an khang, an cư lạc nghiệp, phát triển không ngừng. Nếu như Vương đại nhân đi trên đường đi một chút, người người khẳng định đều sẽ đối Vương đại nhân khen không dứt miệng đâu. Cũng không biết là không nghe ra Tô Trường Không trào phúng, vẫn là nghe được nhưng cố ý giả vờ như không nghe ra, Vương Vân chê cười nói, đây đều là bản quan thuộc bổn phận sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 58, đoán thể đại thành phía trên. Khí huyết đan vương. Tô Trường Không cũng không có tiếp tục chế nhạo Vương Vân, hắn nói thẳng, Vương đại nhân hữu tâm đối Hắc Liên giáo động thủ đối đại gia đến nói là chuyện tốt, bất quá cái này lại cùng Văn Mỗ một giới vũ phu có quan hệ gì? Vương Vân muốn đối phó Hắc Liên giáo, cũng có thể điều binh khiển tướng, có thể tìm hắn lại là muốn làm gì? Vương Vân một mặt nghiêm nghị nói, Hắc Liên giáo thành viên phần lớn đều thực lực không tầm thường, mà Văn Tiên Sinh võ nghệ cao cường, quả thật Thanh Thủy thành hiếm thấy, ta nghĩ mời Văn Tiên Sinh xuất thủ, chém giết những cái này tà giáo đồ. Dạng này liền có thể tan rã Hắc Liên giáo tại Thanh Thủy thành thế lực. Hắc Liên giáo thành viên trên thực tế là số ít, Tô Trường Không trước đó gặp phải Triệu Thanh, Độ Chân chờ người, trong đó cũng chỉ có Độ Chân, Triệu Thanh là Hắc Liên giáo thành viên chính thức, có được Hắc Liên giáo thân phận lệnh bài, cái khác một số người, đại đa số là nhận bọn hắn mê hoặc, khống chế thủ hạ, ngay cả Hắc Liên giáo thành viên chính thức đều không phải. Những này Hắc Liên giáo thành viên hoặc là bản thân võ đạo tu vi không tầm thường, hoặc là có cực mạnh mê hoặc nhân tâm năng lực, lấy bọn hắn làm chủ, thừa dịp loạn lôi cuốn một chút bình dân, bọn lính mất chỉ huy, chỉ muốn chém giết những này Hắc Liên giáo giáo đồ, liền có thể khiến Thanh Thủy thành một vùng náo động dần dần trừ khử. Cái này Vương Vân, thật đúng là cái nhân tinh. Tô Trường Không nói thầm. Đối phó Hắc Liên giáo, trên thực tế Vương Vân lấy tự mình biết huyện thân phận, trực tiếp phát động các nơi quan phủ, còn chúng tới đối phó Hắc Liên giáo là thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng Vương Vân hiển nhiên cố kỵ rước họa vào thân. Nếu là Vương Vân phát động toàn bộ năng lượng đối phó Hắc Liên giáo, kia chẳng khác gì là chính diện cùng Hắc Liên giáo khai chiến, những người khác cho dù là cường đạo, tội phạm giết nhau quan đều có kiêng kỵ, nhưng Hắc Liên giáo đám này tà giáo đồ sẽ không quản những này, Vương Vân thậm chí thân nhân của hắn, bằng hữu đều phải đối mặt Hắc Liên giáo ám sát. Bởi vậy Vương Vân phi thường cẩn thận, không nguyện ý bên ngoài đối phó Hắc Liên giáo, mới nghĩ đến điểm này, mời võ đạo cường giả đi chém giết những cái kia bốn phía làm hại Hắc Liên giáo thành viên. Có võ công cao cường giang hồ hiệp khách, không quen nhìn làm hại Hắc Liên giáo, rút đao giết tặc, làm tên trừ hại, cái này lại bình thường bất quá. Cùng hắn Vương Vân không quan hệ. Mà Thanh Thủy thành cảnh nội một chút võ đạo cao thủ, như là Thiết Ý võ quán quán chủ Lư Kim, dù đều là thực lực cường đại, nhưng cũng không dám trêu chọc Hắc Liên giáo, sợ liên lụy người nhà, Vương Vân cũng không mời nổi bọn hắn. Trước mắt tên này vì văn thái người trẻ tuổi, thân phận thần bí, võ công cao cường, quả thực là lại thích hợp bất quá. Lúc này Vương Vân đối Tô Trường Không thật sâu bái, còn xin Văn Tiên Sinh giúp đỡ những cái kia bị Hắc Liên giáo giết hại vô tội bất tính. Đây là thiên đại công đức. Vương Vân nói rõ ràng, chân thành vô cùng, Tô Trường Không mặt không biểu tình, biết cái này Vương Vân chỉ là vì mình mà thôi. Tô Trường Không thản nhiên nói, được rồi, Văn Mộ không phải cái gì ghét ác như kiểu người tốt, cái này Hắc Liên giáo lợi hại người ta đều rõ ràng, muốn đối bọn hắn động thủ, một cái không tốt kia là sẽ liên lụy thân bằng, Vương đại nhân ăn không răng trắng liền muốn để ta đi cùng Hắc Liên giáo liều mạng. Tô Trường Không không phải ngây thơ hạng người, mặc dù hắn đồng dạng đối Hắc Liên giáo hành vi cảm thấy chơ chén thậm chí là phẫn nộ, nhưng trêu chọc bực này quái vật khổng lồ, không phải người thông minh cách làm. Vương Vân nghe vậy lại là hai mắt tỏa sáng, Văn Thái không có trực tiếp cự tuyệt, cái này cho thấy có hy vọng, chỉ cần cho đầy đủ chỗ tốt, cho dù là Hắc Liên giáo, cái này Văn Thái cũng không sợ trêu chọc. Vương Vân lập tức là nói, Văn tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp Thanh Thủy thành đối phó Hắc Liên giáo, mỗi chém giết một cái Hắc Liên giáo thành viên chính thức, ta nguyện ý cho Văn tiên sinh 500 lượng bạc làm thù lao. Chúng ta nha môn cũng sẽ cung cấp tình báo cho Văn tiên sinh, toàn lực ủng hộ. Một cái đầu người 500 lượng. Thời đại này, rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được 500 lượng bạc. Tô Trường Không bình tĩnh nói, 500 lượng. Một chút tội phạm truy nã đều là treo thưởng hơn mấy ngàn vạn lượng bạc. Cái này Hắc Liên giáo giáo đồ nguy hại không thể so bọn hắn tiểu a. Một cái Hắc Liên giáo thành viên chính thức đầu lâu Vương Vân cho 500 lượng bạc, không tính thấp, nhưng Tô Trường Không cũng sẽ không thỏa mãn, cái này Vương Vân không phải người tốt, đã muốn để hắn xuất thủ, vậy thì phải để hắn xuất rất nhiều. Tô Trường Không đối với Hắc Liên giáo hoàn toàn chính xác không có hảo cảm. Lúc trước Hắc Liên giáo tại Hắc Thiết Sơn trang nguồn nước bên trong đầu độc, khiến mấy nhân sinh sinh bệnh chết, thậm chí nếu như không phải Tô Trường Không tự thân thân thể cường tráng, đồng dạng cấu kết bệnh khả năng. Cái này Vương Vân muốn thuê dòng hắn đối phó Hắc Liên giáo, Tô Trường Không có thể báo thù đồng thời, còn kiếm được đầy đủ tiền, dù sao, Tô Trường Không thế nhưng là phi thường thiếu tiền. Vương Vân trong lòng biết muốn thuê trước mắt vị này sâu không lường được cao thủ, tất nhiên cần phải đánh đổi khá nhiều, hắn cắn răng một cái mà nói, 500 lượng thật không ít. Ta mấy năm nay vì còn tính toán rõ ràng liêm, căn bản không có bao nhiêu tích xúc, nhưng ta có thể cho Văn tiên sinh ngươi một trường đáng giá ngàn vàng khí huyết đan dược phương. Đây là có tiền cũng mua không được chân quý bí phương. Khí huyết đan dược phương. Nghe vậy, Tô Trường Không trong lòng hơi động một chút. Có thể được xưng là đan phương thuốc, đều là cực kỳ cao cấp, giống như là trước đó Tô Trường Không tráng thể canh, ích khí tán, đều cũng không phải là đan phạm chủ. Cái này Vương Vân muốn lấy một chương khí huyết đan dược mới là đại giới, phòng ngừa Tô Trường Không tiếp tục tăng giá. Nhìn thấy Tô Trường Không hơi nghi ngờ bộ dáng, Vương Vân mừng rỡ giải thích nói, võ giả tu hành, đệ nhất cảnh vì đoán thể cảnh,
tu luyện tới đoán thể đại thành thần dũng cảnh chính là cực hạn, mà tiến thêm một bước chính là tu luyện khí huyết cảnh.
Ừm. Tô Trường không khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này, trước đó cùng Nghiêm Tùng từng có giao lưu, hắn hiểu được đoán thể cảnh phía trên vị khí huyết cảnh.
Đoán thể cảnh chia làm luyện lực, nội tráng, thần lực, thần dũng trở cấp độ. Võ đạo đệ nhị cảnh, vị khí huyết cảnh. Huyết chính là sinh mệnh chi nguyên, như khí huyết suy bại, như vậy liền sẽ người yếu nhiều bệnh, tinh thần hủy hoại, như khí huyết cường thịnh, vậy thì là bách bệnh không sinh, trăm tà lui tránh. Khí huyết cảnh, tu chính là khí huyết. Nhưng võ giả nghĩ bước vào khí huyết cảnh tương đương khó khăn, chẳng những cần đạt tới đoán thể đại thành, còn có giới hạn tuổi tác, thân ở trắng niên, khí huyết cường thịnh, vì cả đời tối đỉnh phong, xung kích khí huyết cảnh tất nhiên là làm ít công to. Nhưng nếu lên niên kỷ, khí huyết bắt đầu suy bại, trạng thái thân thể trượt, kia muốn xung kích khí huyết cảnh thì là khó càng thêm khó. Vương Vân nói, võ giả đạt tới thần dũng cảnh về sau, nghĩ tiến thêm một bước kia cũng là muôn vàn khó khăn, bởi vì thân thể đã đạt tới đoán thể có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng nếu khiến tự thân khí huyết đạt tới đỉnh phong, sinh ra thủy biến, vậy liền có thể bước vào khí huyết cảnh cấp độ, đánh vỡ ràng buộc, khiến tự thân lại lần nữa bắt đầu trưởng thành. Khí huyết cảnh võ giả, mỗi một cái đều là có thể nhẹ nhõm lấy một địch trăm cường đại võ giả. Mà cường đại khí huyết, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là dựa vào ăn. Ăn đồ ăn bị tiêu hóa hết, bộ phận sẽ chuyển biến làm khí huyết. Vương Vân mở miệng nói, hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng thân là Thanh Thủy Thành chi huyện, đích thật là kiến thức rộng rãi, mà biết rất nhiều hạng người. Tô Trường không khẽ gật đầu, hắn rõ ràng đạt tới khí huyết cảnh phương pháp, lớn mạnh khí huyết, đạt tới đỉnh phong, tự nhiên mà vậy hoàn thành thủy biến. Mà dựa vào dùng ăn dinh dưỡng phong phú ăn thịt chính là một đầu đường tắt, nhưng cái này phi thường khó khăn. Người sức ăn là có cực hạn, đoán thể võ giả mặc dù sức ăn viễn siêu thường nhân, nhưng dù cho bữa ăn thịt, duy trì tự thân tiêu hao cân bằng chính là cực hạn. Muốn dựa vào ăn liền làm khí huyết lớn mạnh đến cực hạn, khí huyết thủy biến, trừ phi là một chút thiên sinh thể chất đặc dị thiên phú dị bẩm hạng người, bởi vậy đại đa số võ giả muốn khí huyết thủy biến, đều cần đề cao đồ ăn chất lượng, nuốt một chút ích khí bổ huyết chi vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 59, kẻ giết người mặt quỷ. Hắc kỵ bang tứ đưa ra. Cái này khí huyết đan, chính là lớn mạnh khí huyết linh đan diệu dược, đoán thể đại thành võ giả phục dùng khí huyết đan, tăng thêm tự thân tu hành, kia bước vào khí huyết cảnh đem có hy vọng. Vương Vân nước bọt bay thẳng giới thiệu khí huyết đan phương thuốc giá trị. Tô Trường không trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, hắn trong lòng thì là khẽ động. Từ khi đột phá đến thần dũng cảnh về sau, Tô Trường không có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình trưởng thành đạt đến một cái đỉnh trệ kỳ, đó là bởi vì thần dũng cảnh chính là đoán thể cảnh cực hạn. Muốn lại có trưởng thành, liền phải hoàn thành luyện huyết, đi vào khí huyết cảnh. Mà Vương Vân hứa hẹn khí huyết đan đan phương, đối Tô Trường không giá trị xác thực rất to lớn, tối thiểu có thể để cho hắn nhìn thấy cao hơn cảnh giới. Chương này khí huyết đan phương thuốc, Tô Trường không quyết định đem nhận lấy. Được, cái này khí huyết đan đan phương xem như thêm đầu. Tô Trường không mở miệng nói, cái này khiến Vương Vân trong lòng không khỏi vui mừng, cái này khí huyết đan đan phương hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng ánh sáng có được một chương đan phương cũng không đủ, còn cần các loại cực kỳ dược liệu quý giá. Cho dù tìm được đầy đủ dược liệu, còn được có luyện đan thuật cao minh luyện đan sư đem luyện thành đan hoàn, đủ loại này trình tự đều không phải người bình thường có thể đạt thành, nếu không khí huyết cảnh võ giả cũng sẽ không như thế thưa thớt. Nhưng không đợi Vương Vân vui sướng quá lâu, Tô Trường không liền lời nói xoay chuyển mà nói, mặt khác, một cái Hắc Liên giáo đệ tử đầu lâu, thêm đến 1000 lượng một viên. Tô Trường không đương nhiên rõ ràng một chương đan phương chẳng qua là trụ cấp nhất, còn cần đầy đủ vật liệu. Thậm chí đem luyện chế thành đan, cũng không giống như là ích khí tán, tráng thể canh như thế, ai cũng có thể đơn giản điều phối mà ra. Cái này đều cần đòi tiền. Bởi vậy Tô Trường không muốn kiếm đầy đủ tiền, càng nhiều càng tốt. Lời này vừa nói ra, để Vương Vân không khỏi lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh Vương Vân thấy được trên mặt đất cắm vào mặt đất một hai xích có thừa trường đao, mình hộ vệ cảnh hồng tại Tô Trường không trước mặt ngay cả rút đao đều làm không được, bực này cao thủ thực sự là Thanh Thủy Thành một vùng đều khó mà tìm ra mấy cái. Càng đừng nói cái này văn thái không giống như là những võ giả khác, sẽ sợ đắc tội Hắc Liên giáo, nếu là không nắm chặt ở, Vương Vân nghĩ lại tìm một cái có thực lực còn không sợ đắc tội Hắc Liên giáo võ giả, vậy liền không biết được cái gì thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Vương Vân hung hăng cắn răng một cái, tốt. Vậy liền theo Văn Tiên Sinh lời nói, Tô Trường không môi đánh giết một cái Hắc Liên giáo thành viên chính thức, Vương Vân đều đem thanh toán 1000 lượng bạc làm thù lao, lại cho Tô Trường không một trương khí huyết đan đan phương. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Tô Trường không khỏe miệng vẽ lên một vòng đường cong, hắn phi thường thiếu tiền, càng khát vọng có thể đạt tới cao hơn cảnh giới. Cái này Vương Vân quyết tâm ngăn chặn Hắc Liên giáo tại Thanh Thủy Thành tắm dễ, lựa chọn thuê hắn, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Đặt thành hợp tác, Vương Vân cũng dễ dàng không ít, hắn có thể đối Hắc Kỵ bang trận một con mắt bế một con mắt, nhưng cái này Hắc Liên giáo thì là uy hiếp đến hắn địa vị cùng sinh mệnh, để hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Về sau ta nên như thế nào liên hệ Văn Tiên Sinh đâu? Vương Vân hỏi. Mỗi tuần ta đều sẽ tới Thanh Thủy Thành gặp ngươi, ngươi đem thu tập được tình báo cho ta là được. Tô Trường không mở miệng nói, lý do an toàn, không có cho Vương Vân chủ động liên hệ mình phương thức, mà là mình mỗi cách một đoạn thời gian liên hệ Vương Vân. Vương Vân cần phải làm là thu thập Thanh Thủy Thành cảnh nội Hắc Liên giáo thành viên tình báo, lại giao cho Tô Trường Không, từ Tô Trường Không xuất thủ, đem chém giết. Chỉ cần giết chết những này Hắc Liên giáo thành viên chính thức, những cái này bị lôi cuốn, bị mê hoặc đều chỉ là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Vương Vân cũng lý giải Tô Trường Không lo lắng. Vì biểu thành ý của mình, Vương Vân nói, khí huyết đan phương thuốc nhưng sớm giao cho Văn Tiên Sinh. Ừm, vậy liền đa tạ Vương đại nhân. Tô Trường Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khí huyết đan phương thuốc hoàn toàn chính xác chất quý, nhưng trên thực tế cho Tô Trường Không, Vương Vân bản thân không có tổn thất. Sự tình nói xong rồi a. Cứ việc Vương Vân thiết tiến giữ lại Tô Trường Không, nhưng Tô Trường Không vẫn là quyết định cáo từ rời đi, cùng chờ ở phía ngoài Nghiêm Tùng tụ hợp, Nghiêm Tùng hỏi thăm một câu. Ừm, nói xong rồi. Tô Trường Không gật gật đầu. Nghiêm Tùng biết Tô Trường Không cùng Vương Vân nói sự tình rất trọng yếu, hắn cũng biết ý nhị được Hiếu Kỳ không có đi hỏi thăm cụ thể ra sao sự tình. Vương đại nhân, cái này Văn Thái tin quá a. Chi phủ nha môn bên trong, Cảnh Hồng thì có chút lo lắng nói, cái này Văn Thái võ công cao cường, nên không phải hạng người vô danh, nhưng hết lần này tới lần khác tại Thanh Thủy thành một vùng, không có liên quan tới hắn tin tức, mà Vương Vân đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho Tô Trường Không đi làm, vạn nhất xảy ra sai lầm, hậu quả kia rất nghiêm trọng, sẽ dẫn lửa thiếu thân. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ngươi lập tức đi thu thập Thanh Thủy thành cảnh nội liên quan tới Hắc Liên giáo thành viên tình báo, ta cần tự mình chỉnh lý. Vương Vân lắc đầu, đã quyết định, vậy liền không thể quá mức lo trước lo sau. Vâng. Cảnh Hồng cung kính lên tiếng thối lui ra khỏi gian phòng. Bây giờ Đại Viêm hoàng triều loạn trong giang ngoài, dung chuyển bất an. Bất quá cái này đều mặc kệ ta sự tình, ta chỉ muốn bảo trụ mình một mẫu ba phần đất, an hưởng tuổi già. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Vương Vân một người, hắn thở dài, trên mặt có chút mỏi mệt. Vương Vân bản thân không có lớn bao nhiêu dạ tâm, tăng thêm lớn tuổi, cũng không có tiếp tục trèo lên trên ý nghĩ, duy trì bây giờ địa vị, cục diện chính là hắn duy nhất ý nghĩ. Tô Trường Không rời đi Thanh Thủy thành, cùng Nghiêm Tùng mỗi người đi một ngả về sau, một thân một mình trở về Hắc Thiết sơn trang, về sau mỗi tuần ngày nghỉ, hắn đều đem tiến về Thanh Thủy thành. Chương này khí huyết đan phương thuốc, quá phức tạp đi. Trở lại Hắc Thiết sơn trang, Tô Trường Không lấy ra từ Vương Vân nơi đó đạt được khí huyết đan phương thuốc cẩn thận nhìn lại. Sau đó Tô Trường Không lông mày liền nhíu chặt lên, đầu tiên khí huyết đan dược liệu cần thiết rất nhiều đều là Tô Trường Không ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, tỉ như trong đó một vị huyết trùng thảo, mùa đông sẽ biến thành trùng ngủ đông, nghe thấy danh tự liền biết chân quý dị thường, sợ là tại sâm trang thậm chí toàn bộ Thanh Thủy thành một vùng tìm khắp chi không đến. Không chỉ như thế, dù cho có đầy đủ dược liệu, còn cần luyện đan sư đem luyện thành đan hoàn, cái này cần không thấp luyện đan thuật. Chờ có tiền suy nghĩ thêm những này đi. Tô Trường Không bất đắc dĩ, đem khí huyết đan phương thuốc nhớ kỹ, bây giờ trước luyện công, trước kiếm tiền, hắn thực lực vẫn có tiến bộ rất lớn không gian. Thể phách khó mà lại tăng cường trưởng thành, nhưng hắn nội công, đao pháp lại như cũ có thể ổn định tích lũy, tiến bộ. Một tuần trôi qua, ngày nghỉ, Tô Trường Không sớm rời giường, như thường ngày như vậy luyện qua ngũ cầm hí, liền đi ra ngoài hướng về Thanh Thủy thành mà đi, trên đường quy tức xúc cốt, cách ăn mặc một phen, từ thiếu niên cao lớn bộ dáng hóa thành lạnh lùng thanh niên văn thái bộ dáng. Thanh Thủy thành, chi phủ nha môn, có lúc trước Vương Vân căn dặn, Tô Trường Không thành công tiến vào chi phủ nha môn, gặp được Vương Vân. Vương đại nhân, tình báo thu thập như thế nào? Tô Trường Không đi thẳng vào vấn đề. Vương Vân gấp Hắc Liên giáo tại Thanh Thủy thành khai chi tán diệp, Tô Trường Không cũng muốn kiếm tiền. Ừm, mời Văn tiên sinh xem qua. Vương Vân lập tức là từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một trương quyển trục, đưa cho Tô Trường Không. Hắc Nguyệt thượng nhân, bản danh không biết, vì Hắc Liên giáo thành viên, từng tại nửa tháng trước dựa vào một tay phù thủy chưa khỏi bị bệnh tại giường Phong Khê trấn lưu gia gia chủ, bị khi trấn thôn dân phụng làm tiên thần, tại Phong Khê trấn đại lượng vơ vét của cải, truyền bá tín ngưỡng, ngu muội dân chúng, thủ hạ có 4 tên đệ tử, đều hư hư thực thực có không tầm thường võ đạo tu vi. Chương này trên quyển trục, ghi lại một cái Hắc Liên giáo thành viên tin tức cả kẽ. Hắc Nguyệt thượng nhân a, Tô Trường Không đem quyển trục này bên trên tình báo cẩn thận nhìn một lần, hắn khẽ gật đầu, vậy ta liền đi Phong Khê trấn đi một chuyến. Chúc Văn tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Vương Vân chắp tay. Tô Trường Không không có chỉ hoãn khởi hành tiến về Phong Khê trấn. Phong Khê trấn ở vào Thanh Thủy thành phía bắc trăm dặm có hơn, lấy người thường cấp trình, đi bộ cần 1 đến 2 ngày đi đường. Mà lấy Tô Trường Không tốc độ sức chịu đựng, trăm dặm khoảng cách bất quá là tản bộ mà thôi, tại duy trì mỗi giây hơn 10 mét đồng đều nhanh chạy vội hạ, vẹn vẹn một canh giờ Tô Trường Không liền vượt qua trăm dặm tụ tập, đến Phong Khê trấn. Phong Khê trấn, Thanh Thủy thành cảnh nội một cái trấn nhỏ. Tô Trường Không nhìn thấy tại bên ngoài trấn có không ít ruộng đồng, trồng lúa mạch, cải trắng các loại cây nông nghiệp, nhưng tựa hồ hơi khô hạn những này cây nông nghiệp đều dinh dưỡng không đầy đủ, có chút khô héo. Ngày hôm nay Phong Khê trấn thì có chút náo nhiệt. Một chỗ lâm thời dựng trên đài cao, có một cái áo đen đạo nhân ngồi xếp bằng. Cái này áo đen đạo nhân giữ lại cong lên sợi râu, 30-40 tuổi trên dưới, hắn hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người trên hương án còn đốt hương nến. Thật có thể được sao? Đã có 2 tháng không chút trời mưa, vị này Hắc Nguyệt đạo trưởng thật có thể cầu mưa, hóa giải khô hạn. Cái này thế nhưng là chữa khỏi Lưu lão gia thượng nhân. Hắn nhất định có thể làm phép cầu được mưa to. Dưới đài thì là từng cái yên tĩnh đứng thẳng, không dám lớn tiếng ồn ào dân chấn, bọn hắn người người trên mặt đều có lo lắng. Phong Khê trấn phụ cận, nguồn nước không nhiều, hết lần này tới lần khác còn lâu không trời mưa để lấy nghề nông làm chủ chúng dân trong trấn khổ không thể tả, nếu như không thu hoạch được một hạt nào, vậy bọn hắn thời gian liền khó qua. Các ngươi Phong Khê trấn chính là góp nhặt công đức có ít, chỉ cần tâm thành, cứu khổ cứu nạn Hắc Liên Thế Tôn liền sẽ hiển linh. Gạt mây thấy sương mù. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ hắc nói, hắn ánh mắt nhìn sang bên cạnh trang tràn đầy thùng công đức, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắc Nguyệt thượng nhân cầu mưa cũng không phải miễn phí, Phong Khê trấn nơi đó phú hào, cùng bình dân bách tính đều cần quên tiền, lấy chứng tâm thành. Thời gian trôi qua, trên bầu trời mặt trời treo cao, mỗi cái dân trấn đều nôn nóng bất an. Mà Hắc Nguyệt thượng nhân, y nguyên yên tĩnh tính toán, bên cạnh đứng hầu mấy cái đạo sĩ, cũng đều nắm lấy phất trần, nửa bước bất động. Ừm. Trời mưa. Khi thời gian đi vào buổi chiều thời gian, bầu trời thì trở nên âm trầm xuống tới, mặt trời bị mây đen che đậy, đột nhiên có người phát ra ngạc nhiên thanh âm, cảm giác trên mặt ướt sũng, kia là nước mưa. Tí tách tí tách. Âm u bầu trời, đầu tiên là mưa nhỏ tí tách, sau đó là mưa to lâm ly. Trời mưa, rốt cục trời mưa. Hắc Nguyệt tiên sư thần thông quảng đại, những này dân chấn vui đến phát khóc, thậm chí đối với Hắc Nguyệt thượng nhân quỷ bái phục làm tiên thần, phục sát đất, thờ phụng sư tôn, thờ phụng chúng ta Hắc Liên Thế Tôn, người người đều có thể trường sinh bất tử, vãng sinh cực lạc. Mà những đạo sĩ kia thấy hình dáng càng là từng cái cao ngạo dị thường, thừa cơ tuyên truyền lấy Hắc Liên giáo giáo nghĩa. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ không muốn mặt. Trong đám người, mặc bộ mạc, thông qua quy tức công cải biến xương tướng Tô Trường Không toàn bộ hành trình mắt thấy cái này một màn, hắn có chút chơ chẽn.